15 ngày thoáng một cái đã qua. Ngày thứ 16 sáng sớm, Tam Giang phái ở tạp dịch trong sân, Triệu Long căn phòng của đại môn một tiếng cọt kẹt mở ra, Tô Dương từ bên trong đi ra. Nhà đầu kia. Tô Dương thật to thăng lên cái lưng mỏi, nghĩ đến mấy ngày qua Trương Tương Vân đối với mình đuổi giết không khỏi lắc đầu. Tại trường sinh kiếm kịch tình lúc kết thúc, gợi ý của hệ thống tân thế giới ở bên trong biết có một loại giống như viên tử hà nữ nhân đối phó với chính mình, một mực không có quá coi vào đâu. Lần này trở về sau mới đầu tưởng rằng khiếu diễm vô ưu, lại vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, cái này cùng mình đối nghịch nữ nhân, lại là chỉ có 14 tuổi Trương Tương Vân. Một nữ nhân cùng một người nam nhân đối nghịch phương thức có rất nhiều loại, tương tự nam nhân cũng có rất nhiều đối phó nữ nhân phương thức. Nhưng lại thiên có một loại đối nghịch phương thức, lại làm cho người một điểm cách nào đều không có. Đoàn Dự gặp được, Hồ Thiết Hoa cũng đã gặp qua, Trương Vô Kỵ càng là nhận thức khắc sâu, liền Tô Dương đều cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Bức hôn. Trương Tương Vân ngày đó lao khí hoành thu cho Tô Dương hai lựa chọn, dù sao ngươi xem Vô Ưu tỷ tỷ thân thể, hoặc là lấy đến Vô Ưu tỷ tỷ, hoặc là tiểu đảo chính mình hai mắt. 14 tuổi nữ nhân và 40 tuổi nữ nhân đều là nữ nhân ở không muốn giảng đạo lý thời điểm, cho dù ngươi là khổng phu tử tái sinh, đầu lưỡi so Tô Tần còn lưu loát, cũng không có một chút cách nào. Gặp được loại tình huống này, ngươi duy nhất có thể làm chính là mau trốn, trốn càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt. Cho nên Tô Dương không nói hai lời, dưới chân bôi mỡ chạy thoát. Khiếu Diễm Vô Ưu chẳng biết lúc nào ra hiện tại ngoài cửa, nhìn thấy Tô Dương, không được tự nhiên kêu câu sư huynh. Nàng hai tay rủ xuống trước người, dùng rộng thùng thình ống tay áo bao lại, trong tay áo hai tay của bị một bộ tinh cương khảo thủ. Sự kiện kia là cái ngoài ý muốn. Khiếu Diễm Vô Ưu thấp tiếng xin lỗi nói, ta biết, Tương Vân trong nội tâm nhanh miệng mà thôi. Tô Dương nhàn nhạt nói, dùng võ công của ngươi cùng tính tình, còn không đến mức đi lợi dụng một đứa bé. Khiếu Diễm Vô Ưu bỗng nhiên cười tủm tỉm hỏi, kỳ thật ta rất muốn biết, nếu là ngày đó là ta đi tìm ngươi, mà không phải Tương Vân, ngươi còn có thể trốn sao? Tô Dương nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ trốn nhanh hơn, liền một khắc cũng sẽ không nhiều dừng lại. Khiếu Diễm Vô Ưu giận dữ, vì sao? Chẳng lẽ ta liền như vậy bất nhập ngươi mắt? Tô Dương lắc đầu nói, hoàn toàn khác biệt, thân thể của ngươi quả thực là bất kỳ người nam nhân nào tha thiết ước mơ đích thiên đường. Hả? Khiếu Diễm Vô Ưu sắc mặt lập tức trở nên nhu hòa, nhỏ giọng cười nói, vậy ngươi vì sao phải trốn? Chẳng lẽ thiên đường không đẹp sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng, thiên đường thẩm mỹ hung ác, chỉ tiếc thiên đường bên cạnh thường thường tựu là địa ngục. Ta là người nhát gan, chỉ sợ đi nhầm môn. Nói xong quay người hướng Tam Giang phái ngoài cửa quảng trường đi đến. Ngươi! Khiếu Diễm Vô Ưu tức giận sắc mặt trắng bệnh, máu đỏ bờ môi bế thật chặt. Đi vào ngoài cửa trên quảng trường, Tô Dương lại phát hiện một vấn đề, trước khi đã nói là 7 người, nhưng mà bây giờ nhân số nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Chuyện gì xảy ra, không phải nói tốt 7 người sao? Tô Dương cau mày nói. Diệp Tam đứng phía sau 4 người bạch y tiểu cô nương, nàng trừng mắt Tô Dương nói, cái này 4 người nha đầu từ nhỏ đi theo ta lớn lên, nghe nói có người muốn đem bọn họ lừa bán cho sư đệ của mình làm vợ. Ta lo lắng, đương nhiên muốn mang theo trên người. A Di Đà Phật, chúng ta Long Hổ báo bưu sư huynh đệ, gần đây như hình với bóng. Phổ Đạt tự tứ đại tăng nhân đồng thời chắp tay trước được nói. Lao Sơn Âm đạo nhân đứng bên người một người dáng dấp cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc đạo sĩ, hai người đồng thời nói, vô lượng thiên tôn, huynh đệ ta hai người, một âm một dương, trưởng môn cùng làm, đi báo thủ đương nhiên cũng là cùng đi. Thú Vương chỉ trên bờ vai đứng cái kia chừng nửa người lớn nhỏ ứng, Tô Lao đệ, ta đây ông bạn già cũng không phải người. Thiết Nạo trong tay buộc lên một cái khóa sắt bên kia còn tay lấy một cái mặt mũi tràn đầy cười hì hì ra hỏa, còn không đợi Thiết Nạo nói chuyện, người này đầu tiên cười nói, Tô nhị gia, ta Tư Mã Lưu Vân tuy nhiên trộm hết thiên hạ chất bảo, nhưng cũng không muốn đi U Minh Sơn Trăng cái loại này địa phương quỷ quái, nếu không ngươi nói nghe một chút thỉnh, để cho Thiết đại gia thả ta. Câm miệng. Thiết Nạo quát lạnh một tiếng, hướng Tô Dương ôm quyền trầm giọng nói, người này là khâm phạm của triều đình, ta chi bằng mang theo trên người, thỉnh Tô huynh thứ lỗi. Ước hẹn 7 người ở bên trong, chỉ có Tiếu Ly cùng Nhâm Đồ là một mình đến đây. Trừ đó ra, Ngũ Hổ Đoạn Môn Diệp gia Tam huynh đệ cùng Thương Kích Song Ma rõ ràng cũng tới. Diệp Xuân ôm quyền cất cao giọng nói, Tô thiếu hiệp, huynh đệ ta ba người võ nghệ tuy nhiên không được, nhưng mà đã lập nhiều lời thề, vô luận sinh tử đều phải tìm được ta nhị đệ, lần này U Minh Sơn Trang, chúng ta là đi định rồi. Thương Kích Song Ma bên trong Trung Bình Thương Vương lạnh lùng nói, đường ngươi ngươi đi, ta đi mặc ta, lẫn nhau không thể làm chung. Kể từ đó, nguyên bản 9 người đội ngũ tiểu biến thành 23 người đoàn đội. Đã người khác chính mình muốn chết, Tô Dương đã ngăn không được, cũng không muốn ngăn đón, gật gật đầu trên háng lao cửu, khua tay nói, xuất phát. Trên đường đi mọi người theo đuổi tâm tư của mình, đội ngũ trầm mặc hướng U Minh Sơn trước trang được. Nhâm Độ dục ngựa cùng Tô Dương song song, cười nói, nguyên lai Tô huynh là Tam Giang phái đệ tử, thất kính. Chẳng biết Nhâm huynh là muốn là thân hữu báo thù đâu rồi, hay là muốn bảo tàng. Tô Dương cười nói. Nhâm Độ lắc đầu, không dối gạt Tô huynh, tiểu đệ chính là cái này thật náo nhiệt tính tình, gặp được chuyện lạ nếu là không đi nhìn một cái vậy đơn giản là muốn mệnh. Chỉ là cái này U Minh Sơn trang rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Ngươi không biết U Minh Sơn trang? Tô Dương ngạc nhiên nói. Nhâm Độ nặng nề lắc đầu, nói, tại 15 ngày trước, ta mới lần đầu tiên nghe nói U Minh Sơn trang bốn chữ này. Trước khi không biết chút nào. Không biết chút nào. Tô Dương nói, toàn bộ giang hồ đều truyền khắp, ngươi không có khả năng một điểm tiếng gió đều không có chứ. Nhâm Độ cười hắc hắc, nửa năm này tại hạ một mực trấn nhỏ đọc sách, có thể là chỗ xa xôi, thôn trấn lại quá nhỏ, tiếng gió chuyện không ở đâu. Trấn nhỏ. Tô Dương phân biệt rõ lấy hai chữ này, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia mơ mơ hồ hồ bóng dáng, lại nói không rõ đây rốt cuộc là cái gì. U Minh Sơn Trang ngoài 30 dặm, rừng lá phong biến đỏ. Từ khi U Minh Sơn Trang chuyện ma quái một chuyện truyền ra đến sau, cây bên này vùng 30-40 dặm không một bóng người, có cũng sớm chuyển sạch sẽ, toàn bộ Phong Lâm Độ cũng chỉ còn lại có một gian nho nhỏ tử quán, gọi là Phong Lâm Tiểu Sạn. U Minh Sơn Trang tuy nhiên dọa đi người bình thường, nhưng không cách nào ngăn trở giang hồ hào khách, Phong Lâm Độ luôn luôn sẽ xuất hiện giang hồ nhân sĩ, cái này Phong Lâm Tiểu Sạn xem như đi thông U Minh Sơn Trang người cuối cùng nghỉ chân chỗ, nơi này sinh ý ngược lại có chút náo nhiệt. Thiên không âm vân như chỉ, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết từ trên trời giáng xuống, cách đó không xa, đã có thể trông thấy Phong Lâm Tiểu Sạn hình dáng, Tô Dương một đoàn người nhanh hơn mã nhanh chóng, một lát liền đến tiểu sạn. Phong Lâm Tiểu Sạn ở bên trong, lại không có một người. Chẳng những không có khách nhân, liền chủ nhân đều chẳng biết đi đâu. Trong tiệm trong lò lửa còn có đống lửa không tắt, lửa trưng bày một chiếc ấm đồng, chính hướng ra ngoài mạo hiểm nóng hổi hơi nước, thú vương đỉnh đạc xách qua một vò lao tiểu, chủ tiệm Tống lao đầu đại khái là đi ra ngoài, chúng ta tự mình động thủ, ăn xong lưu lại tiền là được. Những người khác cũng nhao nhao gật gật đầu, tất cả tự động thủ, pha trà, nấu cơm nấu cơm. Không bao lâu, rượu đã uống được, cơm phiêu hương khí. Mọi người muốn ăn uống, đột nhiên tầm đó, có người gõ cửa. Tám phần là lao Tống đã trở về, lao đầu tử này, bao nhiêu là tuổi rồi, hạ lớn như vậy tuyết còn chạy khắp nơi, cũng không sợ ngã. Thiên Nạo ngồi cách môn gần đây, cười cười đứng dậy tiểu đi mở cửa. Một tiếng bạc kẹt, một cửa mở ra, ngoài cửa gió lớn tuyết lớn, mảng lớn đông tuyết kẹp lấy lanh phong hướng trong tiểu điếm thổi vào. Mau đóng cửa, lão tử rượu muốn nguội lạnh. Thú vương bảo vệ bát rượu kêu lên. Thiên Nạo lại như là chúng định thân pháp, thân thể như là ngăn tại cửa ra vào, vẫn không núp đích. Một lát sau, hắn mới chậm rãi tránh ra bên cạnh thân thể, chau mày, không nói một lời. Bên cạnh hắn ngoài cửa, lăng không treo một cái 60-70 tuổi lão đầu đầu lưỡi kéo dài thật dài, xung huyết trong mắt hướng ra ngoài nô lên. Trên người lại không một tia vết thương, dĩ nhiên là bị chôn sống treo cổ. Lão đầu trên người của treo một khối vải trắng bên trên dùng chữ bằng máu ghi: Nhất nhập U Minh, vĩnh bất hoàn hương. Chương 94, gió tuyết ngập trời quần hào hiện thần thông. Tống lão đầu đương nhiên không sẽ tự mình thắt cổ. Hắn mặc dù nhưng đã 63 tuổi, nhưng mà thể cốt còn cường tráng hung ác, mỗi bữa ăn được hai tô lớn cơm, có đôi khi còn có thể tiếp điểm đầu heo thịt uống hai lượng rượu. Hai năm qua tại Phong Lâm Độ mở quán, hắn quả thực là buôn bán lời chút tiền, nhất là U Minh Sơn Trang hiện thế sau mấy tháng. Tiểu điếm tiểu thủy cái ăn giá tiền, đều ngã lộn nhào thượng triều trướng, nghe nói tháng trước hắn ở đây về với ông bà đặt mua hơn 10 mẫu điển, tục cái hơn 30 tuổi quả phụ chăn ấm. Người như vậy, làm sao có thể nguyện ý đi tìm chết? Có thể Tống lao đầu đích thật là chết rồi, thi thể của hắn lơ lửng giữa trời, trong gió rét qua lại bãi động, trên cổ treo vải trắng đầu bị gió thổi bay hướng một bên, giống là một bộ chiêu hồn phiên. Là Tống lao đầu chiêu hồn, vẫn là trong tiểu điếm những người này chiêu hồn. Nhất nhập U Minh, bất đắc hoàn hương. Tống lao đầu cách U Minh Sơn Trang còn có 30 dặm, tiểu đã bị chết. Mà chút ít sẽ phải tiến vào U Minh Sơn Trang người đâu. Không biết có phải hay không bởi vì gió lạnh thổi vào nguyên nhân, trong tiểu điếm đám người, sắc mặt thoáng cái đều trở nên rất khó coi. Tuyết càng lớn, thành từng mảnh đông tuyết, không tiếng động rơi vào Tống lao đầu trên mặt của, sau đó hòa tan biến mất, Tống lao đầu tròng mắt theo trong hốc mắt, giống rời khỏi nước cá, hào không hào quang nhìn qua trong tiểu điếm người. Một tia cơ hồ trong suốt nhiệt khí theo trên đầu lưỡi của hắn xuất hiện, há hốc mồm ra, giống như nói ra suy nghĩ của mình. Người chết cũng là rất biết nói chuyện, nếu như ngươi đầy đủ tỉ mỉ lời nói, ngươi sẽ nghe được hắn đang nói cái gì. Tô Dương thân hình thoát một cái, đã đến cửa ra vào, như thiểm điện rũa ra hai ngón tay, chẳng quan tâm buồn nôn với vào Tống lao đầu trong miệng, để lại lưỡi của hắn. Cổ họng ở bên trong mềm nhũn, trên ngón tay chuyển đến cảm giác cấm áp. Còn chưa nguội, đa tài nhất chết nửa khắc đồng hồ. Tô Dương mạnh mà ngẩng đầu nhìn về phía phương xa trong đống tuyết. Bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt tuyết, có một sắp xếp nhàn nhạt dấu chân đi thông phương xa, cái này sắp xếp dấu chân thật sự là quá nhạt, nếu như không lưu tâm xem căn bản không phát hiện được, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ bị đại tuyết che giấu. Truy. Thiết Nạo thanh âm chưa dứt, người đã thoát ra khách sạn. Hắn một tay dắt lấy khóa sắt, xiềng xích một đầu khác Tư Mã Lưu Vân khinh công lại cũng không yếu, lảo đảo nghiêng ngã cùng sau lưng hắn. Đại tuyết trong cưỡi ngựa ngược lại không bằng khinh công hữu hiệu, hai người cũng không lên ngồi kỵ, trực tiếp đạp tuyết mà đi, đảo mắt tiểu chạy đi thật xa. Thiết Bộ Đầu lưu ý đừng đi một mình, huynh đệ ta giúp ngươi một tay. Ba cái bóng người hiện lên, Diệp ra tam huynh đệ càng môn mà ra, bọn hắn lưng cong hơn 10 cân đầu hổ đại đao, dưới chân thực sự bất mãn, bước xa như gió đuổi kịp đi. Thương kích xong ma lướt nhau, trầm mặc thoát ra khách sạn, kích ma cái đầu thấp bé, đứng ở thương ma trên bờ vai. Thương ma nguyên bản là trưởng tay trưởng chân, vừa xài bước ra nếu so với người khác bước chân lớn gần không chỉ một lần. Lão Sơn song kiếm, Phổ Đà tứ tăng niệm liễu thanh pháp danh, cũng truy kích mà đi. Thú Vương cười ha ha một tiếng, xem thủ đoạn của ta. Hắn đi đến khách sạn bên ngoài, thân hình bất động, hai chân cũng bất động, cả người đột nhiên cất cao nửa xích, hai chân cách mặt đất, lại là bị đầu vai đại ứng chảo lấy hai vai, dán đất tuyết mà bay. Thiếu Ly trầm mặc không nói, bước nhanh chân vượt mức quy định chạy. Khiếu Diễm Vô Ưu vừa muốn đuổi theo, đột nhiên thủ đoạn siết chặt, bị người kéo lại. Gấp cái gì? Tô Dương nhỏ giọng nói, vội vàng đi chịu chết đầu thai sao? Nhâm Độ nhìn qua trống chân tử quán, thở dài, từ trong lòng ngực móc ra một ít tỏi bạc đặt lên bàn, rung đùi đắc ý nói, ai, bình thường mỗi một cái đều là đại hiệp, tính tiền thời điểm chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Người đều chết hết, ngươi cho ai tiền? Diệp Tam vấn, không thể nói như thế. Nhâm Độ lắc đầu nói, người tuy nhiên chết rồi, đối với chúng ta cũng ăn uống, vậy thì không có khả năng ăn uống chùa. Nói xong, hắn xông Tô Dương vừa báo quyền, Tô Minh, ta có một bộ mạnh mẽ khinh công, ngày ấy không tới kịp thi triển, ngày hôm nay vừa vặn có cơ hội, còn xin chỉ giáo một hai. Dứt lời, Nhâm Đồ vèo một tiếng đã ra khỏi tử quán, như là thủy ngân chảy giống như dán đất tuyết trượt đi ra ngoài, đảo mắt cũng chỉ thừa một cái chấm đen nhỏ, rõ ràng phát sau mà đến trước thời gian dần trôi qua đuổi kịp trước mặt mấy người. Diệp Tam đứng lên cười tủm tỉm nói, đều đi, cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta rồi. Ta một không báo thủ, hai không cần bí tịch, thầm nghĩ lại cùng ngươi bốn. Tô Dương phất tay đã cắt đứt nàng, mặc kệ ngươi nghĩ cùng ta thì sao, ta đều chỉ có hai chữ. Hai chữ kia. Diệp Tam cười híp mắt hỏi, phải hay là không tốt? Tô Dương lắc đầu, gọn gàng mà linh hoạt mà nói, gặp lại. Lời còn chưa dứt, tiểu quán đại môn đụng một tiếng, Tô Dương cùng Khiếu Diễm Vô Ưu đã tại tiểu quán bên ngoài, đuổi theo người phía trước mà đi. Trong tiểu quán chỉ còn lại có Diệp Tam cùng bốn thị nữ, Đại Tuyết lắp ba lắp bắp hỏi, tiểu thư ta bốn. Chúng ta. Như thế nào năm? Xử lý. Diệp Tam tức giận liễu mi dựng lên, dậm chân một cái, truy. Mới vừa rồi còn kín người hết chỗ tử quán, lần nữa trở nên trống trơn, chỉ có tống lao đầu thi thể như trước động ở cửa ra vào, theo gió phiêu lãng, đầu lưỡi thăng láo dài. Một trận gió thổi tới, tống lao đầu thi thể bị thổi xoay một vòng, một đôi trong mắt, trực câu câu chằm chằm vào mọi người đi xa bóng lưng, như là lại cho bọn hắn tiễn đưa. Tuyết càng lớn, đầy trời lông ngỗng, trong thiên địa chỉ còn một mảnh trắng xóa. Quân hào tổng cộng 23 người, tại trắng phèo phèo trên mặt tuyết, theo dấu chân hướng U Minh Sơn trang chạy đi. Thiết Ngạo cùng Tư Mã Lưu Vân ra đến sớm nhất, phát đủ chạy như điên phía dưới cũng không chờ hắn người, đã xa xa vượt lên đầu, nhìn không thấy thân ảnh của hai người bọn họ. Diệp gia Tam huynh đệ cùng Thương Kích hai ma gần như cùng lúc đó xuất phát, nhưng dần dần lạc hậu, đã bị Tiếu Ly cùng Thú Vương ném tại sau lưng 20-30 bước xa. Thú Vương đầu vai đại ưng mang theo hắn phi hành, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà mỗi bay ra vài chục trượng muốn tung tích nghỉ ngơi một cái hô hấp, Tiếu Ly xem ra không có dùng bất luận cái gì khinh công, chính là một bước đón lấy một bước đi nhanh hướng phía trước bước ra, dưới chân không ngừng chút nào, mỗi một bước đi thật sự lại cũng cùng nửa bay Thú Vương bảo trì tề đầu tịnh tiến xu thế. Phổ Đà Tứ Tăng cùng Lao Sơn song kiếm, một trái một phải, không nhanh không chậm đi theo Thú Vương cùng giống như rời khỏi người sau. Phía trước nhất người nọ, lại là Nhâm Đồ, khinh công của hắn quả nhiên công như là tên, phảng phất thân thể không nặng chút nào tại trên mặt tuyết trượt, liền dấu chân đều chưa từng lưu lại một. Tô Dương nắm Khiếu Diễm Vô Ưu sóng vai mà đi, hai người một mực chưa từng phát lực, cùng phía trước Diệp gia Tam huynh đệ giữ khoảng cách nhất định, đồng thời bảo đảm có thể nhìn thấy phía sau Diệp Tam cùng bốn thị nữ, một bên buôn tẩu một bên bốn phía quan sát. Lại buôn chỉ mấy dặm đường, gió tuyết càng thêm mãnh liệt, đại tuyết theo lãnh liệt bắc phong tung bay dưới, một hai. Trượt ở trong, lại nhìn không thấy bất kỳ vật gì, trên mặt tuyết lưu lại dấu chân cũng sớm bị che lại rồi, nhưng mà quần hào tỉ thí khinh công, tranh cường háo thắng chi tâm nổi lên, dĩ nhiên đã quên trước khi truy kích mục đích của địch nhân, như trước phát đủ chạy như điên. Đi chậm. Phong bị. Dựa sát vào. Tô Dương nhắc tới một ngụm tam giang chân khí, cao giọng hét lớn. Đang múa may trong gió tuyết, cái này âm thanh hét lớn giống như kinh lôi, đè xuống tiếng gió gầm rú quần quật được rồi mở đi ra. Mọi người lúc này mới cả kinh. Như thế gió tuyết nếu là có người âm thầm đánh lén ra tay, tuyệt đối khó có thể phòng bị. Vì vậy chạy tại người phía trước dùng Nhâm Đồ cầm đầu, chậm rãi hãm lại tốc độ, phía sau Diệp Tam cùng Tô Dương bắt đầu phát lực, một đoàn người hướng một chỗ tụ lại. Đúng lúc này, xa xa trong gió tuyết vang lên gầm lên giận dữ, đón lấy chính là kêu đau một tiếng. Chương 95, nội gian là ai? Theo sát ta. Tô Dương nắm chặt Khiếu Diễm Vô Ưu, hai người dưới chân đồng thời phát lực, lập tức cũng đã vượt qua trước mặt Tam huynh đệ, song ma bọn người, tới rồi Nhâm Đồ bên người. Mọi người lần nữa hướng kêu rên phát ra phương hướng chạy như điên. Bắc phong hơi giảm, đông tuyết dần dần tán, rất xa đã nhìn thấy trên mặt đất chạy đến một người, đúng là Tư Mã Lưu Vân, dưới người hắn trên mặt tuyết nhuộm một mảnh kịch liệt kinh tâm màu đỏ. Đợi đến lúc Tô Dương đuổi tới thời điểm, Tư Mã Lưu Vân lưỡng thần thái trong mắt đã thời gian dần trôi qua tán đi, toàn thân tố chất thần kinh ý hệt lạnh run, Thiết Ngạo đề đao nơi tay, đứng ở một bên cảnh tính sợ chằm chằm vào bốn phía. Ai làm? Tiếu Ly một bả nắm lấy Tư Mã Lưu Vân bả vai lệ thanh quát hỏi, nhi tử của hắn cũng là tại một trận tuyết lớn trong chết ở U Minh Sơn trang bên ngoài. Tư Mã Lưu Vân trong cổ họng phát ra hà hà thanh âm của cũng đã nói không ra lời, chậm rãi nâng lên một tay, chỉ hướng Thiết Ngạo phương hướng. Thiết Ngạo thở dài, chúng ta vừa rồi nghe thấy Tô huynh hét lớn, đang muốn thả chậm tốc độ, đống nhiên theo cái phương hướng này chuyển đến một tiếng xé gió, tựa hồ có cái gì ám khí đánh vào sau lưng của hắn. Tiếu Ly bệ buộn bay qua thân thể của hắn xem xét, chỉ thấy Tư Mã Lưu Vân sau lưng quả thật có 3 giờ lỗ, huyết ồ ồ chảy xuống, nhưng không thấy ám khí bóng dáng. Lúc này đã phân biệt chạy vội tới, gió tuyết cũng đã dần dần dẹp loạn, lớn như vậy trong đống tuyết, bốn phía không hề có thể chỗ ẩn thân, liếc nhìn lại trắng phao phao một mảnh, nhưng lại ngay cả nửa cái bóng người cũng không có. Thú Vương gầm rú nói, giả thân giả quỷ, là cái khỉ gì, mau cút đi ra, đại gia ta cho người cái kết thúc. Thanh âm quần cuộn truyền ra, trong sơn cốc không ngừng quanh quần kết thúc năm. Kết thúc năm. Kết thúc. Nếu như ngươi là kêu nữa, đưa tới tuyết lở chôn U Minh Sơn Trang, chúng ta tiểu đánh tới hồi phủ đi. Thương Ma lạnh lùng nói. Thú Vương trừng mắt liếc hắn một cái, lại không nói thêm gì nữa. Tiếu Ly ôm Tư Mã Lưu Vân, đưa tay điểm chúng hắn mấy cái huyệt đạo, đã ngừng lại huyết, nhưng mà miệng vết thương chúng quanh lại đã bắt đầu biến thành màu đen thay đổi tím. Rõ ràng chúng độc. Nhâm Đồ hỏi Thiết Ngạo, Thiết Bộ Đầu, ngươi đem ám khí nổ rồi hả? Cho chúng ta nhìn xem, chúng ta nhiều người như vậy, nói không chừng có thể nhìn ra thượng diện đồ loại độc nào. Thiết Nạo nhíu mày lắc đầu, hắn trong ám khí sau ta lập tức rút đao thủ ở một bên, phòng bị có người lần nữa đánh lén, còn chưa kịp nhổ ám khí của hắn. Nghe Thiết Nạo lời ấy, mọi người không khỏi âm thầm kinh hãi, Tư Mã Lưu Vân sau lưng rõ ràng chỉ có vết thương nhưng mà cũng không thấy ám khí, chẳng lẽ đây cũng không phải là ám khí, mà là nào đó cực kỳ cao thâm nội công tu vị, cách thật xa có thể phá không sát nhân. Nếu chỉ có vậy, người xuất thủ võ công quả thực là mới nghe lần đầu, vô địch thiên hạ. Tô Dương tự nhiên biết rõ là nguyên nhân gì, nhưng trầm mặc không nói, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhưng vào lúc này, trước khi còn nằm trên mặt đất không thể nói chuyện, Tư Mã Lưu Vân nhảy lên, hai tay tại trên mặt mình lung tung lấy xuống, khuôn mặt lập tức thay đổi máu thịt be bét ra thịt lật ra ngoài, rất là thê lương. Hắn dùng một loại cực hắn âm thanh khủng bố, tê tâm liệt phế kêu lên, quỷ, quỷ, khắc khả ít 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 ít, khắc, quỷ, quỷ. Hắn một bên kêu, một bên bắt ác hơn rồi, mảng lớn kéo xuống trên mặt da thịt, lộ ra thảm tăng tăng bạch cốt, tóc hai bù xù, giống như lệ quỷ, mọi người thấy đều bị trái tim băng giá. Thiết Nạo thở dài một tiếng, cổ tay rung lên, giải khai trên tay cùng Tư Mã Lưu Vân buộc ở chung với nhau tỏa cương. Khiếu Diễm Vô Ưu mãnh liệt xuất thủ, song trưởng phát ra cùng một lúc, trưởng phong trong sen lẫn nồng nặc huyết tinh, đụng đánh vào Tư Mã Lưu Vân sau lưng, đưa hắn lăng không đánh bay ba trượng có thừa. Tư Mã Lưu Vân sau khi rơi xuống đất, liên tục nổ ra mấy ngụm lớn lại đậm đặc vừa đen huyết, nghẹo đầu không động đậy được nữa, dĩ nhiên chết đi. Ma nữ, ngươi làm cái gì? Thú Vương cả giận nói. Giết người diệt khẩu sao? Thiếu Ly lạnh giọng hỏi. Khiếu Diễm Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, rủ xuống hai tay, mặt không thay đổi đứng trở lại tại chỗ, nhìn cũng không nhìn những người khác. Là ta để cho sư muội tiễn hắn một đoạn, tiết kiệm hắn chịu tội. Tô Dương nhàn nhạt nói, chư vị có ý kiến gì? Phổ Đạt Tự Tứ Tăng Nhân cùng kêu lên tụng niệm Phật hiệu, nói, Tô thí chủ từ bi, vốn là nên tiễn hắn một đoạn. Đại tuyết lại lên, gió tuyết thời gian dần trôi qua che giấu Tư Mã Lưu Vân thi thể, bóng đêm đã hàng lâm, cũng không biết là tiếng gió vẫn là tâm lý tác dụng, trong thiên địa loáng thoáng giống như có đồ vật gì đó tại gọi lấy, một tiếng lại một âm thanh. Mọi người không nói một lời, một lần nữa đường trên hướng U Minh Sơn trang phương hướng đi đến, vô luận địch người ở nơi nào, là ai giết Tống Lao Đầu cùng Tư Mã Lưu Vân, chỉ cần đi vào U Minh Sơn trang tiểu nhất định có thể tìm tới đáp án. Huống chi, tại đây hết thảy mọi người, không có một cái nào là vì Tư Mã Lưu Vân cùng Tống Lao Đầu tới. Tô Dương suy nghĩ một lát, nói, địch tối ta sáng, các vị ai bảo vệ vị trí người đấy, không thể lại tản ra. Hắn dừng dừng, ánh mắt tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua, trầm giọng nói, hơn nữa bất kỳ một vị trí nào lên, không thể ít hơn ba người, hơn nữa lẫn nhau tầm đó phải có thể trông thấy. Ngươi có ý tứ gì? Thương Ma hỏi. Kích Ma cười quái dị nói, hắn là nói giữa chúng ta có nội ứng, để cho mọi người dò xét lẫn nhau. Nội ứng là ai, cái này còn phải nói sao? Thương Ma nhàn nhạt nhìn Khiếu Diễm Vô Ưu. Diệp Gia Tam huynh đệ cũng trầm giọng nói, Tô huynh, nếu nói là có nội gian, chúng ta tin được ngươi, nhưng là bên cạnh ngươi ma nữ này cũng tuyệt đối là hiểm nghi lớn nhất. Lao Sơn Nhị Kiếm bọn người tuy nhiên không nói lời nào, nhưng cũng không có biểu thị phản đối. Duy chỉ có Thiết Nạo nói, chư vị, địch nhân còn ở chung quanh, chúng ta chẳng lẽ muốn trước nội chiến hay sao? Thương Kích Song Ma hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mọi người một lần nữa bước đi, nhưng mà Tô Dương Thương Kích Song Ma lời nói mới rồi, đã sâu đậm in dấu tiến trong lòng của bọn hắn. Thật chẳng lẽ có nội ứng? Đông nhiên tầm đó, mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu nhấn một cái, tựa hồ có đồ vật gì đó bay đi, còn không đợi ngẩng đầu nhìn, một tiếng kêu thảm thiết thê lương theo đội ngũ cuối cùng truyền đến. Hai một tiếng, Tô Dương đã lướt qua mọi người đỉnh đầu, giống như một cây cởi nỏ mũi tên đi vào đội ngũ cuối cùng nhất, nơi đó là Diệp Tam cùng Tứ Tuyết vị trí. Trên mặt đất một vũng máu, huyết thủy bên trong có một đoạn đoạn tí, đoạn tí trong lòng bàn tay nắm lấy một thanh tú khí tiểu kiếm, Tứ Tuyết lao tam của Trung Tuyết nửa người cũng đã máu nhuộm đỏ rồi, hôn mê tại Diệp Tam trong ngực. Chuyện gì xảy ra? Tô Dương giận dữ, hướng Khiếu Diễm Vô Ưu một dùng ánh mắt, để cho nàng đi giúp Tiểu Tuyết cầm máu. Dựa theo sắp xếp của mình, những người này tầm đó khoảng cách tối đa không cao hơn 3 trượng. Diệp Tam tính tình tuy nung chiều, nhưng mà công phu xem như những người này chính giữa cường giả, nàng mang theo Tứ Tuyết bảo hộ, tuyệt sẽ không lại bị đánh lén cứ thế hao tổn nhân thủ, vì cái gì Trung Tuyết còn sẽ bị thương. Diệp Tam nhanh chóng đều nhanh muốn khóc lên rồi, ủy khuất nói, ta vừa rồi gặp bốn phía vô sự, cho rằng ám toán chúng ta người đã đi, muốn chạy tới tìm ngươi lại so kiếm, còn chưa đi ra 2 trượng, bỗng nhiên vậy nghe đến đỉnh đầu hô một tiếng, sau đó Trung Tuyết nàng hiểu. 3. Tô Dương xuất thủ như điện, hung hăng một cái tát lắc tại Diệp Tam trên mặt của, lập tức ở đằng kia Trương Tuyết bạch sạch sẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn dưng lên một cái bầm đen trừng ấn. Ngươi làm gì? Tiểu Tuyết đại tuyết nhao nhao thanh kiếm hướng Tô Dương trợn mắt nhìn. Một tiếng cười khẽ, bạch y hiện lên, Khiếu Diễm Vô Ưu đã chắn Tô Dương trước người của, cười híp mắt nhìn qua mấy cái tiểu nha đầu. Vì cái gì chặt tay không phải ngươi? Tô Dương khuôn mặt so chung quanh băng tuyết còn lạnh hơn, lạnh giọng nói, ngươi bây giờ còn muốn tìm ta so kiếm sao? Diệp Tam cả kinh đứng tại chỗ, bụng mặt bất khả tư nghị nhìn qua Tô Dương, một câu cũng nói không nên lời. Đông nhiên tầm đó, hai quả to như hạt đậu nước mắt trâu theo nàng hốc mắt dũng mãnh tiến ra, theo gương mặt trở xuống. Nàng đông nhiên sở đã làm nước mắt, thương lãng một tiếng rút kiếm ra, cắn răng nói, ngươi đang đánh. Là ta sai rồi, không thể so sánh, ta muốn đi giết tên khốn kiếp kia cho Trung Tuyết báo thủ. Nàng vừa nghiêng đầu sông ba tuyết nói, các ngươi dịu nàng trở lại tiểu quán nghỉ ngơi, chờ ta trở lại. Ngươi chê các nàng chết không đủ nhanh đi. Khiếu Diễm Vô Ưu cười lạnh nói, ma nữ, ngươi có ý tứ gì? Diệp Tam cả giận nói, Nhâm Đồ đuổi đi lên ngăn ở hai nữ nhân tầm đó, giảng hòa nói, Diễm cô nương nói không sai, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, còn ngăn không được địch nhân đánh lén, bọn họ ba tiểu cô nương nếu là lạc đàn, chỉ sợ không trở về được tiểu quán cũng đã mất mạng. Thiết Ngạo hỏi xin hỏi ba vị cô nương, vừa rồi vị cô nương này bị đánh lén thời điểm, các ngươi có thể nhìn thấy đối phương bộ dáng, lại hướng đi nơi nào? Trung Tuyết nặng nề gật đầu, chỉ về đằng trước, lắp ba lắp bắp hỏi nói, xem, nhìn thấy, là một cái đại điểu. Trên điểu, có người. Đại điểu. Thú Vương cười ha ha, chỉ vào trên bờ vai cự ứng, thiên hạ phi cầm, bằng vào ta cái này vạn thánh kim điêu là nhất, tiểu cô nương là nói ta sát nhân sao? Nhưng vào lúc này, phương xa quả nhiên khiêu khích tí hệt vang lên một tiếng thanh cầm hí dài, rất xa liền thấy trên mặt tuyết chẳng biết theo từ đâu xuất hiện một viên cô linh linh tiểu thụ. Cây bên cạnh, đứng cái cự đại bóng dáng. Chương 96, cái gì mới là hảo điểu? Chư vị cho ta lực trận. Thiết Ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới xa xa bóng dáng, người như tuấn mã mấy cái tung càng là đến bóng dáng trước mặt. Thiết Minh lưu ý, chớ để chúng kế, coi chừng có mai phục. Ưng Trảo Tôn chính mình muốn chết. Mấy cái ngữ khí thanh âm bất đồng, hoặc là thân mật, hoặc là lãnh đạm, đồng thời vang lên. Một cái mạng cùng một cánh tay máu chảy đầm địa một cái giá lớn, đã đầy đủ nói rõ thoát ly đại đội là một việc cỡ nào chuyện nguy hiểm. Thiết Ngạo chợt quát một tiếng, trong tay ba thước hắc đao hung hăng từ trên xuống dưới mạnh liệt bổ. Đầy trời trắng xóa ở bên trong, đột nhiên hiện lên một đạo sấm sét, màu đen địa quang. Lục Phiến Môn Quỷ Thần Bộ tuyệt kỹ một trong, chấn ngục đao. Hắc đao không trở ngại chút nào theo cây khô bên cạnh cái kia cái cự đại bóng dáng chính giữa đánh xuống, đem cái kia đạo cự đại bóng dáng từ đó chém thành đôi xương hai nửa. Thiết Ngạo một đao giết địch sau, lại không trở lại, mà là quay lưng mọi người có chút túi đầu đứng tại chỗ, cả người vẫn không nhúc nhích, giống như phát hiện cái gì cực kỳ kỳ quái sự tình. Mọi người cái này mới thở ra một cái, Tiếu Ly trầm giọng nói, Thiết Ngạo quả nhiên không hổ là Quỷ Thần Bộ trong võ công thứ nhất, xem ra lần tiếp theo Lục Phiến Môn Quỷ Thần Bộ tổng bộ đầu vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Lục Phiến Môn có này cao thủ, giang hồ ăn cũng. Lao Sơn Nhị Kiếm mặt lộ vẻ vui mừng. Thương kích song ma đồng thời hừ lạnh. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Bóng dáng cạnh viên kia cây khô lên, đột nhiên giải ra hai cây khô gầy nhánh cây. Lưỡng nhánh cây trong nháy mắt đã đi đã xong bình thường cây cối cần vài năm tài năng hoàn thành sinh trưởng con đường trải qua, trong chớp mắt cựu lớn lên có dài hơn hai thước, một nhánh cây nặng nề hướng Thiết Ngạo trên lưng của đánh tới. Thiết Ngạo vội vàng không kịp chuẩn bị, phía sau lưng chúng chiêu, phốc một tiếng nổ ra một búng máu, thân thể lảo đảo một bước quay người tiểu rút đao chặt. Một căn khác nhánh cây cực kỳ linh hoạt tại Thiết Ngạo eo bụng tầm đó liên tục chọn ba cái. Chấn động ngục đao chém tới một nửa, đột nhiên ngừng ở giữa không trung, rốt cuộc chém không đi xuống, Thiết Ngạo vẫn không nhúc nhích, bảo trì trước mắt tư thế định tại nguyên chỗ. Viên này cây nếu không biết đánh người, còn biết điểm huyệt. Chẳng lẽ đây là một khỏa có sinh mạng ma thụ? Một cái so thú vương cự ưng còn muốn lớn hơn gấp 2-3 lần cự điểu ra hiện tại giữa không trung, hướng ma thụ buông rơi xuống. Ngay tại đại điểu sắp rơi xuống đất thời điểm, ma thụ đột nhiên run rẩy, vỏ cây giật hết, biến thành một người. Người này một bà bắt được Thiết Ngạo nhảy lên cự điểu trên lưng của. Lúc này Lao Sơn Nhị Kiếm cùng Phổ Đạt Tự Tứ Tăng đã đến, ngay ngắn hướng hét lớn hướng cự điểu công tới. Đại điểu phịch hai cái cánh, thật nhanh một lần nữa xông vào trong mây, xoay quanh mấy vòng mấy lúc sau, tiểu biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai một mực âm thầm phục kích, lại là một cái có thể đem chính mình ngụy trang cùng cảnh vật chung quanh vậy quái nhân, cùng với một cái phi trên trời đại điểu, khó trách tất cả mọi người không có phát giác địch nhân đến cùng ở đâu. Các ngươi xem. Lao Sơn Âm đạo nhân chỉ vào bị Thiết Ngạo chém thành hai nửa bóng dáng. Một cái khoác lên thoa y tuyết nhân. Bầu trời truyền đến Thiết Ngạo tiếng kêu thảm thiết, một tiếng lôi nặng một tiếng thảm qua một tiếng. Tuy nhiên nhìn không thấy trên bầu trời xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người vừa rồi đều đã bái kiến Tư Mã Lưu Vân thảm trạng, không cần nhìn cũng có thể đoán được Thiết Ngạo hiện tại đang tại chịu đựng lấy như thế nào cực khổ. Thời gian dần trôi qua, đỉnh đầu thanh âm của tiểu xuống dưới. Nói đó, nhị đệ khẳng định chính là chết như vậy, liều mạng với ngươi. Diệp Xuân hét lớn một tiếng rút ra 40 cân đầu hổ đao, như là phát điên tại trong đống tuyết cao thấp ơ, mắt đỏ hét lớn, Vương Bát Đản, có gan ngươi xuống, cùng Diệp đại gia nhất quyết sinh tử. Bầu trời rõ ràng thật sự rơi người kế tiếp ra, thẳng tắp phóng tới Diệp Xuân. Diệp Xuân hét lớn một tiếng, quỷ đầu đại đao đột nhiên rời khỏi tay. Rời tay đao vốn là ngũ hổ đoạn môn đao bí ẩn nhất tuyệt kỹ. Có rất ít người sẽ tin tưởng, sẽ có người dùng 40 cân đại đao đi nệ người, mà cũng hoàn toàn là bởi vì như thế, cái này trôi 40 cân đại đao một khi ném ra đi, cũng có rất ít người có thể chống đỡ. Dừng tay. Long Tăng Nhân thấy rõ rơi xuống cái kia người là ai, hai mắt trừng trừng quát lớn nói. Trong đống tuyết giống như đánh một cái tiếng sấm, mỗi người bên thai đều là ông một tiếng. Phật Môn Sư Tử Hống. Nhưng mà dĩ nhiên đã muộn, 40 cân đại đao quán chú Diệp Xuân toàn thân công lực, giống một thanh khai thiên lích địa lưỡi búa lớn hung hăng bổ về phía không trung người, đem người này chặn ngang chém thành hai đoạn. Nội tạng cùng huyết thủy như trời mưa từ trên trời giáng xuống, rót Diệp Xuân đầy mặt và đầu cổ. Hai cái một nửa thi thể phốc ngã ở trong đống tuyết. Thi thể toàn thân áo đen, trên lưng buộc lên một cái tinh cương khảo thủ cùng một đoạn thiết liên, đúng là Thiết Ngạo. Hắn cả người hắc y bị xé thành vài bước, khuôn mặt bên trên hiện đầy vết trảo, đã nhìn không ra tướng mạo sắc có. Chuyện này, bốn. Diệp Xuân cũng ngây ngẩn cả người. Mà thôi, thí chủ cũng là thất thủ, huống hồ Thiết Bộ đầu hạ xuống xong, tựa hồ cũng đã tắt hơi. Long Tăng Nhân tiến lên vài bước, vỗ vỗ Diệp Xuân bả vai tỏ vẻ an ủi. Long Tăng Nhân vỗ vỗ, nơi bàn tay không hề dự liệu hiện lên một đạo kiếm quang. Cái kia vỗ chúng Diệp Xuân bả vai tay bỗng nhiên rơi trong đống tuyết. Tô Dương trong tay nắm thanh cương kiếm, một giọt máu theo mũi kiếm xẹt qua, nhỏ tại trong đống tuyết, hướng bốn phía lan tràn ra. Thí chủ nguyên lai mới là nội gian. Long Tăng Nhân bàn tay bị chặt, kịch liệt đau nhức phía dưới còn có thể bảo trì thanh tỉnh, cầm chặt đứt cổ tay, hướng Tô Dương kêu thảm nói, bắt hắn. Hổ báo Bưu Ba Tăng diện lộ đại bi vẻ, theo ba phương hướng hướng Tô Dương vây quanh. Khiếu Diễm Vô Ưu vừa muốn động thủ, Tô Dương ngăn cản nàng. Các ngươi nhìn rõ ràng rồi. Tô Dương chỉ vào một đoạn thi thể, nhàn nhạt nói, trong máu có độc, ta không chém tay của hắn, hắn sẽ chết. Theo Tô Dương chỉ trông đi qua, trên mặt đất Thiết Ngạo một nửa trong thi thể chảy ra huyết, màu sắc so mặc thủy còn muốn hắc, phát ra trận trận tanh hôi. Thi thể làn da đã thành cho bụi đồng dạng, khô héo rạn nứt. Diệp Xuân kinh hãi, mạnh mà túi đầu hướng dưới chân nhìn lại, chỉ thấy Long Tăng Nhân cái kia bàn tay rõ ràng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Hắn đột nhiên cảm giác được trên mặt có điểm ngứa, vì vậy tiện tay gãi một chút. Hé mở mang theo thịt mặt của da đã bị gãi xuống dưới, thượng diện còn treo móc một cái hắc bạch gặp nhau trong mắt. Hắn hoảng sợ xem lấy trong tay kiếm bì, duy nhất một con mắt trợn thật lớn. Trong mắt chừng thật sự quá lớn, thậm chí theo trong hốc mắt lăn đi ra. Ở những người khác trong mắt của, Diệp Xuân cũng bắt đầu hòa tan. Tựa như đem một cái tuyết nhân đặt ở thất nguyệt ngày liệt nhật hạ bạo chiếu, Diệp Xuân đứng tại chỗ bất động, toàn thân chảy ra nồng nặc huyết tương, cả người mắt trần có thể thấy bắt đầu thay đổi thấp, nhỏ đi. Đại ca, đại ca. Diệp gia còn dư lại hai huynh đệ mắt muốn nứt ra, quỳ trên mặt đất, cuống họng đã gọi ra huyết, nhưng ai cũng không dám đi đụng vào Diệp Xuân. Diệp Xuân rốt cục hóa đã xong, trở thành một bãi thoạt nhìn rất buồn nôn mù dịch. Thê lương tiếng ca lên đỉnh đầu không trung phiêu đãng. Nguyên sắc hôn, ra sắc trầm. Nhất nhập vô minh, vĩnh bất siêu sinh. Khả liên vô sổ hồn. Một tiếng này âm thanh tiếng ca, giống như là từng trôi sắc nhân đao, lần lượt từng cái một đòi mạng phụ chú, tràn ngập tại ở giữa thiên địa, treo ở mỗi cái đỉnh đầu của người, chẳng biết kế tiếp lại giờ đến phiên ai. Tô Dương đi đến thú vương bên người, con mắt như trước chằm chằm vào hướng trên đỉnh đầu, mặt không thay đổi nhỏ giọng nói, thú vương huynh, của ngươi điều được hay không được? Thú vương hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt nhìn lên trời, tự tin cười cười, điều loại vật này, không phải nói càng lớn càng tốt, còn muốn nhanh nhẹn hữu lực, bộc phát cùng bền bị thiếu một thứ cũng không được. Gọi không luyện giả kỹ năng, vậy hãy để cho của ngươi tiểu điểu trời cao đi lưu lưu đi. Chương 97, đấu điểu. Thú vương bả vai có chút đún, hắn đầu vai đứng cái kia vạn thánh kim điêu cánh run rẩy hai cái, sau đó túi người xuống tiến đến thú vương bên mặt, giống như một cái cấp dưới chuẩn bị lắng nghe trưởng quan huấn thị. Thú vương đưa tay vỗ vỗ kim điêu đầu, tay phải tại kim điêu trước mắt bị hoa mấy tên kỳ quái đích thủ thế, sau đó mạnh mà chỉ lên trời bên trên một ngón, trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi còi huýt. Kim điêu ngửa mặt lên trời văng lên, hai móng tại thú vương đầu vai mượn lực rất mạnh, hai cái cánh đột nhiên hướng hai bên mở ra, hô một tiếng bay lên trời, giống một chi màu vàng tê lớn, thật nhanh xông vào trong tầng mây. Thú vương huynh hảo thủ đoạn. Tô Dương nhãn tỉnh sáng lên, thú vương trang dùng nuôi dưỡng chân cầm dị thú mà nổi tiếng thiên hạ, liền võ công đều là căn cứ dã thú đi săn động tác tự nghĩ ra, có một con vạn thánh kim điêu không tính kỳ lạ quý hiếm, khó được là thú vương lại có thể lợi dụng thủ thế cùng kim điêu tiến hành trao đổi, hơn nữa thủ thế cực kỳ phức tạp, quả thực cùng với nói chuyện không hề khác gì nhau, cái môn này bổn sự chỉ sợ là phóng nhãn thế gian độc nhất vô nhị. Kim điêu mới chui vào trong mây không lâu, đầu chắn thiên trong không gian tiểu chuyển đến một tiếng tiếng xi. Xi âm thanh. Đã tìm được. Thú vương gật đầu nói. Cái này âm thanh tiếng xi. Xi âm thanh sau chẳng phải, bầu trời tiểu tiếp nhị liên tam vang lên loài chim tiếng kêu, khi thì trong sáng, khi thì bi thương, khi thì phẫn nộ, hiển nhiên thú vương vạn thánh kim điêu đã cùng vừa rồi đối phương đại điểu tiếp thượng trận. Không bao lâu, trong tầng mây một hồi cuộn cuộn, mạnh mà lao ra một cái toàn thân kim mao đại điểu, đúng là vạn thánh kim điêu, toàn thân lông vũ bị trộm rơi không ít, trời mưa vậy hướng xuống phiêu, thoạt nhìn ăn không lớn không nhỏ thiệt thòi. Kim điêu ngửa đầu vang lên, mặc dù liền mọi người có thể nghe ra trong đó phẫn nộ tình, chỉ thấy nó hai cánh chấn động, hướng sau lưng nghiêng nghiêng bay xuống, lần nữa chui vào trong mây. Nhâm Độ chẳng biết đi lúc nào tới, nhìn qua trên đầu lắc đầu, cau mày nói, quái nhân kia tại trên điểu, thú vương huynh điểu một chọi hai chỉ sợ không ổn a. Nói dỡ thôi, hơn 10 trượng không trùng, gió lệ như lao, mắt người đều không mở ra được, cao thủ như thế nào rất mạnh võ công của cũng không có cách nào thi triển. Tô Dương cười nhạt một tiếng, người nọ nằm ở lớn trên lưng điểu, chẳng những không có bất kỳ trợ giúp nào, trái lại cái vương hữu. Thú vương cũng gật đầu, đúng vậy, điểu cầm có điểu cầm chiến pháp, thiên không là điểu chiến trường mà phi nhân loại. Ta đây trích điểu tính tinh liệt, bị thụ một chút vết thương nhỏ ngược lại có thể kích phát nó hung tính, các ngươi chờ coi a. Không ra một lát, tầng mây lại là vừa mở, hai cái điểu một trước một sau theo trong mây chui ra, cái con kia cự điểu phía trước, kim điêu ở phía sau, xem ra lại là kim điêu đang đuổi giết cự điểu. Cự điểu tuy nhiên thân hình khổng lồ, nhưng mà hành động cũng không như vàng khắc linh xảo, kim điêu đảo mắt tiểu đuổi kịp cự điểu, vây quanh cự điểu trùng quanh đảo quanh, thỉnh thoảng như thiểm điện dùng móng vuốt sắc bén mỏ ưng tiến hành công kích, mà cự điểu mấy lần phản kích tuy nhiên lực lớn thế chìm, chung quy lại là không gặp được kim điêu thân thể, thường thường còn sẽ lộ ra sơ hở bị kim điêu tiến hành phản công. Lưỡng to lớn điểu ở trên trời lẫn nhau solo, như là hai gã đặc điểm ngược lại cao thủ võ lâm giống như, người tới ta đi rất có kết cấu, cự điểu tuy nhiên nhiều lần bị thương, nhưng nó thắng tại thân hình cực lớn. Một ít da thịt vết thương nhỏ khó có thể chí mạng, kim điêu tuy nhiên linh hoạt, mà dù sao chỉ có đối phương một nửa lớn nhỏ không đến, lực lượng cũng không bằng đối phương, nó đánh trúng đại điểu 10 lần chưa hẳn có thể đã muốn đối phương mệnh, nhưng là đại điểu chỉ cần đánh trúng nó. Một hai lần có thể đối với nó tạo thành trọng thương. Hai cái điểu ly khai tầng mây sau, mọi người mới nhìn rõ cự trên lưng điểu hoàn toàn chính xác tiêu cực với một người, nhưng chính như Tô Dương nói, người nọ toàn thân cao thấp dán tại cự điểu sau lưng, thật chặt ôm cự điểu cổ, cũng không nhúc nhích, đối với hai cái điểu chiến đấu không hề trợ giúp. Lại đấu chỉ chốc lát, Kim Điêu bắt lấy một cái cơ hội, mạnh mà vừa người đánh về phía cự điểu đầu, vậy nghe cự điểu một tiếng rên rỉ, thân thể lung lay vài cái. Nó hai cánh trợn một cái cánh vừa vặn nặng nề phiến tại Kim Điêu trên người, đem Kim Điêu lăng không phái đi ra vài chục trượng, Kim Điêu lông vũ bay loạn, chậm rãi hướng dưới mặt đất rơi, mà cự điểu cũng bị thương không nhẹ, vô lực lại bay, lảo đảo hướng xa xa trong đống tuyết rơi xuống. Ngay tại đại điểu bắt đầu tung tích lập tức, trên đất người rốt cục động. Mọi người toàn lực ứng phó hướng đại điểu rơi xuống phương vị chạy như điên, trên trời là điểu cầm chiến trường, lớn như vậy điểu tới rồi mặt đất, nên người động thủ, không có khả năng khiến nó lại bay lên trời. Trước hết nhất đuổi tới chính là hai thanh kiếm. Tô Dương cùng Diệp Tam một trái một phải, lưỡng thanh trường kiếm tại đại điểu rơi xuống đất trong tích tắc cũng đã quán xuyên điểu hai cánh. Đại điểu một con mắt đã mù, bị trường kiếm thấu xuyên, kịch liệt đau nhức phía dưới hai cánh chấn động mạnh mẽ, mang theo hai đạo kình phong, Diệp Tam đứng không vững, bị rắn như thép thạch điểu cánh quét ngang hạ xuống, cả người mang kiếm bay ra thật xa. Tô Dương sớm biết như vậy cái này điểu lợi hại, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy có thể giết chết, đâm trúng cánh của nó bảo đảm nó không bay lên được sau lập tức thu kiếm lui về sau. Một cây thương bự mang theo gào thét phá không tới, một thanh đoạn kích xuất quỷ nhập thần theo sát phía sau. Âm Dương nhị đạo người theo đại điểu hai bên công đến, song kiếm hắn phát một trái một phải, thừa lúc đại điểu vô cánh cơ hội, phân công đại điểu bên bụng. Cự điểu phấn khởi bị thương cánh, hung hăng hướng đại thương vỗ tới, vậy nghe phốc một tiếng, đoạn kích phát sau mà đến trước, tại cự điểu trên cánh không mở ra lỗ lớn, mà trôi này trường thương lại bị ngang trời vỗ trúng, lăng không thay đổi phương hướng, hướng một bên âm đạo nhân bay đi. Tiêu hao đại thương lực đạo cùng cự điểu trên cánh khí lực chung vào một chỗ, đại thương thế đi gấp hơn, gang tấc phía dưới âm đạo nhân hoàn toàn không kịp có bất kỳ phản ứng nào, đã bị đại thương thấu ngực mà qua, đóng đinh tại mặt đất. Dương đạo nhân hét lớn một tiếng, trường kiếm đâm vào cự điểu phần bụng nửa xích có thừa, cũng rốt cuộc không đi vào. Cự điểu mạnh mà ưỡn nẹo thân thể, răng rắc nhất thanh thúy hưởng, cắm vào thân thể trường kiếm cư nhiên bị vặn gãy số tròn đoạn, chủy thủ mảnh vỡ thiên nữ tán hoa ở Dương đạo nhân trên mặt kích xạ mà ra. Dương đạo nhân vội vàng hướng bên cạnh một cái đằng trước như con lật đật lười lăn tránh ra, lại vẫn là chậm một bước, vài miếng khối vụn theo trên mặt lướt qua, liền dây lưng thịt lột một mảng lớn, cả khuôn mặt máu thịt be bét như là ác quỷ. Cự điểu nhiều lần bị thương nặng, dĩ nhiên là nỏ mạnh hết đà. Lúc này hai thanh 40 cân đầu hổ đại đao từ phía trên tới, xoát xoát hai tiếng, mang theo một mảnh bông tuyết, đem cự điểu hai cái cánh theo cùng chém rụng. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Diệp Đông Diệp Thu đắc thủ sau, vừa đứng lại thân hình, một hơi còn không có thở gấp đều đặn, Tô Dương đống nhiên giống to, mau lui lại. Nhỏ tuổi nhất Diệp Thu phản ứng ngược lại nhanh nhất, liền đao cũng không đoái hoài tới cầm bay thẳng đến bên cạnh chỗ không người nhảy ra, Diệp Thu phản ứng chậm một bước, vừa muốn đứng dậy đống nhiên bị một cổ cự lực chặn ngang đánh lên, xương sống phát ra két băng một thanh âm vang lên, cả người thân thể hướng sau đổi ra một cái hình vòm, bay đến giữa không trung chưa rơi xuống đất đã nhưng chết rồi. Cự điểu sắp chết đánh cược một lần, đánh bay Diệp Thu sau, đã không có cánh thân thể tiếp tục hướng Phổ Đạt Tự Tứ Tăng Nhân đánh tới. Muốn chết. Một tiếng quát lớn, Tiếu Ly theo cự điểu phương hướng ngược nhau đi nhanh chạy đến, trong lúc chạy trốn thân thể đột nhiên tăng vọt, trứng rách y phục, lộ xuất hồn thân tinh thiết cơ bắp, đại quyền ngay ngược đánh ra. Một quyền này thật thà tự nhiên, duy nhất đặc điểm chính là trọng. Đặc biệt trọng. Cự điểu cùng Tiếu Ly quyền đầu của đánh lên, giống như rời khỏi người tử lung lay mấy cái, vững vàng đứng tại chỗ, mà cự điểu lại bị đổ lăn lộn mấy vòng, tại trên mặt tuyết trượt ra thật xa. Không đều cự điểu lại có bất kỳ động tác gì, Long Hổ Báo Bưu Tứ Tăng Nhân đã theo tứ phía vây lên, đồng thời hét lớn một tiếng, đánh ra một trường. Phốc 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 phốc, một hồi lông vũ bay loạn ở bên trong, cự điểu rốt cục chết. Ngay tại cự điểu ngã xuống trong nháy mắt, Hổ Tăng Nhân đi theo hét thảm một tiếng, mới ngã xuống đất. Chương 98, nhập trang. Có người bị thương, tiểu tất nhiên sẽ có đả thương người. Có thể chung quanh đều là trắng xóa đất tuyết, trên lưng điểu quái nhân tung tích đều không có, chỉ có cỗ kia đại điểu thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất. Phổ Đạt Tự Ba Tăng muốn đi đỡ trên mặt đất quay cuồng kêu đau Hổ Tăng Nhân, Tô Dương quát to, đừng chạm hắn. Các ngươi đã quên Diệp Xuân sao? Vừa rồi Ngũ Hổ môn Diệp Xuân, còn có Tư Mã Lưu Vân, Thiết Nạo ba người họ là chúng cực kỳ lợi hại độc dược, tử trạng thảm không nói, liền đại sư Minh Long Tăng Nhân chỉ nhẹ nhàng vô Diệp Xuân bả vai, tiêu cũng bị nhiễm lên kịch độc, nếu không phải Tô Dương ra tay nhanh chém bàn tay hắn, hiện tại tứ tăng cũng chỉ còn lại có ba người rồi. Đừng chạm ta. Hổ Tăng Nhân nghe vậy ngược lại không hề kêu thảm thiết, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, khuynh chân trên mặt đất. Hắn sát sắc mặt dĩ nhiên bắt đầu phát xanh, nhàn nhạt hắc khí tại trên mặt loáng thoáng lưu động. Thỉnh diệt U Minh, báo thủ cho ta. Nói xong, Hổ Tăng Nhân hét lớn một tiếng, bàn tay nặng nề đánh tại trán của mình, thân thể lung lay hai cái, hướng sau ngã vào trên mặt tuyết, khí tuyệt bỏ mình. Còn lại ba tăng nhân khuôn mặt bi thương, miệng tụng Phật hiệu chấp tay hành lễ vì Hổ Tăng Nhân siêu độ. Phong suy tuyết vũ, thời gian dần trôi qua bao trùm thi thể, đầy trời trong gió tuyết, ai cũng không biết sau một khắc theo cái kia mảnh đông tuyết đằng sau xuất hiện một kích muốn mạng người công kích. Một hồi kịch chiến sau, phương mình bên này đã chết thế nào, Tư Mã Lưu Vân, Diệp Xuân, Diệp Thù, Hổ Tăng Nhân, Âm Đạo Nhân đám người, Dương Đạo Nhân, Long Tăng Nhân cùng Trung Tuyết bọn người trọng thương, cũng vô lực tái chiến. Cái con kia Vạn Thánh Kim Điêu hiểu xỉu cái đầu đứng ở thú vương đầu vai, hiển nhiên bị thương không nhẹ, thú vương gần nửa chiến lực đều ở đây cái con kia điều lên, lúc này cũng chẳng khác gì là nửa người tàn phế rồi. Liên U Minh Sơn Trang đại môn còn chưa chứng kiến, liền tử thương thảm trọng, còn đối với phương chỉ là chết một cái cự điểu. Mọi người đều cầm binh khí đứng tại chỗ, thật lâu không người nói chuyện, sắc mặt ngưng trọng tất cả có tâm sự. Tô Dương trầm giọng nói, dùng điều thi làm trung tâm, đại gia lưng tựa lưng đứng thành một vòng, người bị thương đứng ở trong vòng, những người còn lại mặt hướng ngoài vòng tròn, phòng ngừa người nọ từ phía sau lưng tập kích. Mọi người theo lời làm thành một vòng, Tô Dương lại nói, vị người bị thương, bảo trì trận hình, chậm rãi hướng U Minh Sơn Trang đi. Nơi này cách Sơn Trang tối đa còn có 2 dặm, 2-3 khắc là đến, ta ngược lại muốn xem điều bên trên quái nhân kia còn có cách nào. Nói xong, Tô Dương dẫn đầu trước chậm rãi lui về phía sau, toàn bộ vòng phòng ngự cũng theo Tô Dương bước chân, giữ vững một cái mặt hướng bên ngoài hình tròn tại trên mặt tuyết khẽ động. Còn chưa đi ra xa 2 trượng, Tô Dương sắp thối lui đến cự điểu thi thể bên cạnh thời điểm, bỗng nhiên giơ kiếm ngón tay hướng đông bắc phương, hét lớn một tiếng, "Lan ra đây." Hắn như vậy vừa hô, ánh mắt mọi người lập tức hướng cái phương hướng này tập trung tới, gió tuyết dưới, cái kia mảnh đất bên trên quả nhiên nô lên một khối, tựa hồ phía dưới có đồ vật gì đó. Tiếp đó, Tô Dương làm một ra hồ tất cả mọi người dự kiến động tác. Hắn căn bản không lại hướng chỗ đó nhìn nhiều, ngược lại đột nhiên quay người, vung tay nhắm ngay dưới chân cự điểu thi thể chính là một kiếm, thanh cương kiếm xùy một tiếng xuyên thấu điểu thi, thẳng cắm vào mặt đất. Cự điểu thi thể phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đã chết điểu làm sao còn kêu? Một kiếm đâm ra, Tô Dương không chút do dự hướng sau nhanh chóng thối lui, liền thanh cương kiếm cũng không kịp rút. Cơ hồ cùng lúc đó, cự điểu thi thể nhúc nhích hạ xuống, theo dưới thi thể bắn ra 2 cây gần như trong suốt ám khí, gào thét lên đánh tới Tô Dương mặt. Nhâm đổ tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, thiên địa cự bút từ trên xuống dưới đã viết dựng lên, đánh vào lưỡng mũi ám khí lên, vậy nghe cách nhất thanh thúy hưởng, lưỡng mũi ám khí cư nhiên bị đánh nát ấy. Mọi người lúc này mới nhìn kỹ, nguyên lai đâu phải cái gì ám khí, mà là 2 quả băng truy. Chắc không được vừa rồi Tư Mã Lưu Vân trong ám khí sau, kiểm tra thực hư miệng vết thương ám khí lại biến mất không thấy, nguyên lai băng truy nhập vào cơ thể gặp được nhiệt huyết, rất nhanh sẽ hòa tan thành nước, đương nhiên không phát hiện được. Cự điểu hạ đột nhiên chui đi ra một cái giống như quỷ mị bóng người, lại là một cái đầu bù tóc dài, hình dáng như quỷ mị khô gầy nữ nhân, nhìn nàng quần áo cách ăn mặc, chính là vừa rồi cưỡi cự điểu trên người quái nhân kia, nữ nhân này trên lưng đang cắm Tô Dương thanh cương kiếm, máu tươi ồ ồ mà ra. Vừa mới đối ngoại ngạch vòng đây, hiện tại vừa vặn lại đem nữ nhân này chắn ở bên trong, giống một cái khốn thú. Ngươi, làm sao biết ta chỗ này? Nữ nhân nặng nề thở hào hẹn, thanh âm của nàng như là quỷ khóc, bén nhọn mà hoán độc. Tô Dương thở dài, ngươi sai tiểu sai tại quá mức thông minh. Trung quanh trên mặt tuyết liền một cái dấu chân đều không có, ngươi nếu là thật có đạp tuyết vô ngân tuyệt đỉnh khinh thân công phu, chỉ dựa vào thân pháp tại trong chúng ta xuyên thẳng qua một hồi là có thể đem chúng ta giết sạch. Cần gì phải chạy trốn? Đã như vậy, tiểu chỉ có thể nói rõ tại còn ở nơi này, tại đây duy nhất có thể che đậy kín người, chính là chỗ này cự điểu thi, đây là lại đơn giản chẳng qua suy luận rồi. Tam thập lao nương đảo bành tiểu nhi. Nữ nhân nổ ngụm huyết, chậm rãi rút ra cắm ở trên lưng trường kiếm, tiện tay nhét vào trong đống tuyết, quay đầu nhìn về phía Khiếu Diễm Vô Ưu, buồn bã nói, nhị sư tỷ, ngươi cũng muốn giết ta sao? Khiếu Diễm Vô Ưu lông mày cao lại, trong mắt hơi nghi hoặc một chút nói, ta phải ly hồn chứng, không nhớ ra được chuyện trước kia rồi, ngươi là ta sư muội. Ly hồn chứng? Nữ nhân sững sờ, lập tức cười thảm nói, hảo hảo được, vậy cũng là giải thoát rồi, tiết kiệm giống như ta khổ thân. Ngươi làm sao vậy? Có người buộc ngươi sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khiếu Diễm Vô Ưu hỏi. Nữ nhân cười khổ một cái lại không nói thêm gì nữa. Tiếu Ly trầm giọng hỏi, nhi tử của ta có phải là ngươi hay không giết? Ta giết nhiều người như vậy, ai biết cái nào là nhi tử của ngươi? Nói xong, nàng xâm lanh ánh mắt của từng cái đảo qua mọi người tại đây, âm ung tùm cười quái dị nói, đã chết đều cùng ta chôn cùng, ta chết đáng giá. Diệp Đông giơ lên đầu hổ đao vào đầu liền chặt, hét lớn một tiếng, trả mạng ca ca ta. Phổ Đà Ba Tăng cùng Dương đạo nhân cũng đồng thời xuất thủ, thương kích song ma cười quái dị theo hai bên đồng thời công tới. Thiếu Ly lại lớn thét lên, lưu nàng mệnh. Cái này tiếng uống dĩ nhiên đã muộn. Một đao một kiếm, nhất thương một kích đã xuyên qua thân thể nữ nhân, kẻ cấp trưởng cũng nặng nề đánh vào của nàng dưới xương sườn. Nữ nhân mạnh mà nổ ra một búng máu, phun tại trước mặt thương ma trên mặt. Thương ma sững sờ, vừa muốn lui về phía sau lại thì đã trễ, nữ nhân mười ngón như câu, hung hăng bắt bỏ vào trong bộ ngực hắn, theo sát lấy nào vào thương ma trên cổ của nặng nề cắn xuống. Thương ma tuy cũng được xưng là ma đầu, nhưng vô luận là võ công vẫn là ngân lạc trình độ, cùng nữ nhân này cũng đều kém quá nhiều, lập tức sợ đến kêu thảm thiết, lại không cách nào đẩy ra nữ nhân này. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, nữ nhân ngẩng đầu, trong miệng mang ra một đoạn trắng bóng đồ vật, lại là thương ma yết hầu. Thương ma bụm lấy yết hầu, tại trong đống tuyết vùng vây vài cái, hai chân co quắp một trận rốt cục bị mất mạng. Mà nữ nhân này vốn là bị Tô Dương trọng thương chỗ yếu, lại bị mấy chuôi binh khí đánh trúng, cũng rốt cục ngửa mặt chỉ lên trời ngã xuống. Tiếu Ly bước nhanh đến phía trước, một cước đạp bay còn muốn động thủ kích ma, gắt gao đè lại nữ nhân ngực, lệ thanh quát hỏi, nói, trong chúng ta có hay không người của các ngươi? Trên mặt nữ nhân thần thái dần dần rút đi, lẩm bẩm nói, các ngươi bốn. Còn chưa nói xong, nàng nghiêng đầu một cái, khí tuyệt mà chết. Tô Dương thở dài, nhàn nhạt nói, vô dụng, nàng dù sống, cũng không có trả lời vấn đề của ngươi. Vì cái gì? Tiếu Ly hỏi. Bởi vì nàng cũng không biết. Kích ma bỗng nhiên nói, làm sao ngươi khẳng định có nội gian? Khiếu Diễm Vô Ưu liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, sư minh của ta chỉ là để cho mọi người lẫn nhau chiếu ứng, nhưng chưa nói có nội gian. Kích ma lập tức ngữ trệ, nội gian hai chữ này đích thật là từ trong miệng hắn nói ra được, Tô Dương tối đa bất quá là đem tất cả mạch suy nghĩ hướng phía đó mang mà thôi. Tô Dương chỉ xa xa dốc núi, có hay không nội gian, hiện tại đã không trọng yếu, bởi vì lập tức chúng ta tiểu có thể đi vào U Minh Sơn Trang, đến lúc đó, hết thảy sẽ sáng tỏ. Gió tuyết đã ngừng, theo ngón tay hắn phương hướng, cách đó không xa trên sườn núi, xúc lập một tòa trang viên, như là ẩn nút trong đêm tối cự thú. Chương 99, nhất nhập U Minh Trang thử sinh bất hoàn hương. Trên đường đi không còn có bất kỳ ngăn trở nào, rất nhanh tới rồi U Minh Sơn Trang trước đó. Sơn Trang xây dựa lưng vào núi, sớm đã vứt đi đã lâu, đại tuyết chồng chất tại trên mái hiên, trên ngói, trên xà nhà, ẩn ẩn có một cổ sát khí thấu đi ra. Diệp Tam bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, các ngươi xem. Mọi người nhìn qua tới, chỉ thấy trang viên trên cửa chính cắm một cái đá cội phẩm chất trường thương bên trên đã vết dỉ loang lổ, chọc vào trên cửa chắc hẳn đã có tương đương thời gian, nhưng mà tiếng súng bên trên rõ ràng còn nhuộm đầy máu tươi, tích tích rơi vào trên mặt tuyết, trên cửa chính bị người dùng máu tươi đã viết mấy cái xúc mục kinh tâm chữ to. Nhất nhập U Minh Trang, thử sinh bất hoàn hương. Tiếu Ly trầm giọng nói, đã nhi tử của ta thương ở chỗ này, ta đây làm phụ thân, sẽ không còn sống trở về nghĩ cách. Hắn bước nhanh đến phía trước, đưa tay rút ra chọc vào trên cửa thiết thương, tay phải một quyền đánh tới, đã sớm mục nát cửa gỗ lập tức ầm ầm sụp đổ, nhưng cái kia chữ cũng tự nhiên không thấy. Theo môn nhìn ra ngoài, chỉ thấy cái này cũ nát trang viện thâm thúy rộng lớn, chẳng biết đến nơi nào kết thúc. Phía trước đang có một đầu dài lớn lên thông đạo, đã bị bạch tuyết nơi bao bọc. Tô Dương hít vào một hơi thật dài nói, vị tốt người bị thương, chúng ta đi vào. Dương đạo nhân cùng Long Tăng nhân một người hủy dung nhan, một người đoàn trưởng, trung tuyết đoàn tí, thân thế giới trong mọi người sơ khuy võ học con đường, công lực dù sao còn thấp, Dương đạo nhân còn có thể miễn cưỡng hành động, còn lại hai người trên đường đi đã thời gian dần trôi qua thần trí không rõ bắt đầu hôn mê, toàn dựa vào những người khác đến đỡ mới đi đến đây. Một chuyến dè dặt theo thông đạo tiến nhập sơn trang, trong sơn trang nước sơn đen một mảnh, chỉ nghe được trang ngoài chuyển tới bắc phong hét giận dữ, như là quỷ khóc, mọi người chặt chẽ đi cùng một chỗ, nín hơi mà đề phòng. Diệp Tam đi tới phía trước, chỉ cảm giác chính mình dưới chân khanh khách rung động, tựa hồ đạp vỡ cái gì đó, thập phần buồn bực, vì vậy đốt sáng lên một chi chiếc tử. Theo hơi yếu ánh lửa nhìn lại, Diệp Tam kêu lên một tiếng sợ hãi. Trước mắt đầy đất đều là bạch cốt, càng có ít người giống như chết đi không lâu, toàn thân không một tia màu máu, toàn thân đã mục nát thất thất bát bát, cực kỳ khủng bố. Xem những người này bên cạnh binh khí, hiển nhiên đều là người trong võ lâm. Thi cốt bên trong có một thanh to lớn đầu hổ đao càng đáng chú ý. Diệp Đông trông thấy cái này trôi đại đao đột nhiên nước mắt rơi như mưa, ngay thì muốn nứt ra hết lớn, các ca ca đều chết hết, ta còn giữ mạng này làm chi? Mọi người tiếp tục tiến lên. Lúc này trang viện thềm đá đã đến, trên thềm đá cùng thềm đá hai bên tử thi thêm nữa, hộp quẹt đốt chiếu dưới, chỉ thấy ba bộ xương phân tựa tại ven đường trên cây cột, tuy thi thể đã bắt đầu hư thối, nhưng mà như trước có thể nhìn ra bọn hắn đầu đội cao quan, eo chọc vào phất trần, một bộ đạo sĩ cách tân mặc. Dương đạo nhân đoán hận nói, ba vị chất tử quả nhiên chết hết ở đây, chúng ta thuần vu gia coi như là tuyệt hậu rồi, thù này lỗi nặng tiên, không báo không được. Nhàn nhạt ánh lửa xuống, Dương đạo nhân một trương bị hủy mặt, vẫn còn giống như là ác quỷ dữ tợn. Bên trên hết bậc thang sau, trước mặt là một mảnh thủy đàm, cái thủy trì bên trên là ngay cả miên không dứt, rắc rối phức tạp hành lang, chín quẹo thập bát rẽ. Mỗi đầu hành lang chỗ cua quẹo đều có một chiếc giống như quỷ hỏa lay động không chừng đèn vàng, xa xa nhìn lại, những này hoàng lửa giống là phong đô thành đoàn hồn thu hút. Tại đèn vàng chiếu bắn xuống, trong đầm nước thủy trì phát ra màu xanh sẫm dị quang. Cái này chỉ sợ là cái gì trận thế? Nhân đồ đống nhiên cao mày nói. Tô Dương gật gật đầu, không phải chỉ sợ, mà là nhất định. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Diệp Tam vấn. Tô Dương cười cười, đã địch nhân bày xuống trận, chúng ta tiểu sông trận phá trận. Chẳng qua các ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên chạm vào những cái kia quỷ hỏa, cũng không cần rớt tại hành lang ở dưới ao. Cái này trong hồ nước lạnh đông còn không kết băng, rơi xuống dưới chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Làm sao có thể có một ao độc thủy, nhất định là cố lộng huyền hư hù dọa người, việc này lao tử bà tuổi sẽ. Kích ma ngoài miệng nói như vậy, lại nắm chặt trong tay bằng kích, theo bản năng hoạt động một bước, cách xa thủy đàm. Một đám người đi đến hành lang, liên tục vòng vo mấy cái hành lang, trông thấy hành lang bên trên phục lưỡng cỗ thi thể, trên đầu quang ngốc ngốc lại là hòa thượng. Phổ Đạt tự bưu tăng nhân tiến lên một bước đem hòa thượng thân thể lật qua nhìn một chút, cất tiếng đau buồn nói, quả nhiên là hai vị sư thúc. Hắn niệm tiếng niệm Phật, chắp tay trước ngực sẽ vì hắn sư thúc niệm kinh siêu độ, nào biết được tăng nhân tay háo thật lớn, chắp tay trước ngực trước hai tay huy động, ống tay háo dẫn tới bên trên một chén du đăng bị tay háo vùng tiểu phản xuống dưới, đúng lúc nện ở đầu hắn, du đăng lập tức dập tắt, đang du dội hắn đẩy mặt và cổ. Tô Dương kéo lại muốn đi cứu người báo tăng nhân, lắc đầu thở dài. Cửa ải này nguyên lai là khiếu diễm vô ưu gác, cùng hiện tại khiếu diễm vô ưu mất trí nhớ lưu tại bên cạnh mình, vì vậy cửa này là được cái tử quan, chỉ cần lưu tâm điểm tiểu cũng không có lớn nguy hiểm. Không nghĩ tới Bưu tăng nhân rõ ràng chắp tay trước ngực đụng ngã lăn có độc du đăng, chỉ có thể nói hòa thượng này không may, chúng mục tiêu nên chết rồi. Có đôi khi người nếu đi vận rủi, thần tiên đều cứu không được. Một cỗ yên khét theo Bưu tăng đầu người trên mặt toát ra, trên mặt hắn da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn hòa tan. Bưu tăng nhân ôm mặt kêu thảm lấy lui ra phía sau vài bước, chân bước tiếp theo đạp hụt, bịch một tiếng rơi vào thủy trì. Tiếng kêu thảm im bặt mà dừng, thủy trì toát ra mấy cái bọt khí, Bưu tăng nhân chậm rãi chìm xuống dưới. Một lát sau, theo hắn rơi xuống vị trí, nổi lên một cỗ sâu màu đen khô lâu. Tiếu Ly cầm chặt trường thương, tiêm hướng trong nước với tới, mũi thương có thể mặt nước vừa chạm vào tiếp xúc, lại nhìn tinh thiết mũi thương bên trên đã bị nhuộm đen một khối. Còn sống mọi người hai mặt nhìn nhau, đều trong lòng thầm nghĩ độc thật là lợi hại. Tô Dương thầm nghĩ trong lòng đương nhiên lợi hại, luyện cốt dù, hóa thi thủy, mà ngay cả truy mệnh lớn như vậy cao thủ cũng không dám dính đến một tia, huống chi các ngươi. Nghĩ nghĩ đối với Khiếu Diễm Vô Ưu đạo, lấy ít du cùng thủy tồn được, ta có sử dụng sau này. Mọi người bái kiến hai thứ này độc vật lợi hại, liên thiết thương đều có thể hữu thực, tuyệt đối không nghĩ tới Tô Dương rõ ràng để cho sư muội của mình cứ thủ, đây không phải muốn mạng của nàng sao? Không ngờ Khiếu Diễm Vô Ưu không hề oán hận bất mãn, ngược lại gật gật đầu, móc ra hai cái cao khoảng một tấc trong suốt bình nhỏ, đi đến một chiếc đăng du trước thận trọng rót hơn phân nửa cái bình từ đăng du, bình này cũng không biết là cái gì làm thành, không chút nào sợ đăng du kịch độc căn mọn, nàng lại xoay người tại thủy trì lấy một lọ thủy. Làm xong đây hết thảy, Khiếu Diễm Vô Ưu đem cái chai một lần nữa cất kỹ, hướng Tô Dương gật gật đầu. Tô Dương vung tay lên ra hiệu xuất phát, mọi người tiếp tục theo hành lang đi, đã có bưu tăng nhân vết xe đổ, một đám người trong lúc hành tẩu càng tiểu tâm. Không ngờ tới trong bóng đêm đi ước chừng nửa canh giờ, vẫn là hành lang liền hành lang, nước liền nước, lan liền lan, một tầng lại một tầng, phảng phất vĩnh viễn không tận lúc, cách đó không xa lại thấy được Phổ Đạt Tự Lưỡng tên hòa thượng, lại trở về chỗ cũ. Mọi người mặc dù biết tất nhiên là tiến cái gì mê cung trận thế, nhưng những người này đều là tân thế giới ở bên trong đứng đầu nhân vật, tâm tính kiên cường, nghĩ thầm mê cung bất quá là lừa gạt mắt người cái cảm giác tiểu bả hí tạp sái mà thôi, không có khả năng chân chính bịa đặt vây khốn người, chỉ cần một đường lưu tâm, nhất định có thể đi tới. Kết quả là mọi người theo đường cũ tiếp tục đi, tỉ mỉ quan sát đến cảnh vật chung quanh biến hóa, thậm chí tại từng cái chỗ khúc quanh đều làm ký hiệu. Lại qua nửa canh giờ, rõ ràng về tới vị trí cũ. Mọi người đứng ở hai cỗ hòa thượng trước thi thể trầm mặc không nói, lần này nếu không tìm thấy lối ra, liên nhập khẩu đều không thấy, một đám người tương đương bị vây ở hành lang gấp khúc trong trận, chung quanh đều là độc thủy, đã không thể trốn đi đâu được. Hồi lâu, Kích Ma đạo lại đi một lần. Nhâm Đồ lắc đầu, địch nhân chính là muốn chúng ta không ngừng đi xuống dưới, hao hết thể lực, cho dù có thể đi ra trận thế, đến lúc đó cũng không có khí lực động thủ chém giết. Kích Ma có chút sợ hãi, nói, chúng ta cái này 15 người, chẳng lẽ lại muốn bị vây chết ở chỗ này. Hắn vừa nói xong, Diệp Tam đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt từng cái tại trên mặt mọi người đảo qua, trong ánh mắt lóe ra một tia quỷ dị quang. Nàng qua lại nhìn suốt ba lần, nhìn mọi người lưng lạnh cả người, mới há to miệng, đã gặp quỷ tựa như buồn bã nói, không đúng, không phải 15 người, mà là 10 người. Chương 100, phá trận hồi ra. Mọi người thất kinh, nhìn nhau mấy cái, phát hiện trong đội ngũ hoàn toàn chính xác chỉ còn lại có 10 người rồi. Tiến vào U Minh Sơn trang thời điểm tổng cộng có 14 người, mà hiện tại, Long Báo Hai Tăng, Dương đạo nhân, Đại Tuyết cùng Trung Tuyết nhưng không thấy rồi. Diệp Tam chuyển thân muốn chạy đi tìm Hai Tuyết, Tô Dương một bả kéo lại nàng, "Ẩu tả, ngươi cũng muốn mất tích ư?" Diệp Tam mở to hai mắt, kinh ngạc nói, đang êm đẹp người làm sao đã không thấy tăm hơi. Tiểu Tuyết run giọng nói, "Vừa mới ta còn xem 4, đến 5, đến Tiểu Tuyết viện Trung Tuyết 5, đi theo sau 4, đằng sau." Không phải là Trung Tuyết Tiểu Tuyết, tại lần thứ nhất đi đến hành lang gấp khúc thời điểm, Long Báo Hai Tăng, Dương đạo nhân đều còn tồn tại trong đội ngũ, không có bất kỳ khác thường. Coi như là gặp được địch nhân cũng không trở thành 4 người liền gọi đều kêu không được, chẳng lẽ trượt chân rơi vào trong hồ. Tiếu Ly nói, vừa rồi bọn hắn nhìn rõ ràng, cái này bưu tăng nhân lọt vào cái thủy trì sau không rên một tiếng tiểu hóa thành khô lâu. Không có khả năng. Cho dù không có kêu, rơi xuống nước âm thanh dù sao cũng nên có. Nhâm Đồ nói, Kích Ma có chút sợ hãi nói, chẳng lẽ tại đây thật sự có quỷ, là quỷ bắt đi bọn hắn. Khi tiến vào U Minh Sơn Trang trước khi, đám người này đối với U Minh Sơn Trang chuyện ma quái nghe đồn đều là xì mũi coi thường, nhưng mà hiện tại năm thân mang võ công người sống sờ sờ đang ở trước mắt như vậy âm thầm biến mất, cái này giải thích thế nào? Loài người đối với không biết luôn có một chút cảm giác sợ hãi, sở dĩ phải tập quán tính sẽ vì chuyện phát sinh tìm được một lời giải thích, tại tìm không thấy giải thích hợp lý thời điểm, thường thường sẽ nói nhiều tại quỷ thần hai chữ. Chẳng lẽ tại tĩnh mịch hành lang gấp khúc ở bên trong, thật sự cất giấu cái gì ăn thịt người quỷ quái? Trên thế giới tuyệt đối không thể có quỷ quái. Tiếu Ly chợt cười to bắt đầu, ta mang binh trên chiến trường giết qua người cũng đã hàng nghìn, nếu là thật có quỷ hồn, ta sớm đã mất mạng rồi. Tiếu Ly thân kinh bách chiến, hào khí vạn trượng cười, trên người tự nhiên tựu tản mát ra một cỗ thiết huyết khí thế, rõ ràng đem hành lang gấp khúc giảm quỷ khí hòa tan không ít. Tô Dương gật đầu nói, mất tích mấy người trong đó, Dương đạo nhân, Long tăng nhân cùng Trung Tuyết trọng thương, Báo tăng nhân cùng Đại Tuyết dắt díu bọn hắn, một mực rơi vào đội ngũ đằng sau. Mấy người này ngay lúc đó trạng thái hoàn toàn là trong đội ngũ dễ dàng nhất bị đánh lén. Vô luận như thế nào, chỉ cần đi ra mê cung này, tìm được U Minh Sơn trang thủ phạm phía sau màn, hết thảy có thể sáng tỏ. Lời tuy không tệ, nhưng là lại trở về trước vấn đề, thế nào tài năng đi ra hành lang mê trận? Khiếu Diễm Vô Ưu một mực yên lặng đi theo Tô Dương bên người, đột nhiên mở miệng nói, những này hành lang trận thế chính là dựa theo thất khúc cựu hồi toán học chi pháp đến an bài, nếu không rất khó tìm được lối ra, hơn nữa tự hành sinh ra biến hóa, chỉ cần người phía sau chỉ cần một bước không có đuổi kịp tiếp theo là đường. Thất khúc cựu hồi. Nhâm Đồ thở dài nói, ta ngược lại thật ra nhìn qua, nhưng đáng tiếc không có ghi nhớ. Chúng ta nơi này có ai minh bạch loại này toán học phương pháp? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, đều là gương mặt mờ mịt, liền Tô Dương đều lắc đầu, thầm nghĩ ta một cái vi phân và tích phân thi lại ba lượt người làm sao khả năng có hứng thú đi chơi những này toán học trò chơi. Cuối cùng tất cả mọi người vẫn là nhìn phía Khiếu Diễm Vô Ưu, nếu là nàng nói ra, nói không chừng nàng có giải quyết cách nào. Khiếu Diễm không nhìn thoáng qua Tô Dương, nói, sư minh, đi hai lần sau, ta tựa hồ có hơi nhớ lại rồi, nếu không ta đi thử một chút. Cái này vốn là Khiếu Diễm Vô Ưu bày ra trận thế, do nàng dẫn đường đương nhiên không lo. Tô Dương nhìn Khiếu Diễm Vô Ưu, trầm tư một lát, rốt cục nhẹ gật đầu. "Chư vị theo sát ta, không cần thiết rời xuống nửa bước." Khiếu Diễm Vô Ưu nói xong, từ trong lòng móc ra một cái khăn tay, rõ ràng mông thượng con mắt, dựa vào trực giác tiểu hướng phía trước đi. Diệp Tam sững sờ, nàng tiếp xúc không có thân nhân hảo hữu chết tại U Minh Sơn Trang, cũng không muốn tranh đoạt Chiêm Long Ngâm bí tịch, ngược lại bởi vì đồng dạng là nữ nhân, nàng ngược lại là đối với vị này một mực lãnh lãnh đạm đạm tỷ tỷ rất có hảo cảm, vô ý thức tiểu tiến lên một bước muốn nói cái gì đó. Tô Dương phất tay ngăn cản nàng, cái thứ nhất đi theo Khiếu Diễm Vô Ưu sau lưng, cách xa nhau nửa xích xa. Kế tiếp đã xảy ra cực kỳ một màn quỷ dị. Hành lang chỉ có 3 thước đến rộng, thiên hồi bắt chuyển, trung quanh đều là độc thủy, coi như là mở to mắt đi đây phải cẩn thận. Khiếu Diễm Vô Ưu nông thượng mắt tại phía trước dẫn đường, chỉ cần một bước đi nhầm chính là vạn kiếp bất phục kết cục, nhưng nàng đi đường tốc độ lại cực nhanh, hơn nữa thủy trùng tại hành lang biên giới hành động, dưới chân 3 tấc bên ngoài chính là thủy đàm, mỗi lần đến chuyển biến địa phương, lập tức đi lên trước nữa bước ra một bước sẽ rơi xuống nước, nàng luôn có thể kịp thời cải biến phương hướng, hướng bên kia xoay qua chỗ khác. Có mấy lần gặp ngã tư đường, Khiếu Diễm Vô Ưu sẽ thả chậm bước chân, lệch ra cái đầu tựa hồ đang suy nghĩ gì, sau đó rất nhanh tự lựa chọn trong đó một con đường hướng phía trước đi, có một lần thậm chí là lui ra phía sau dọc theo lai lịch trở về. Mọi người thấy thế tin tưởng tăng nhiều, nắm chặt binh khí theo sát ở phía sau một bước không rơi, Khiếu Diễm Vô Ưu cũng là càng chạy càng nhanh, gặp được giao lộ đã không cần lại dừng lại cân nhắc, lớn chừng một khắc sau, phía trước tới rồi một cái chỗ góc cua, Khiếu Diễm Vô Ưu lúc này tốc độ thật sự quá nhanh, rõ ràng chưa kịp chuyển biến, một bước đặc không, cả người tiến vào trước người độc thủy ở bên trong. Diệp Tam vừa muốn kinh hô, đã thấy Tô Dương cũng đi theo nhảy xuống dưới. Mọi người lúc này mới phát hiện, Khiếu Diễm Vô Ưu cùng Tô Dương đứng trong nước, chỉ có nhẹ nhàng một tầng, nước liền mu bàn chân đều không có qua, nếu không như thế, nơi này nước giống như cũng không có độc tính. Khiếu Diễm Vô Ưu lột xuống che mắt khăn che mặt, hướng Tô Dương gật đầu cười cười. Tô Dương bờ bên kia bên trên vẫy tay một cái, mê cung phá, đuổi kịp. Mọi người dẫn theo sau nửa ngày lòng của cuối cùng để xuống, nhao nhao đi theo xuống nước, nguyên lai một đoạn này là đơn độc một mảnh dài mảnh thủy vực, cùng chung quanh ngăn cách. Đồng thời cũng là âm thầm kinh hãi. Muốn phá trận, đầu tiên muốn từ thiên hồi bách chuyển hành lang trong trận tìm được đoạn này không độc thủy vực ở nơi nào, nhưng người bình thường cho dù đi ngang qua rồi, cũng sẽ không nghĩ đến bên người mảnh này thoạt nhìn cùng trong đầm nước những vị trí khác độc thủy độc nhất vô nhị địa phương, cứ lại chính là lối ra. Nếu không phải là Khiếu Diễm Vô Ưu mơ hồ nhớ tới một ít chuyện cũ đoạn ngắn, chỉ sợ bọn họ cho dù đánh bậy đánh bạ đi ngang qua tại đây trăm ngàn lần, cuối cùng mệt chết tại trong trận, cũng sẽ không có người dám xuống nước. Đường thủy không hề dài, rất nhanh liền thấy đầu, cái kia là một đại sảnh. Phong đốt bảy chén nhỏ thất tinh đăng. Thất tinh đăng nghe nói là thế tam sinh trục duyên, nhoáng một cái lóe lên, ánh sáng du ly bất định, giống như quỷ ảnh lay động, kiếp trước đời sau hồn, đều đối với tụ tập ở đây. Mọi người đề cao cảnh giác, một người tiếp một người đã đi ra thủy trì, đi vào đại sảnh. Đống nhiên tầm đó, đại sảnh ở trong chỗ sâu truyền đến vài tiếng vỗ tay. Theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy thất tinh đăng sau, có một người nhưng ngồi ngay ngắn, giống như là điện thờ bên trên tượng thần, giống như trong bức tranh văn sĩ viên ngoại, lông mi cong hạng mục chi tiết, vẻ mặt tan tưởng, chỉnh tề sạch sẽ, dưới cằm có râu dài. Hoàng lửa chiếu rọi tại mặt của người kia lên, nhưng lại một mảnh không màu máu tái nhợt. Người nọ nhìn qua Khiếu Diễm Vô Ưu, sâu kín nói ra, "Nhị muội, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận ra đường hồi ra." Chương 101, U Minh Trang chủ. "Sư muội." Khiếu Diễm Vô Ưu ngơ ngác nhìn qua đại sảnh ở trong chỗ sâu an tọa nam tử trung niên, "Ngươi là ai? Ngươi là ai?" Ba chữ kia, không chỉ là Khiếu Diễm Vô Ưu nghi vấn, càng là ở đây nghi vấn của mọi người. Ngoại trừ Tô Dương ở bên trong, tất cả mọi người muốn biết, vị này ngồi ở U Minh Sơn Trang chỗ sâu nhất, dẫn xuất hết thảy phong ba nhân vật thần bí, rốt cuộc là ai? Ta. Người nọ ngồi trên ghế dựa, cũng không nhúc nhích, mà không thay đổi, ta là sư huynh của ngươi a. Như thế nào, ngươi thật sự đã đem hết thảy đều quên sao? Nói nhảm ít. Kích ma cái thứ nhất nhảy ra, ta hỏi ngươi, Chiêm Long Ngâm bí tịch ở đâu? Thú Vương cũng đứng dậy, trầm giọng nói, đúng vậy, ngươi tốt nhất vẫn là mau mau giao ra Chiêm Long Ngâm bí tịch. Tiếu Ly cười lạnh một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước dài, nhấp nhấp giảm đại thương. Chiêm Long Ngâm bí tịch. Người nọ phát ra hai tiếng tràn đầy cười nhạo mùi vị tiếng cười, nhàn nhạt. Chiêm Long Ngâm bí kíp sao? Ta cũng muốn biết Chiêm Long Ngâm bí tịch ở nơi nào, lại là cái thứ gì? Ngươi có ý tứ gì? Kích Ma lạnh giọng hỏi. Chiêm Long Ngâm bí tịch nguyên bổn chính là đồ đạc của ngươi, làm sao ngươi không biết? Ngươi nọ lại là cười ha ha một tiếng, nói, bởi vì Chiêm Long Ngâm bí tịch nguyên bổn chính là giả dối à? Là ta cố ý thả ra tin tức, dẫn tới mọi người tới đoạn. Giả dối? Ngươi vì sao phải giả tạo Chiêm Long Ngâm bí tịch tin tức? Thiếu Ly trầm giọng hỏi. Người kia cười nói, cũng không sao nói cho các ngươi biết, ta đã luyện thành một loại võ công, có thể chuyên hấp thụ người khác nội công, biến thành của mình. Nhưng là giang hồ lớn như vậy, môn phái võ lâm nhiều như vậy, muốn ta từng cái tìm tới cửa, nếu không an toàn, còn quá phiền thoái, đương nhiên cần ra điểm trò gian trá dỗ dành lừa gạt bọn hắn đưa mình tới cửa. Nhi tử của ta chính là bị ngươi hấp thụ nội công hại chết. Thiếu Ly lớn quát hỏi. Người nọ nghĩ nghĩ, hỏi, nhi tử của ngươi bao nhiêu? Thập bát. Vậy thì không phải là rồi. Người kia nói, cái này võ lâm rất kỳ quái, thoạt nhìn cả đám đều giống nhau bộ dáng, nhưng đáng tiếc chính thức có thể đáng cho ta khẽ hấp lại không nhiều, nhi tử của ngươi nếu là chỉ có thập bát tuổi, vậy khẳng định không phải ta hấp. Cái kia thương của hắn tại sao lại ở chỗ này? Tiếu Ly nói. Người nọ cười ha ha một tiếng, dùng lời nhỏ nhẹ nói, ta mặc dù không có hấp công lực của hắn, nhưng cũng không thể thả hắn ra à, ngươi nói có phải hay không? Thú vương nói, ngươi đã nói cho chúng ta biết những này, chắc hẳn chính là hoàn toàn chắc chắn, cũng không thả chúng ta ra. Ngươi nọ ngửa mặt lên trời cười to nói, xem ra mấy người các ngươi, không chỉ là trong võ lâm này công lực cao nhất một đám người, vẫn là người biết chuyện. Không tệ, ta thật vất vả làm cho đều một đám công lực thoáng có thể vào mắt của ta người, làm sao có thể tha các ngươi đi? Liền sư muội của ngươi cũng không buông tha. Diệp Tam rút kiếm hỏi. Ngươi nọ đối với Khiếu Diễm Vô Ưu cười nhạt nói, đương nhiên nha. Sư muội, ngươi ngày đó chạy trốn thật là nhanh, nếu không phải ta kịp thời bị thương ngươi, chỉ sợ ngươi tiểu hoàn hảo không chút tổn hại chạy ra, vậy coi như muốn xấu đại sự của ta rồi. Chẳng qua nha, những người này thuộc công lực của ngươi cao nhất, ngươi đã trở về, hôm nay làm sư minh cũng sẽ không lại để cho ngươi chạy. Chỉ cần có thể hút xong công lực của các ngươi, ta đến lúc đó đổi một cái diện mục ra hiện tại trong giang hồ, đến lúc đó trên giang hồ mỗi người đều ta nội lực hùng dị, chính là thiên hạ đệ nhất nhân, không ngờ tới là bái các ngươi chư vị ban tặng. Khiếu Diễm Vô Ưu sắc mặt trắng bệnh, không biết suy nghĩ cái gì. Trong đại sảnh đang ngồi đúng là theo Ôn Thụy An thế giới tứ đại danh bộ kịch tỉnh xuyên tới U Minh Sơn trang chủ nhân, Thạch U Minh. Tô Dương một mực yên lặng nghe hắn lời nói, cũng không vạch trần hắn. Theo cùng nhau đi tới, Tô Dương cảm thấy có chỗ nào không đúng, không dám nhất định có nội gián, nhưng là mình những người này tựa hồ loáng thoáng bị một tấm lưới cho bệnh ở trong đó. U Minh Sơn trang tuy không ngừng có tân thế giới võ lâm nhân sĩ đến đây tầm bảo, nhưng mà những người kia ở Thạch U Minh trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, mà lần này cùng chính mình tới, đã có thể tính bên trên tân thế giới ở bên trong đỉnh tiêm. Những này cao thủ tụ tập Tam Giang phái, sau đó chính mình đưa ra dẫn bọn hắn đi vào U Minh Sơn trang, hơi chút nhược điểm chết trên đường, cường một chút tiến vào sơn trang, thoạt nhìn giống như là chuyện đương nhiên, nhưng mà cái này bên trong không khỏi cũng tiến hành quá thuận lợi một chút, hơn nữa đối với Thạch U Minh mà nói, cái này là kết quả tốt nhất. Trong giang hồ đạt trình độ cao nhất lần tính đã đến đưa cho hắn hấp thụ công lực. Thuận lợi sự tình, thường thường là có phía sau màn đẩy, chỉ cần tại mấu chốt của sự tình đốt nhẹ nhàng đẩy động một cái, cả cái sự tình sẽ dựa theo ý đồ của đối phương phát triển. Thạch U Minh tiếp tục đắc ý nói, ta còn muốn cảm tạ các ngươi, giúp ta giết ta cái kia yêu ăn thịt người tứ sư đệ đại bằng điệu cùng tam sư muội, hôm nay lại đem ta cái này hút máu người nhị sư muội đưa tới, bằng không thì sau ta đại hiệp thân phận hành tẩu giang hồ, tương lai mang theo cái này ba cái ma đầu tại bên người, nhưng là có tổn hại danh dự. Thú vương vốn là vì cấp lấy Chiêm Long Ngâm bí tịch mà đến, lúc này lại không khỏi xem thường Thạch U Minh là người, cả giận nói, ngươi làm như thế ti tiện hành vi, vẫn xứng đi cái gì giang hồ, xứng cái gì đại hiệp. Thạch U Minh đánh giá thú vương một hồi, cũng không tức giận, chỉ có chút kinh ngạc mà nói, hả? Trên giang hồ hành tổ người, không lòng dạ ác độc, sao có thể làm ra chuyện lớn? Kỳ thật trong chốn võ lâm đại hiệp, hơn phân nửa là như thế này, chẳng lẽ các ngươi đây không phải sao? Thú vương nhất thời chịu tức cười. Hiệp cái rắm. Thiếu Ly chợt quát một tiếng, sắc. Hắn nặng nề vung lên cánh tay, cơ bắp mạnh mà trướng lên, bên trong thiết thương hô một tiếng hướng Thạch U Minh ném. Nhâm Đổ cũng là cử bút tại, xuất ra phát triển mạnh mẽ khinh công phóng tới Thạch U Minh, hét to, người này tuyệt đối không thể lưu. Cho ta ba vị ca ca báo thủ, ta liều mạng với ngươi. Diệp Đông trong đại đao lượn vòng, cả người như là như con thoi chém qua. Thiết thương mới ra, Kích Ma bỗng nhiên quay người tiểu hướng sau lui, cười lạnh nói, đã không có Chiêm Long Ngâm bí tịch, tại hạ sẽ không quấy rầy các vị rồi. Thạch U Minh đứng tại chỗ bất động, đợi một chút đại thương mũi thương đã đến ngược một xích, mới bỗng nhiên ra, nhẹ bỗng tiểu cầm thiết thương. Sau đó tùy ý vung lên, thiết thương thân thương hướng Nhâm Đổ cự bút nện xuống. Vậy nghe quanh một tiếng vang thật lớn, trôi này chứng ngộng phẩm chất thiết thương cư nhiên bị nện cong, Nhâm Đổ giảm thiên địa cự bút cũng bị đập bay, suy một tiếng xẹt qua một đường vòng cung, tinh cương chế tạo thành ngòi bút vừa vặn đâm vào trốn chạy Kích Ma hậu tâm, giữ thế không suy, đem Kích Ma mặc cái trong suốt lỗ thủng. Nhâm Đổ bị đánh bay binh khí, nhất thời thất thần, bị Thạch U Minh lấn đến trước người, một phát bắt được hắn cánh tay trái, lập tức nửa người tiểu mềm nhũn ra. Tô Dương biết rõ Thạch U Minh hóa huyết ma công uy lực còn tại Khiếu Diễm Vô Ưu phía trên. Bị hắn tóm lấy không cần thiết một lát sẽ gặp công lực mất hết, vội vàng hét lớn một tiếng, đoạn tí. Có thể Nhâm Đồ lúc này ở đâu còn có khí lực đứt rời tay của mình, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, tùy ý chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng hướng ra ngoài lưu lại không hề cách nào. Ngược lại là Diệp Đông cực kỳ cơ linh, đao thế biến đổi nặng nề chém vào Nhâm Đồ trên cánh tay. Nhâm Đồ tay lập tức bị chặt gãy, kêu lên một tiếng đau đớn vội vàng lui về sau, còn chưa đi hai bước, chân hạ một cái lảo đảo, co quắp ngã xuống đất. Thạch U Minh tức giận hừ, "Cút ngay, ngươi còn chưa xứng để cho ta hấp." Một trường đánh vào Diệp Đông trên đại đao. Đại đao bắn ngược đánh lên Diệp Đông ngực, đem hắn đánh bay thật xa. Diệp Tam một bộ bạch y cả người lăng không nhảy lên, Đại Tuyết cùng Bạo Tuyết hai người một trái một phải, ba người kiếm quang bao phủ Thạch U Minh toàn thân. Thạch U Minh song vác tại sau lưng, khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia tán dương vẻ mặt, nhưng mà như trước không né, đột nhiên mở miệng quát lớn, "Cung ngay." Tiếng hét này giống như tiếng sấm, so về Phổ Đà tự hòa thượng sư tử hống công lực chẳng biết thâm hậu gấp bao nhiêu lần, Diệp gia tam nữ như bị sét đánh sững sờ tại nguyên chỗ, trong thai lưu lại một đạo tế tơ máu, Diệp Tam đang ở giữa không trung giống như đụng phải một mặt trong suốt tường. Phốc nổ ra một búng máu ngã ầm ầm trên mặt đất. Thú vương thở dài, muốn ra. Của ngươi điểu đã yếu rồi, vẫn là nghỉ ngơi đi. Tô Dương đã uống vài ngụm rượu, ngăn cản hắn, xoát 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 ba kiếm như là như giải lụa đâm thẳng Thạch U Minh chỗ yếu. Thạch U Minh trong mắt sáng ngời, khen, hảo công phu. Chương 102, làm người không thể quá ngông cuồng. Thạch U Minh thân hình lắc lư, một bên tránh thoát Tô Dương khoái kiếm, một mặt không nhanh không chậm mà hỏi, ngươi là Tam Giang phái sao? Tô Dương lại câm miệng không đáp, một kiếm nhanh giống như một kiếm tấn công mạnh, thân kiếm phát ra suy suy tiếng xé gió, nội lực đã cổ đãng tới cực hạn. Nhưng Thạch Lũ Minh nguyên bản võ công cũng đã là Ôn Thụy An trong thế giới cao thủ đứng đầu, công lực chưa hẳn so với Gia Cát tiên sinh, cửu đại quan đao long phong khiếu bọn người, lại viễn siêu truy mệnh tứ đại danh bộ, lúc này mặc dù đã bị tân thế giới hạn mức cao nhất áp chế, nhưng công lực cũng cao hơn tân thế giới tam đẳng cấp, vô luận Tô Dương thế nào biến chiêu tiến công, hắn luôn có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Tô Dương lại là một kiếm đâm tới, Thạch Lũ Minh tùy ý vung tay lên, trong tay áo tuôn ra một cỗ thật lớn chân khí, giống như vòi rồng, đem Tô Dương bước lui vài bước, Thạch Lũ Minh cũng không truy kích, mà là đứng tại chỗ nhẫn không ngừng gật đầu, tốt, không sai. Cái này cái gì Tam Giang phái quả nhiên có chút môn đạo, một cái nhị đệ tử tiểu như thế, xem ra ta sau khi ra ngoài, muốn thêm các ngươi Tam Giang phái đi một lần, đến lúc đó không thể nói trước muốn giết người đoạt công. Khiếu Diễm Vô Ưu khẽ cười nói, sư minh, các ngươi như thế nào đem ta đem quên đi. Nàng cười tủm tỉm nhìn qua đang gõ đấu hai người, cũng không biết cái này âm thanh sư minh là xông ai nói, lại hình như là đồng thời xông hai người cùng một chỗ nói. Thạch U Minh nhìn nàng một cái, nói, ngươi đừng nội, ta giết hắn đi sẽ đến lượt ngươi. Khiếu Diễm Vô Ưu lắc đầu, rất là do dự khổ não thở dài, thật sự là phiền toái, hai cái đều là sư huynh của ta, ta đến cùng giúp ai đâu này. Không đều Thạch U Minh trả lời, nàng đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tự hỏi tự trả lời mà nói, đã có, ta giúp chính mình. Nói xong, nàng cười tủm tỉm nâng lên bị khóa ở hai tay của, đủ ngực đẩy ngang, nặng nghe một trường hướng Tô Dương phía sau lưng đẩy ngang mà đi. Bàn tay chưa tới, cũng đã mang theo một cỗ mùi máu tươi nồng hậu dày đặc trường phong, Tô Dương tựa như sau đầu dài quá con mắt đồng dạng, thân thể hướng một bên nhoáng một cái đã né qua một trường này. Hảo sư muội. Thạch U Minh cười hì hì nói, như thế nào, ngươi muốn giành với ta người này nội lực sao? Khiếu Diễm Vô Ưu lại là song trưởng đánh về phía Thạch U Minh, khẽ cười nói, ngươi nghĩ khi đại hiệp, ta cũng muốn nha. Các ngươi khi sư huynh, vì cái gì cũng không thể nhường một chút ta người sư muội này đâu này. Đem công lực của các ngươi đều cho ta, ta không phải là thiên hạ đệ nhất nhân nha. Nàng vừa mở miệng nói chuyện, trên tay lại không chậm chút nào, song trưởng trong huyết màu đỏ thậm chí một mực lan tràn tới rồi tiểu trên cánh tay, bàn tay lướt qua rõ ràng mang theo một tia hồng quang. Chiến đoàn trong lập tức huyết ảnh nặng nề, tràn ngập nảy sinh nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Thạch U Minh cười lạnh nói, hóa huyết ma công cần được vô tình tuyệt tính, sử dụng đến không mang theo một tia khói lửa nhân gian khí. Trước ngươi còn có chút ra dáng tử, gần đây như thế nào càng luyện càng đi trở về, hẳn là lại coi trọng cái nào vương tử. Nói xong nặng nề một quyền đem Khiếu Diễm Vô Ưu đánh lui vài bước, lại đi công Tô Dương. Vì vậy ba người công kích lẫn nhau, lại muốn đồng thời phòng bị hai người khác, trong lúc nhất thời chiến cuộc có chút hỗn loạn lên. Thiếu Ly cùng Thú Vương nhìn nhau, đồng thời một giọng nói lên. Hai người cũng gia nhập chiến đoàn. Trong đại sảnh thất tinh đang ánh đến loạn sáng ngời, năm bóng người đấu tại một chỗ. Mấy chiêu thoáng qua một cái thân ảnh khổng lồ theo chiến đoàn trong bay ngược mà ra, đúng là Thiếu Ly, hắn phía sau lưng nặng nề đụng ở đại sảnh trên tường, đánh cho một tiếng va sụp nửa mặt tường đây, mình cũng phun nổ ra một miệng lớn huyết, lui đốn trên mặt đất. Cơ hồ cùng lúc đó, Thú Vương bị Thạch Lưu Minh bắt lại tỏa cốt, trong chớp mắt nội lực tiểu mất hơn phân nửa, ngã xuống đất không dậy nổi. Người ta cũng muốn hấp. Khiếu Diễm Vô Ưu như là làm nũng đồng dạng ôn nhu cười cười, như thiểm điện cầm Tô Dương tay trái, nhanh chóng đem Tô Dương công lực hút vào trong cơ thể của mình. Thạch Lưu Minh nhân cơ hội này lấn đến Khiếu Diễm Vô Ưu sau lưng, tương tự đè xuống nàng tỏa cốt, cười lạnh nói, "Hảo sư muội, ngươi hấp hắn, ta hấp của ngươi, cuối cùng còn đều là của ta." Khiếu Diễm Vô Ưu bị chế trụ, thân thể mềm nhũn trên tay vô lực, Tô Dương thừa cơ quấn thủ đoạn có thể thoát thân, huy kiếm đâm về Thạch Lưu Minh cổ họng. Thạch U Minh hóa huyết ma công phu quả nhiên muốn còn hơn Khiếu Diễm Vô Ưu rất nhiều, hấp thụ công lực thời điểm chiến lực không giảm chút nào, vung tay lên ống tay áo run thẳng tắp giống như một cán đại thương, đang đã bay Tô Dương kiếm. Cũng liền mấy hơi thở công phu, Khiếu Diễm Vô Ưu trong cơ thể công lực dĩ nhiên mất hết, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nói cũng kỳ quái, nàng công lực mất hết đi sau, trên mặt tái nhợt ngược lại có thêm vài phần huyết sắc, trong lòng bàn tay Khiếu Diễm màu đỏ nhưng dần dần rút đi. Thạch U Minh ngửa mặt lên trời cùng tiếu, hảo hảo được, không hổ ta chuyển cho ngươi hóa huyết ma công, đã có công lực của ngươi, thiên hạ còn có người nào là đối thủ của ta. Dứt lời, nhìn cũng không nhìn Lăng Không một trường đánh ra, Tô Dương cách hắn còn có nửa trượng đến xa, thấy hắn giơ lên trường đã biết không ổn, vội vàng hướng một bên thoát ra, một tiếng rít sau, vừa rồi chính mình trô đứng phía sau cửa gỗ bên trên bị đánh ra một cái sâu đậm trường ấn. Tô Dương mới rơi xuống đất, Thạch U Minh lại là một cái phách không trường, Tô Dương lần nữa né tránh. Chạy. Thạch U Minh ngừng trường, cười như điên nói, ngươi có thể chạy đến đâu đây? Nhất nhập U Minh Trang, thử sinh bất hoàn hương, cái này 10 cái chữ chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Nam dưới đất Khiếu Diễm Vô Ưu bỗng nhiên hư nhược nói ra, "Sư minh, ngươi chẳng lẽ đã quên, ngươi mới là U Minh Sơn trang chủ nhân, cái thứ nhất tiến vào U Minh trang người, vốn là ngươi nha." Thạch U Minh chỉ vào Tô Dương cười híp mắt nói, "Hả? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tên tiểu bạch kiếm này có thể chế trụ ta hay sao?" Một câu vừa mới dứt lời, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên đọc lại, đạp 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 lui về phía sau vài bước, mạnh mà đưa tay hung hăng nắm tay trái của mình thủ đoạn, cơ hồ muốn đem cái tay này cho bóp gãy, hắn run giọng nói, "Ngươi, trong cơ thể ngươi có cái gì?" Khiếu Diễm Vô Ưu thở dài, của ta hóa huyết ma công luyện được là không tới nơi tới chốn, nhưng là siêu la thần châm cùng hóa thi thủy luyện cốt dù có thể là của ta đổ môn tuyệt kỹ a, trong cơ thể có một chút độc, trong thời gian ngắn tầm đó nhưng lại không ngại. Ta đi hấp sư minh của ta, chính là muốn ngươi tới hấp của ta a, ngươi không phải là muốn hút ta sao? Lần này hài lòng chưa? Ngươi rõ ràng cam nguyện chính mình trúng độc, đến dụ ta đi hấp. Thạch U Minh gương mặt không thể tưởng tượng nổi, gầm nhẹ nói, ngươi chẳng lẽ không biết làm như vậy, ngươi cũng sẽ công lực mất hết. Hắn cả đời làm người âm âm hiểm lừa dối, dùng mình chi tâm đi phỏng người khác, tự nhiên đều dùng là ý nghĩ của người khác cùng hắn là giống nhau, không có khả năng có người nguyện ý đi hy sinh chính mình. Khiếu Diễm Vô Ưu liếc mắt Tô Dương liếc, bất đắc dĩ khẽ cười nói, điều này cũng không có cách nào nha. Có người cùng ta nói rồi, nếu nữ người thân thể bị người nhìn, hoặc là muốn đào đối phương hai mắt, hoặc là tiểu đối phương cưới nàng, ta tuy nhiên còn không có nghĩ kỹ tuyển bên nào, nhưng nếu là cái kia người đã chết, ta liền loại nào đều tuyển không được. Giải dược. Thạch U Minh bước đi hướng Khiếu Diễm Vô Ưu, thò tay tiểu hướng trong ngực nàng đi đào, tay kia dĩ nhiên nắm tay, xem ra vào tay giải dược sau muốn đập chết nữ nhân này. Khiếu Diễm Vô Ưu giật mình không cảm giác chính mình tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ngược lại quay đầu cười khanh khách hỏi Tô Dương, sư huynh, ngươi nói ta nên tuyển bên nào? Tô Dương tức giận chừng nàng, tấn công mạnh Thạch U Minh. Thạch U Minh khôn thú tử đấu phía dưới chiến lực rõ ràng càng mạnh, trực tiếp một trường đem thanh cương kiếm đánh chính là nghiêng qua một bên. Tô Dương thân thể bị cái này cổ cự lực mang theo cũng hướng hơi nghiêng ngã xuống, cùng Thạch U Minh sượt qua người. Nhưng vào lúc này, Tô Dương đống nhiên mở miệng. Hắn tử chạy theo tay sau vẫn không có trầm mặc không nói, đống nhiên há miệng phun một cái, tựa như đang mắng người. Mấy chục quả tiểu vũ từ trong miệng hắn phun ra, như ám khí bình thường mà bắn về phía Thạch U Minh mặt. Một hồi phốc 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 thanh âm, tiểu vũ phun bắn ở Thạch U Minh trên mặt. Thạch U Minh tụ lực tại trên mặt, theo bản năng nhắm mắt lại. Tiểu vũ đánh vào trên mặt của hắn, nổi lên trăm ngàn cái điểm đỏ, nhưng cũng không chí mạng. Thừa dịp Thạch U Minh nhắm mắt cơ hội, một thanh đã bốn lượn lớn thiết thương gào thét lên nện ở trên lưng của hắn, một thanh 40 cân đầu hổ đại đao nặng nề chặt bỏ hắn một cánh tay, một cái nửa người lớn nhỏ kim điêu từ trên trời giáng xuống chảo mất hắn một khối huyết đục ra đầu. Thạch U Minh phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, mãnh liệt mở hai mắt ra, trong mắt lộ vẻ oán độc vẻ, hét lớn, các ngươi phải chết. Tô Dương lộ ra một cái đồng tình mỉm cười. Lại là há miệng ra, lại là một cỗ tiểu tuyển phun ra. Bất luận kẻ nào trong miệng chỉ có thể ngậm lấy một ngụm rượu, phun đã xong sẽ không có, nhưng mà Tô Dương thích rượu như mạng, uống rượu đã quát ra bị bẩm ra, hơn nữa hôm nay tới đây U Minh Sơn Trang sớm có phòng bị, trước đó luyện được một cái tuyệt kỹ, trong miệng ngậm lấy một ngụm rượu, trong cổ họng cũng có thể cất giữ, có thể phun một cái lại phun. Lần này, Thạch U Minh bởi vì gấp đau nhức công tâm, lại là đột nhiên không kịp đề phòng, hai mắt nhất thời bị xạ đuôi mù. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân công lực lượng đem hết sạch ra, chung quanh thân thể lập tức cổ đãng nảy sinh mãnh liệt cương phong, thiết thương đại đao bị chấn động bay ngược mà ra. Kim điêu lông vũ bay loạn rên rỉ té ra đi vài chục trượng. Tô Dương cách hắn gần đây, bị cái này sắp chết một kích chính diện mặt ở bên trong, sau lưng đánh cho đụng phải vách tường, răng rắc vài tiếng trên thân thể xương cốt không biết gãy đi bao nhiêu cái, giống một bức họa tựa hồ chậm rãi theo trên vách tường trở xuống. Ba mẹ nó, nguyên lấy ở bên trong cũng không để hắn sắp chết còn có ngón này. Tô Dương nằm trên mặt đất cười khổ không thôi, cánh tay trái chật khớp, cánh tay phải trực tiếp gãy đi, mấy chiếc xương sườn chỗ cũng truyền tới từng trận đau nhức, thân thể thoáng nhúc nhích gần kề làm một cái quay đầu động tác đều là một hồi tê tâm liệt phế đau nhức. Những cao thủ này quả nhiên là một cái so một cái khó giết, mặc dù là sự tình biết tiên tri kịch tình cùng đối phương nhược điểm, chân thật chém giết bên trong cũng cực kỳ hung hiểm, khó nói tất thắng. Lúc này đại sảnh đều tĩnh lặng lại, huyết nhuộm lần đại sảnh, cái kia bảy chén nhỏ thất tinh đăng nhưng không chỗ ở lay động. Thạch U Minh hai mắt đã mù, gãy một cánh tay, lại hấp thụ khiếu diễm vô ưu có chứa kịch độc nội lực, toàn thân cao thấp đã một mảnh đen nhánh phát xanh, hắn phát ra một kích cuối cùng sau, đứng tại chỗ, tiết hầu dài cách rung động, nếu không phải rượu của ngươi, cùng siêu la, thần châm độc, các ngươi, ta. Ai? Hắn rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi, cả người đứng tại chỗ lung lay mấy cái, mới ngã xuống đất rốt cục khí tuyệt bỏ mình. Nhất nhập U Minh Trang, thử sinh bất hoàn hương, vị này U Minh Sơn Trang chủ nhân, ngược lại cũng nói lời giữ lời, người khác có thể hay không hồi ra không biết, nhưng mà là chính bản thân hắn nhất định là hồi không được hương rồi. Làm gương tốt, là lãnh đạo chúng ta cán bộ thiết yếu tốt đẹp tố chất. Trang B việc này, không chỉ tốt này sinh hình dạng, càng phải có hắn thần, chỉ học được cái bộ dáng, nhưng không được Trang B chi tinh túy áo nghĩa, chắc là sẽ không có kết cục tốt. Tô Dương nhìn qua Thạch U Minh thân thể, tự đủ, ngươi cũng không phải Tây môn suy tuyết. Trang bê tinh túy áo nghĩa là cái gì? Tự nhiên là chân chính ngư bê. Khiếu Diễm Vô Ưu từ dưới đất bò qua ra, mép váy bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, nàng mềm nhũn tựa ở Tô Dương bên người trên vách tường, cười tủm tỉm nói ra, ta cuối cùng tính toán đã minh bạch, nếu là ngươi nam nhân như vậy muốn trộm uống rượu, nữ nhân là vô luận như thế nào cũng ngăn không được. Uống rượu. Tô Dương ánh mắt trong đại sảnh đảo qua, thú vương bọn người ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là chết hay sống, mình không thể nhúc nhích, Khiếu Diễm Vô Ưu công lực mất hết, trong thời gian ngắn cũng khó có thể hành động. Vì vậy lắc đầu nói, bây giờ còn đảm không đến cái này. Chúng ta đây nói chuyện cái khác đi. Khiếu Diễm Vô Ưu bỗng nhiên hướng Tô Dương nháy mắt mấy cái, cười giống một cái giảo hoạt tiểu hồ ly, hỏi ta có một vấn đề, có hai cái đáp án có thể lựa chọn, ngươi nói ta chọn cái nào tốt đâu này. Tô Dương đem con mắt chừng vừa lớn vừa tròn, hướng về phía Khiếu Diễm Vô Ưu cười nói, ngươi xem ta đôi mắt này như thế nào đây. Khiếu Diễm Vô Ưu hung hăng cắn môi, vừa nghiêng đầu tức giận nói, ta xem không được tốt lắm. Lại nhỏ vừa rồi không có quang, đưa cho ta ta cũng không cần. Ngươi không cần, ta muốn. Bỗng nhiên tầm đó trong đại sảnh vang lên một thanh âm, có người vỗ tay nói, đều nhanh phải người chết rồi, còn có tâm tư liếc mắt đưa tình, ta thực là bội phục các ngươi. Theo cái thanh âm này, theo đại sảnh chỗ u ám, chậm rãi đi ra một bóng người. Lại là thiết nạo. Khiếu Diễm Vô Ưu theo bản năng hướng Tô Dương trên người co rụt lại, cả kinh nói, ngươi không phải là đã chết rồi sao?
Đã chết.
Thiết Nạo Nguyên gốc Trương Cương Chính kiên nghị mặt của tại Thất Tinh đang dưới ánh sáng có vẻ hơi dữ tợn và mẹo, hắn âm âm mà nói, ta còn chưa trở thành lục phiến môn tổng bộ đầu, thiên hạ danh hiệp, sao có thể chết đâu này? Tại Khiếu Diễm Vô Ưu kinh ngạc trong ánh mắt của, Thiết Nạo chậm rãi đi đến Diệp Đông bên người, trong lòng bàn tay nổi lên một cỗ màu hồng, chậm rãi khắc ở Diệp Đông ngực, Diệp Đông co quắp vài cái tiểu không động đậy được nữa, hắn lại nhập pháp bảo chế hấp hai tuyết cùng thú vương công lực, mới thỏa mãn thở dốc một hơi, cười nói, các ngươi thật không ngờ, đây hết thảy cuối cùng đều cho ta làm mai mối đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khiếu Diễm Vô Ưu hỏi, làm sao ngươi cũng sẽ hóa huyết ma công? Hắn và Thạch U Minh vốn là cùng một nhóm, đương nhiên hội. Tô Dương thở dài, U Minh Sơn trang cái gì chó má chiêm long ngâm bí tịch tin tức, chính là ngươi thả ra à?
Hả?
Bây giờ nói những này có ý nghĩa gì đâu này? Thiết Nạo đi đến Tô Dương trước người, hỏi, các ngươi đều là phải người đã chết rồi, đã cho ta sẽ nói cho các ngươi biết cái gì sao? Một người nếu như làm một kiện tự cho là rất đắc ý sự tình, vậy nhất định muốn tìm người thổ lộ hết, nếu không chẳng lẽ không phải giống Cẩm Ý Dạ hành đồng dạng không thú vị? Tô Dương nhàn nhạt nói, chính bởi vì chúng ta muốn chết rồi, cho nên ngươi nhất định sẽ đem hết thể nói ra, nếu không ngươi muốn giấu ở trong lòng cả đời.
Có đạo lý.
Thiết Nạo khoanh chân ngồi ở Tô Dương trước người nửa trượng bên ngoài, nói, ngươi đoán không sai, U Minh Sơn trang trô vắng vẻ, Sơn trang tựa hồ đối với giang hồ cũng không quen thuộc tất, càng là chân không bước ra khỏi ra, đương nhiên muốn tìm một trong giang hồ có một chút danh vọng người, giúp bọn hắn tuyên dương chiêm long ngâm bí tịch, tài năng dẫn tới người đến a. Hắn cười nói, ngày đó ta ngộ nhập U Minh, suýt nữa bị hút khô rồi, may mắn ta phản ứng nhanh, nghĩ ra cái này cái cách nào tự bảo vệ mình, bằng không ta đã là thứ chết người. Tô Dương gật đầu nói, nhưng mà Thạch U Minh võ công của rất cao, đại bộ phận người tới hắn cũng nhìn không thuận mắt, cho nên ngươi tiểu an bài một hồi cục, dẫn tới trong giang hồ cao thủ hàng đầu đều đến Tam Giang phái, làm cho Tam Giang phái không thể không mang theo bọn hắn đến đây U Minh Sơn trang tìm tòi hư thực. Ngươi nói không sai sai, nhưng mà cái này trong đó cũng có trùng hợp. Thiết Nạo nhìn thoáng qua Khiếu Diễm Vô Ưu, nói, nếu không phải nàng và Thạch U Minh phản bội, lại đúng lúc gặp được sư phụ ngươi, chỉ sợ đây hết thảy còn không có thuận lợi như vậy. Đương nhiên, mặc dù không có chuyện này, ta sớm muộn gì sẽ an bài. Với tư cách cho chỗ tốt của ngươi, Thạch U Minh cũng chuyển cho ngươi hóa huyết ma công. Tô Dương hỏi, những người kia tuy Thạch U Minh trứng mắt, nhưng là ngươi lại sẽ không bỏ qua. Này lao tặc chuyện cho ta chỉ là bán bộ ma công, chỉ có thể hấp cùng mình công lực không sai biệt lắm người, để cao tốc độ không nhanh. Thiết Nạo lắc đầu đáng tiếc nói, thí dụ như ngươi đi, ta liền không nhất định có thể hấp được rồi. Ngươi đem tất cả mọi người hấp, cũng liền không sai biệt lắm có thể hấp ta. Tô Dương rõ ràng còn đang cười.
Có lý, có lý.
Thiết Nạo liên tục gật đầu, sau đó ta lại đi Tam Giang phái tìm được sư phụ của ngươi, âm thầm hấp hắn, ngươi nói thế nào?
Tốt cách làm.
Sau đó đem tội lỗi đều đổ lên Tam Giang phái đoàn lên, đến lúc đó nha, Tam Giang phái cấu kết U Minh Sơn Trang, giết hại Võ Lâm đồng đạo, lục phiến môn quỷ thần bộ Thiết Nạo đại nhân quên mình tiến vào U Minh Sơn Trang, tra ra chân tướng, khuất nhục quần ma, vinh dự trở thành lục phiến môn tổng bộ đầu, Võ Lâm đệ nhất nhân, nói không chừng còn có thể phong tước.
Nói hay lắm, ngươi quả thực chính là ta chi âm rồi.
Thiết Nạo cười ha ha, chẳng qua nha, nếu như đổi thành ta cho người khác phong tước, chẳng phải diệu thay.
Hùng tâm tráng chi a.
Tô Dương làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nguyên lai ngươi nghĩ làm hoàng đế. Thiết Nạo hừ lạnh một tiếng, ngươi biết quá nhiều. Ta lại hỏi ngươi ngươi là thế nào đoán được có nội gian.
Tô Dương nói, kỳ thật nhâm đồ cùng ta nói hắn ở một cái chỗ thật xa, cũng không rõ ràng lắm U Minh Sơn Trang đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, ta liền có chút hoài nghi có người trong giang hồ trong giải U Minh Sơn Trang tin tức.
Cái đó và nội gian có quan hệ gì?
Thiết Nạo hỏi.
Ta nói lung tung.
Tô Dương cười ha ha, nói lung tung không phạm pháp đi, lừa dối sắp vỡ, nếu là có nội gian nói không chừng có thể lừa dối đi ra.
Vậy ngươi lừa dối đi ra sao?
Thiết Nạo nói, ngươi chẳng lẽ đoán được là ta?
Của ngươi cầm nã thủ rất lợi hại, tại người dưới xương sườn đánh ra một cái động lớn hoàn toàn hiểu rõ.
Theo ta và ngươi giao thủ, lại gặp được Khiếu Diễm Vô Ưu vết thương thời điểm ta cũng có chút hoài nghi.
Tô Dương nói tiếp, nhưng mà trong giang hồ dùng quyền đầu cùng thủ cao thủ cũng không ít, không nhất định là ngươi.
Ngươi lần thứ nhất một người xông vào trong đống tuyết, ta còn chỉ cho là ngươi truy hung phạm sốt ruột, nhưng ngươi không nên hại chết Tư Mã Lưu Vân.
Ngươi dựa vào cái gì nói hắn là ta hại chết?
Hắn trước khi chết chỉ vào ngươi, đây là một điểm đáng ngờ, hắn là triều đình trọng phạm, sau khi bị thương ngươi không có lập tức cứu hắn lại là một điểm, mà võ công của ngươi rõ ràng so với hắn cao hơn, địch nhân cũng không giết hắn mà giết ngươi, đây cũng là một điểm.
Hơn nữa ngươi có giết hắn động cơ, hắn một mực cùng ở bên cạnh ngươi, nhưng có thể hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít của ngươi kỳ quái cử động.
Những này còn chưa đủ.
Thiết Nạo nói, ta cũng có thể rất rõ ràng làm ra giải thích.
Tô Dương gật gật đầu, đúng vậy, lúc này ta thời điểm hoài nghi, cho nên cố ý để cho kích ma cái kia chủy tiện ra hỏa nói ra có nội gian, đến lừa dối một lừa dối.
Nhưng mà ta chết đi nha.
Thiết Nạo nói, nào có nội gian chính mình đem mình giết chết.
Cái này sẽ là của ngươi thông minh chỗ, cũng là của ngươi lòi đuôi địa phương.
Tô Dương nói, ngươi chết, cái này tốt hết thể tiểu không có quan hệ gì với ngươi, đã chết người của tuyệt đối sẽ không lộ ra chất ngựa, những người còn lại lẫn nhau nghi kỵ ngược lại lại càng dễ tự loạn trận cước. Nhưng là dùng ngươi làm đầu mục bắt người kinh nghiệm nhiều năm, lần thứ nhất tùy tiện xuất kích còn có thể dụng ý bên ngoài để giải thích, nhưng ngươi rõ ràng theo sát lấy lập tức lại là một lần chuyện ngu xuẩn, ta còn nhắc nhở mọi người đừng phân tán ra, ngươi cử động này cái này. giống một cái quanh năm cùng rào hoạt nhất đắc tội phạm Chu Toàn đầu mục bắt người sao? Quả thực so sơ nhập giang hồ mao đầu tiểu tử còn muốn hung hăng động. Ta chính là muốn nhìn, nói ra nội gian hai chữ sau, ai cái thứ nhất làm ra không giải thích được cử động, ai tiểu hiểm nghi lớn nhất. Tô Dương nói. Thiết Ngạo nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, vẫn là không đủ để chứng minh. Đương nhiên, vẫn còn ngươi trên trời gọi quá thảm rồi, giống giết như heo. Tô Dương cười nói, thiên không là phi cầm chiến trường, ngươi bị bắt đi lên sau, góp tội lớn, tiếng kêu lại rất rõ ràng rơi vào tay lỗ thai của chúng ta ở bên trong, giống như cô ý dùng nội công bức ra tiếng kêu, tận lực gọi cho người khác nghe. Thiết Ngạo lúc này mới gật gật đầu, nói, lần này ta có chút đã tin tưởng, nhưng là của ngươi chừng cơ tựa hồ không tạo thành một cái hoàn chỉnh dây xích. Nha, ngươi biết chúng ta lục phiến môn phá án rất chú ý chứng cứ liệm, nhất định phải vô cùng xác thực. Đúng vậy. Tô Dương gật gật đầu, hỏi có khẩu cung cùng người chứng nhận có tính không? Tính toán. Thiết Ngạo cười nói, nhưng mà ngươi là Tam Giang phái tội phạm à, miệng của ngươi cung cấp đó cũng không có thể tính toán. A Di Đà Phật. Đại sảnh ngoài truyền tới một thân Phật hiệu, năm người chậm rãi đi vào đại sảnh. Hai gã Phổ Đà tự tăng nhân, Dương đạo nhân, Nhị Tuyết gia hiện tại bên ngoài phòng, Dương đạo nhân cắn răng nói, chúng ta Tam đại môn phái nhân chứng, coi như đủ đi. Các ngươi. Thiết Ngạo ngoài ý muốn nói, các ngươi như thế nào đi ra ngoài? Tiểu Tuyết lắp ba lắp bắp hỏi nói, Toto, 224. Người 12. Tô Dương chê bé Tuyết cả lâm đã cắt đứt nàng, nói, một đám tàn tật nhân sĩ cũng đừng có đi theo ồn ào lên, ta để cho bọn họ ẩn nút đi, muốn là trong chúng ta đánh bất quá bọn hắn tiểu lòng bàn chân bôi mỡ, đánh thắng được bọn họ hãy cùng đến nhặt điểm tiện nghi, hoặc là nghe một chút người nào đó kinh nghiệm tự thuật. Nói thật, thẳng đến ngươi xuất hiện trước khi, ta cũng không thể hoàn toàn xác định nhất định có nội gian nhất định là ngươi. Cũng may ngươi cái này người vẫn tương đối thành thật. Thiết Ngạo sắc mặt trở nên càng âm trầm rồi. Hắn chậm rãi rút ra chấn ngục hắc đao, chỉ vào Tô Dương nói, ngươi rất thông minh, nhưng là ngươi tựa hồ quên mất, giang hồ là một dựa vào đao kiếm chôn nói chuyện. Tiểu Tuyết, Dương đạo nhân, báo tăng nhân ba cái còn có thể một trận chiến người của đồng thời hướng Thiết Ngạo công tới, vậy nghe liên tiếp binh khí tiếng va chạm sau, ba người nhao nhao bị đánh lui, Dương đạo nhân cùng Tiểu Tuyết trong tay kiếm đều rời khỏi tay đã rơi vào phía ngoài thủy đàm, báo tăng nhân gãy đi một chân. Thiết Ngạo trên cánh tay chỉ có một đạo nhẹ nhàng vết máu, hắn để đao nơi tay, chỉ vào Tô Dương mặt của, cười lạnh nói, đây mới là ta thực lực chân chính, mấy tháng qua, tổng cộng hơn 40 giang hồ bằng hữu đưa tới công lực, nhưng là để cho ta được lợi sâu. Tô Dương cắn răng dùng đứt tay giơ lên kiếm, thân kiếm run rẩy giống như tùy thời trở lại đến rơi xuống, tương tự chỉ vào Thiết Ngạo mặt của nói, ta hận nhất người khác chỉ vào người của ta mặt của nói chuyện. Đây là một việc rất chuyện nguy hiểm. Nguy hiểm? Ta xem là ngươi nguy hiểm đi. Thiết Ngạo cười nhạo nói, ngươi công lực sâu hơn, tay chân đã chặt đứt, kiếm đều cầm không vững, chẳng lẽ còn có thể đâm chết ta? Hắn vừa nói, một bên đem mặt hướng Tô Dương mũi kiếm tiến tới, đáp ý sáng ngời cái đầu châm chọc nói, ngươi đâm à? Chưa từng có nghe qua yêu cầu như vậy. Tô Dương lắc đầu, ta đây tiểu miễn cưỡng thỏa mãn ngươi đi. Vừa dứt lời, trong đại sảnh đột nhiên sáng lên một đoàn ánh sáng màu xanh. Thanh cương kiếm mũi nhọn đống nhiên lăng không trương dài quá một đoạn. Kiếm khí. Thiết Ngạo vui vẻ cứng lại trên mặt, trên nó xuất hiện một cái lỗ thủng thật to, nối thẳng sau đầu, máu trào như suối. Chương 103, không có câu trả lời chuyển trạch đề. Trung thiên hỏa diễm tựa hồ có thể rửa mọi việc trên thế gian tội ác, để cho sở hữu tất cả âm ám cùng mục nát một lần nữa hóa thành cho tàn, trở về cái này dưỡng dục vạn tạo ra lớn lên thế giới, chờ đợi cái này tiếp theo luân hồi. Nhưng mà lửa chính là lửa, tuy nhiên sáng ngời nóng rực, nhưng cùng với lúc vô tình mà không có sự sống, bản thân nó ở vào tuyệt đối trung lập, cũng không hướng tới quang minh, cũng không bài xích hắc ám, bởi vậy cần phải có không sợ thiêu cháy người của đi tìm nó, hướng tới quang minh người đi thiêu đốt nó, cần phải có biết rõ quang minh chỗ ở người, vì nó chỉ dẫn lấy thiêu đốt phương hướng. Người này hiện tại tiểu nằm ở ấm giường lên, bị mấy người mang. Tờ này ấm giường bốn phía lụa trắng đã dựa theo Tô Dương yêu cầu bị kéo xuống. Trương Đại Sơn dù sao lo lắng tên đồ đệ này cùng Tân Thu tiểu nữ đồ đệ, tại Tô Dương rời đi ngày hôm sau, liền mang theo năm tên đệ tử ly khai Tam Giang phái đuổi theo mà đến, đúng lúc gặp được đang tại U Minh Sơn trang bên ngoài phóng hỏa Tô Dương bọn người. Nửa tháng sau, Võ Lâm mấy đại môn phái tại Tam Giang phái làm đội trưởng với giới hợp mở ra U Minh Sơn trang bí mật cùng với Lục Phiến môn Quỷ Thần bộ Thiết Ngạo đích thực bộ mặt thật, triều đình tức giận, phái người tiếp nhận Lục Phiến môn, trọng chỉnh Quỷ Thần bộ đội ngũ. Mà ở trong Võ Lâm, Ngự binh môn, Phổ Đà tự, Lao Sơn kiếm phái, Thú Vương trang, Ngũ Hổ đoạn môn đao môn phái trước sau hướng Tam Giang phái đưa lên lễ trọng, Diệp Tam cô nương, Nhâm Đồ tán nhân giá tiên sau tại Tam Giang phái nâng ná, kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Phần đông chết ở U Minh Sơn trang Võ Lâm nhân sĩ chí thân, sư môn, hảo hữu, cũng phái người đến Tam Giang phái đáp tạ bái sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tam Giang phái danh tiếng trong giang hồ cường thịnh đã đến, không người có thể cùng. Càn Khôn cốc thiên cơ các chủ nhân Ngọc Khanh đề nghị, tại Tam Giang phái tổ chức đại hội Võ Lâm, tuyển ra một vị tài đức vẹn toàn, hiệu lệnh Võ Lâm minh chủ Võ Lâm. Dựa theo trước mắt thế, vị minh chủ này, ngoại trừ Tam Giang phái trưởng môn nhân Trương Đại Sơn bên ngoài đã không làm người thứ hai nghĩ, mấy đại môn phái trưởng môn càng là trực tiếp buông lời, như tuyển đi ra ngoài minh chủ không phải Tam Giang phái, bọn hắn cũng không nhận thức. Thiên cơ các gần đây không tham dự Võ Lâm phân tranh, theo lập phái mới bắt đầu, vẫn này đây người đứng xem nhân vật, đối xử lạnh nhạt nhìn Võ Lâm biến hóa, ghi chép lại Thương Hải Tăng Điền dùng cung cấp hậu nhân bình luận, bởi vậy lịch đại thiên cơ các chủ cũng coi nhã hảo, gọi là Võ Lâm thái sử lệnh. Thiên cơ các chủ, tuy nhiên võ công chưa hẳn mạnh, nhưng mà thiên cơ các đại biểu cho một bộ Võ Lâm sử sách, hắn nói ra trong Võ Lâm trọng lượng không phải bình thường. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lịch đại thiên cơ các chủ cũng gần đây rất ít mở miệng biểu đạt ý kiến của mình. Nhưng hắn khó được một lần mở miệng, vẫn là thoạt nhìn có lợi cho Võ Lâm đại hảo sự, lại không có thể thực hiện. Bởi vì Tam Giang phái nhị sư huynh mở miệng. Minh chủ Võ Lâm. Tô Dương lắc đầu cười cười, một khi đã có Minh chủ Võ Lâm hơn nữa hình thành lệ cũ mà nói, sau trăm ngàn năm ở bên trong, trong giang hồ ít nhất phải có một nửa chém giết là vì tranh đoạt cái này Minh chủ Võ Lâm bảo tọa, hơn nữa vị trí này đã cao tới rồi bầu trời, một khi là tranh đoạt vị trí này đánh nhau, cái kia tất nhiên là gây họa tới toàn bộ Võ Lâm huyết chiến, ta xem nha, vị trí này còn chưa phải làm thành tốt. Người trong giang hồ tranh danh đoạt lợi, đã có danh, to lớn lợi ích sẽ tùy theo mà đến, U Minh Sơn trang chuyện chính là ví dụ, Thạch U Minh cũng tốt, Thiết Ngạo cũng thế, đơn giản chính là vì một cái danh. Mặc dù nói chắn không bằng sơ, trong giang hồ thiết lập Minh chủ Võ Lâm ở một mức độ nào đó có thể kích thích người giang hồ chuyên cần võ công, tàn khốc luật rừng mới là xúc tiến tiến hóa là không hai pháp bảo. Vấn đề là trước mắt tân thế giới võ công của cơ hồ đều là mới vào con đường, trong rừng cũng đều là ấu thú mầm non, mới miễn cưỡng tạo thành một cái còn không hoàn thiện rất yếu ớt sinh thái liệm, lúc này chém giết lẫn nhau quá đáng kết quả là chỉ có thể là đốt cháy giai đoạn, số lớn ấu thú còn không có trưởng thành tiểu tử vong, thậm chí bộ phận chủng tộc diệt tuyệt, khiến cho rừng rậm sinh thái liệm mất đi cân đối. Huống hồ làm tới Minh chủ Võ Lâm, chẳng khác nào đem Tam Giang phái gác ở trên lửa nướng, chẳng biết muốn khiến cho bao nhiêu người đỏ mắt, đưa tới bao nhiêu tranh đấu gay gắt, chính mình phần lớn thời giờ cũng không tại tân thế giới ở bên trong, Trương Đại Sơn võ công của lại là cái một lần tính tiêu hao phẩm, mình cũng không muốn lần đó trở về gặp đến Tam Giang phái bị người diệt rồi. Tiêu diệt địch nhân cả nhà vì sư môn báo thủ, việc này nghe rất nhiệt huyết, nhưng mà nếu như có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, căn bản không để cho sư môn lâm vào nguy nan, đây mới là một cái tâm trí thành thục người có lẽ càng lo lắng nhiều. Minh chủ Võ Lâm việc này, đợi đến lúc tân thế giới tiến hóa độ lại để thăng mấy cấp, thế giới tiến vào một loại tự động phát triển, trước có truyền thừa, sau có kế thừa trình độ tái thiết lập cũng không muộn. Tại Tô Dương dưới sự kiên trì, tổ chức đại hội Võ Lâm chuyện tạm thời thôi. Diệp Tam, Nhâm Đổ cùng với các đại môn phái người, tại Tam Giang phái nấn ná một đoạn tháng ngày sau trước sau ly khai, từng người đi trong giang hồ tôi luyện đi. U Minh Sơn trang đánh một trận xong còn người còn sống sót, kể cả Diệp Tam cái này mắt cao hơn đầu tiểu nha đầu đều phát hiện thực lực của mình kỳ thật không hề giống trong tưởng tượng cao như vậy, võ đạo chi lộ dài đằng đẵng không hẹn, bọn hắn chẳng qua mới đi đến ở dưới chân núi. Cách phong quang vô hạn đỉnh phong còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Đối với Tô Dương mà nói, dưỡng thương tháng ngày trái lại thoải mái nhất rồi, mỗi ngày ngoại trừ uống rượu chính là đi ngủ, Trương Đại Sơn đã hạ nghiêm lệnh cấm chế Trương Tương Vân tới quấy rầy nhị sư huynh dưỡng thương. Khiếu Diễm Vô Ưu trong khoảng thời gian này đã ở thử thói quen không có công lực người bình thường sinh hoạt, không tiếp tục tới hỏi cái kia cái hai chọn một lựa chọn đề, Tô Dương ngược lại là rơi vào thanh tĩnh. Thanh tĩnh thời điểm, uống nhiều rượu thời điểm, đúng lúc là nghiên cứu võ công thời điểm tốt. Lần này trở lại tân thế giới thu hoạch cũng coi như không nhỏ, U Minh Sơn trang tiêu diệt sau, tân thế giới tiến hóa độ rõ ràng trực tiếp tăng lên một cấp, cấp thứ 5 viên mãn tiến vào cấp thứ 6. Tân thế giới bản thân còn vì Tô Dương đã mang đến một kinh hỉ, tân thế giới mới xuất hiện võ công, mình cũng là có thể học. Xét thấy một mực không có giống chính là hình thức khinh công, Tô Dương theo Nhâm Đổ chỗ đó chuyên môn học được phát triển mạnh mẽ thân pháp. Dựa theo trước phán đoán, hệ thống không thông suốt qua bất luận cái gì phương thức ban thưởng võ công, mà lần này ban thưởng ở bên trong, rõ ràng lần đầu tiên cho một quyển bí tịch võ công, Hóa Huyết Ma Công. Đúng là Khiếu Diễm Vô Ưu cùng Thạch Lưu Minh luyện tập công phu. Nếu như không đi thi lo tu luyện quá mức tàn nhẫn lời nói, đây cơ hồ là một môn có thể so sánh hấp tinh đại pháp thần kỳ công phu. Hệ thống chính là hệ thống, bần tiện có quy tắc quả nhiên không phải dễ dàng như vậy bị đánh vỡ. Tô Dương còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện kèm theo nói rõ ở bên trong nâng lên, luyện công phu này có một điều kiện, nam nhân phải là thuần dương thân đồng tử. Đừng nói Tô Dương sớm cũng không phải là đồng nam tử, coi như là cũng sẽ không luyện loại này tà môn công phu, thứ này luyện, cùng Quý Hoa Bảo Điện khác nhau ở chỗ nào? Dù sao đều là bài trí, không bằng cắt mất được rồi, giữ lại còn nháo tâm. Không luyện cũng không có nghĩa là hoàn toàn không thể dùng. Tam Giang Tâm Pháp là một môn có thể dung luyện bao dung những công pháp khác nội công, tuy nhiên làm không được thực hiện Hóa Huyết Ma Công toàn bộ hiệu quả, nhưng là căn cứ Lam Sơn kiếm pháp kinh nghiệm, có lẽ mượn nhờ số lượng nhất định võ hiệp chi tâm trợ giúp, đem Hóa Huyết Ma Công bộ phận hiệu quả dung nhập Tam Giang Tâm Pháp. Luyện cốt du cùng hóa thi thủy đều là tốt hiến tế vật phẩm, có lẽ có thể hối đoái một bộ phận võ hiệp chi tâm. Có ít người mệnh trung chú định không cách nào an định lại, gần kề lại qua nửa tháng, Tô Dương lại lần nữa đã đi ra tân thế giới tiến vào trong thế giới giả lập. Đi lý do đương nhiên là đi ra ngoài Vân Du đi, nam tử hán đại trượng phu cả ngày đứng ở sơn môn ở bên trong tính là gì, hôm nay thập cửu cái Tam Giang đệ tử cũng có một nửa quanh năm không ở bên trong môn phái. Khiếu Diễm Vô Ưu cùng Tô Dương song song đi tới, cười tủm tìm hỏi, sốt ruột lửa cháy phải đi, ngươi cứ như vậy không muốn làm lựa chọn đề. Tô Dương lắc đầu cười không nói, hắn gần đây không thích người khác cho hắn ra đề mục, cũng chưa bao giờ sẽ đi làm không có lựa chọn lựa chọn. Ngươi đã không muốn làm lựa chọn, vậy ta hỏi ngươi một cái vấn đề khác đi. Khiếu Diễm Vô Ưu bỗng nhiên dừng bước lại, quay người lại ngăn ở Tô Dương trước mặt, nói: Ngươi lần đầu gặp ta vào cái ngày đó, có phải là thật hay không muốn động thủ giết ta? Tô Dương nghĩ nghĩ, nói, ngày đó ngươi còn không phải ta sư muội. Khiếu Diễm Vô Ưu hỏi, cái kia hiện tại thế nào? Tô Dương hỏi lại, hiện tại ta chỉ muốn biết, ngươi có còn muốn hay không muốn đoạn trí nhớ kia? Khiếu Diễm Vô Ưu đạo, một người như là đã bắt đầu cuộc sống mới, cần gì phải lại đi để những cái kia chuyện cũ, như là đã quên mất, cần gì phải lại đi cố ý nhớ tới? Tô Dương gật gật đầu, nói, người luôn nên vì của ngươi hành động thừa gánh trách nhiệm, cho dù công lực mất hết, nhưng ta như trước hy vọng ngươi là Khiếu Diễm Vô Ưu, mà không phải Huyết Sơn Phi. Hai cái này đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Khiếu Diễm Vô Ưu là Tam Giang phái thập cửu đệ tử, phía sau của nàng có một vị trí xem nàng là nữ nhi sư phụ, bên người có thập bát tên xem nàng như làm tiểu muội muội sư huynh, mà Huyết Sương Phi là nữ ma đầu, trước người của nàng có Tam Giang phái thập cửu chuôi kiếm. Tô Dương nói xong, trở mình trên người lão tiểu, nói một tiếng bảo trọng, đánh ngựa nên ngang rời đi, chuyển mắt không thấy tăm hơi. Khiếu Diễm Vô Ưu một người đứng trên đường, nhìn qua xa xa lưng ngựa người người kia bóng lưng, có chút thất thần tự lẩm bẩm, nguyên lai, ta ở trong mắt hắn, chẳng qua là khi làm tiểu muội muội mà thôi. Sau một lát, nàng đỗng nhiên nặng nề dậm chân một cái, cắn môi hung hăng nói, "Hừ, tiểu muội muội cũng là muội muội, chỉ cần là muội muội, ngươi sớm muộn gì muốn làm đạo này để." Chương 104, tiểu. Tô Dương lần thứ nhất tiến vào không gian ảo thời điểm, toàn bộ trong không gian ánh sáng còn rất tối tăm, theo lần lượt tiến vào các loại kịch tình phó bản cùng tân thế giới tiến hóa độ tăng lên, võ hiệp ngọc bích một phần phần đích bị điểm sáng, đại biểu cho ba đại thế giới cùng tân thế giới ngọc bích lên, phát ra bất đồng màu sắc quang mang, phối hợp đỉnh đầu vô tận tinh không cùng dưới chân thâm nguyên, đem toàn bộ không gian ảo thừa nắm như là giống như mộng ảo rực rỡ khiếu diễm nhiều vẻ. Không gian chính trung ương lại trống trơn, võ hiệp lao đầu quang mặt từ đầu đến cuối không có nổi lên, Tô Dương cũng không nóng nảy, vung lỏng ra lão tiểu dây cương để cho chính nó tùy ý đi loạn. Lão tiểu tựa hồ đối với võ hiệp ngọc bích bên trên hoạt động hình ảnh có phần cảm thấy hứng thú, tự mình chạy đến một mặt ngọc bích trước xem phim đi. Tô Dương đi đến võ hiệp ở giữa không trung xoay tròn lấy tế đỉnh xuống, trực tiếp trước tiên đem hai kiện độc dược đưa lên tế đàn tiến hành hiến tế. Vật phẩm tên: Hóa Thi Thủy, Luyện Cốt Du. Lệ thuộc: Ý thuật đại loại, dược phẩm chi nhánh độc. Phẩm chất: Thượng giai. Cùng lúc đó, một phần khác Tô Dương sao chép Nhất Tả Thiên Lý khinh công thân pháp bí tịch cũng bay lên tế đàn. Vật phẩm tên: Nhất Tả Thiên Lý. Lệ thuộc: Võ học đại loại, khinh công chi nhánh. Phẩm chất: Tinh phẩm, nhưng mà bởi vì đã bị sử dụng, giáng cấp là vô dụng. Như thế xem ra, nhâm độ lĩnh ngộ môn khinh công này, mặc dù cách thần công hai chữ còn có khoảng cách, nhưng là có chỗ rất độc đáo, đối với trước mắt không có khinh công tâm pháp chính mình mà nói, coi như là đáng giá tu luyện. Vì vậy hiến tế hai chủng độc dược cùng quyển kia vô dụng khinh công bí tịch, tế trong đỉnh đột nhiên thoát ra một cỗ màu xanh lam hỏa diễm, xoay tròn tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Sau một lát, hỏa diễm dần dần dẹp loạn, tế đỉnh cũng khôi phục trước tốc độ, tổng cộng gặt hái được 38 khỏa võ hiệp chi tâm. Cùng dung hợp Lam Sơn kiếm pháp so sánh với, dung hợp Hóa Huyết Ma công cần võ hiệp chi tâm số lượng cơ hồ phải nhiều ra gấp đôi, lại là suốt 20 khỏa, cũng may mắn hai kiện độc dược đều là thượng giai phẩm chất tài năng gom góp như thế số lượng võ hiệp chi tâm. Tam Giang tâm pháp đi dung hợp một cái khác môn nội công tâm pháp cần có võ hiệp chi tâm số lượng, nếu không cùng một cái khác môn tâm pháp đặc thù, cấp bậc tương quan, vẫn cùng dung hợp sau sinh ra hiệu quả mạnh yếu có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Thí dụ như Lam Sơn tâm pháp dung hợp sau, có thể sinh ra kiếm quang hiệu quả, nhưng mà kiếm quang loại vật này, dùng để đánh lén không tệ, nhưng đối phương một khi có phòng bị sẽ rất khó có hiệu quả. Tại dung hợp Hóa Huyết Ma công sau, Tam Giang tâm pháp đã có một cái rất thực dụng hiệu quả đặc biệt, hóa huyết tạm thời tiêu tan sạch đối phương một bộ phận công lực, theo chính mình công lực đề cao, có thể tan rã tỷ lệ không ngừng tăng lớn, nhưng mà là không thể vượt qua chính mình toàn bộ công lực tổng. Nói một cách khác, tuy không thể hấp thụ đối phương nội công, nhưng mà trong lúc vô hình chẳng khác nào suy yếu đối phương mà đề cao công lực của mình. Trừ đó ra còn thừa lại thập bát khỏa võ hiệp chi tâm, hối đoái trên bảng phần thưởng phần lớn đều là cái loại này hỗ trợ tính, bất quá lần này lại nhiều ra đến một hàng mới gia nhập phần thưởng. Toàn bộ đều là tiểu, hơn nữa mỗi một điều đều có cặn kẽ giới thiệu, Tô Dương mặc dù tốt tiểu, nhưng mà nhưng vẫn là qua loa đại khái, đối với tiểu văn hóa không hiểu nhiều, vì vậy tân tân hữu vị nhìn lại. Đỗ Khang tiểu, Hà Dĩ giải ưu, Duy Hữu Đỗ Khang. Thượng phẩm Đỗ Khang chọn dùng cựu tuyển sơn hạ thanh tuyển sản xuất, mát lạnh trong suốt, nhu nhuận hương thơm, cam miên hương thuần, dư vị du hương. Bảo phong cửu, lửa thiêu lúc sau, hỏa diễm như đóa hoa sen, rực rỡ khiếu diễm dị thường, mà hắn mùi thanh viễn đích hương, giống như thanh liên. Tiểu phần, thử hỏi tiểu quán nơi nào có, mục đồng chỉ phía xa Hạnh Hoa thôn, bởi vì cái gọi là mã đạp thần tuyển, túy tiên cư thần tỉnh, cam tuyển được tiểu ngon. Tiểu phượng tường, tinh khiết và thơm tú nhã, thuần hậu đầy đặn, chân ngọt thật thoải mái, vị sạch kéo dài, sản từ thượng cổ phượng hoàng chi hương, tự tiên tần lúc tiếp xúc có cất tiểu ghi chép, nhiều hướng ngự dụng chi tiểu. Còn có Đỗ Khang, Mao Đài, tiểu Ngũ Lương, Trúc Diệp Thanh, tổng cộng mười mấy loại, nghe nhiều nên thuộc danh tiểu, mỗi loại tiểu đô không có cùng phẩm chất có thể hối đoái, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm vân vân, hối đoái cần thiết võ hiệp chi tâm số lượng cũng không giống nhau. Nhưng mà hấp dẫn nhất Tô Dương còn là tất cả tiểu loại một cái cộng đồng giới thiệu, phẩm chất cao tiểu dịch có trợ giúp tăng lên ẩm tiểu loại danh xưng. Ẩm tiểu loại danh xưng đối với tại trợ giúp của mình thật sự quá lớn, tăng lên võ công, khôi phục thể lực vân vân một lời khó nói hết, mà từ đạt được tiểu quỷ danh xưng sau, vô luận chính mình uống bao nhiêu tiểu, cái gì loại hình tiểu, nhưng mà ẩm tiểu danh xưng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thăng cấp dấu hiệu. Tô Dương không chút do dự đem thập bát khỏa võ hiệp chi tâm một tia ý thức toàn bộ đổi thành 30 năm Tây Phượng trấn nướng, rót đầy một hồ lô 50 cân. Mà lúc này võ hiệp lão giả như trước chưa từng xuất hiện, Tô Dương nhàm chán phía dưới lại bắt đầu lật qua lật lại nảy sinh lập tức nhiệm vụ cuốn theo thực lực bản thân từ từ đề cao, lần này 5 nhiệm vụ trong đó ngược lại là có 2 cái rõ ràng có thể nhẹ nhõm hoàn thành, 2 cái có thể thử đi làm một lần, nhưng đáng tiếc hiện tại còn không biết muốn đi đâu, cái phó bản cũng không dễ lựa chọn. Lại qua chẳng biết bao lâu, Tô Dương ngồi ở không gian trên mặt đất tự rót tự uống có hơn nửa cất tiểu, võ hiệp vẫn là không biết tung tích. Như thế kỷ, Tô Dương có chút buồn bực, võ hiệp lao đầu chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm, bị người giết chết? Cái này cũng sẽ không à, hắn tuy chưa nói tới chỗ tệ, nhưng dầu gì cũng là toàn bộ thế giới người chấp hành, thực tế tại nơi này không gian nào ở bên trong, có ai có thể tổn thương đến hắn? Chẳng lẽ là quan thất? Tô Dương theo bản năng hướng bốn phía nhìn một vòng, không gian nào bình tĩnh như lúc ban đầu, bốn phía không có chút nào bất luận cái gì tổn hại cùng đánh nhau dấu vết, không giống như là không gian bích lũy dạn nứt qua bộ dạng. Lãng tử cũng có tịch mịch thời điểm, từ khi đi vào thế giới võ hiệp sau, bằng hữu giao không ít, nhưng mà giống như chỉ có võ hiệp lao đầu một người thủy chung cùng tại bên cạnh mình, mặc dù nói lao nhân này người gian truy tiện, còn thường xuyên lừa dối chính mình, cũng không thường xuyên gặp mặt, chẳng qua trong lúc đó phát hiện hắn mất tích, bao nhiêu thật là có điểm quả niệm. Lao già này lại đang làm cái gì cổ quái? Tô Dương đoán chừng võ hiệp xảy ra ngoài ý muốn cũng không về phần, nói không chừng đi nơi nào chữa trị không gian bích lũy đi. Nhưng vào lúc này, võ hiệp tế đỉnh phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng, quang điểm thật nhanh hướng bốn phía lan tràn, rất nhanh tại trong không gian tạo thành một cái hình vòm đại môn hình dạng, trong cửa lớn hư vô một mảnh, giống như an thông cái này một thế giới khác. Trên cửa hai bên trái phải treo hai đạo dựng thẳng vải, chính giữa còn có một hình điều, vải trên đó viết chữ, chợt nhìn cùng với lễ mừng năm mới thời điểm cửa ra vào dán đích câu đối không sai biệt lắm, chẳng qua viết nội dung lại quá trực bạch, một điểm văn nghệ khí tức có hay không? Bên trái, ta có việc gấp về không được. Bên phải, ngươi không có sự tình tiểu bước vào đây. Hoành Phi, kế tiếp kịch tình phó bản. Lão già này, nói cũng không nói lời nào tin tưởng, rốt cuộc là đi đâu cái phó bản. Tô Dương chứng kiến cái môn này coi như là nhẹ nhàng thở ra, lão già kia còn nhắn lại cho mình nói rõ hắn còn sống vất khỏe, vì vậy huýt sáo triệu hồi lão tiểu, chở mình lên ngựa tiến vào đại môn. Chương 105, ngoài cửa xin đợi đại giá. Tô Dương không phải cái sợ chịu khổ người. Nếu như tất yếu phải vậy, hắn có thể tại không có một tia ánh sáng, trong không khí che kín sắc tối. Xung quanh đều là người chết địa huyệt ở bên trong dấu bên trên 3 ngày 3 đêm, không ăn một miếng cơm, không phát ra một tia thanh âm, nếu như ngươi theo hắn bên người đi qua, tuyệt đối nhìn không ra hắn và những cái kia người chết có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nhưng là tại đại đa số dưới tình huống, Tô Dương là thứ ưa thích hưởng thụ người, bởi vì hắn gần đây cho rằng, chỉ có hai loại người sẽ ở trong túi láo rõ ràng có tiền thời điểm lại cứ không hoa. Một loại chính là thần giữ của, một loại là có lao bà nhân. Lại chưa nghe nói qua có không nỡ dùng tiền lãng tử, đối với lãng tử mà nói, tiền tác dụng duy nhất chính là hoa, tiêu mất càng nhanh càng nhiều, cũng liền càng sảng khoái hơn. Tô Dương cũng không phải cái người sợ phiền toái. Nếu như hắn cảm thấy một người ứng với chết tiệt lời nói, dù là đối thủ là đệ nhất thiên hạ hiệp khách, võ công cao ra bản thân gấp bao nhiêu lần, hắn cũng muốn đi thử giết một giết hắn. Nhưng là tại đại đa số dưới tình huống, Tô Dương lại không muốn đi gây phiền toái. Bởi vì hắn mình chính là cái phiền toái lớn nhất, hắn rất xác định, cho dù hắn không đi tìm phiền toái cũng tới tìm hắn. Cho nên tuy hoàn toàn không biết cái này phó bản là cái đó cái thế giới, cũng không có bất kỳ nội dung nhiệm vụ nhắc nhở, Tô Dương vẫn là không nhanh không chậm nắm lao tiểu, suy đoán trong túi láo 30 lượng bạc, đem trước mắt thành nhỏ chuyển toàn bộ, cuối cùng tuyển một nhà thoạt nhìn náo nhiệt nhất, sinh ý tốt nhất, trang tu xa hoa nhất, giá tiền cũng là đắt tiền nhất khách sạn ở đây. Kỳ thật tối trung nguyên nhân, vẫn là bởi vì này giảm trưởng quỹ là một phụ nữ, là thứ rất phiêu lượng nữ nhân, hai cái thủy ông lớn trước mắt, để Tô Dương tâm cam tình nguyện nộp 20 lượng tiền đặt cọc. Tô Dương nằm sấp ở trong phòng bên ngoài trên lan can, chằm chằm vào vị kia xinh đẹp nữ trưởng quỹ ý vị nhìn, mặc dù bị nữ trưởng quỹ phát hiện, hắn vẫn cười hì hì chằm chằm vào người ta không tha. Con mắt chằm chằm vào, đều là nữ nhân bí ẩn nhất bộ vị, cũng là vị này nữ trưởng quỹ đáng giá nhất kiêu ngạo bộ vị. Cho nên nữ trưởng quỹ đỏ mặt, nàng hỏi Tô Dương, ngươi trong 3 ngày này, ngoại trừ ngủ lầm cửu, còn dư lại thời gian, vẫn đang nhìn ta. Ngươi đến tuột cùng là tới đây làm gì? Trong khách sạn người của đương nhiên là đến ở trọ rồi, nữ trưởng quỹ những lời này hỏi rất không hiểu thấu. Nhưng mà là một người ở trọ luôn phải có mục đích là, có người là đi xa nhà bầy đặt thân hữu, có người là tham gia cái gì cuộc hẹn, thậm chí có người là vì bị lao bà đuổi ra không có địa phương ngủ, nhưng là tại nữ trưởng quỹ trong mắt, cái này người trẻ tuổi kiếm khách lại giống là vì ở trọ chắc chắn điếm. Tô Dương cười hì hì nói, ta không biết ta là tới làm gì, nhưng nhìn thấy ngươi sau, ta liền phát hiện vô luận ta là tới làm gì đều không trọng yếu, bỏ ra 20 lượng bạc có thể chầm chầm vào ngươi nữ nhân như vậy vừa ý vài ngày, vô luận là tới làm chi cũng đã đăng giá. Hả? Ngươi người này thật biết nói chuyện. Nữ trưởng quý mặt vừa đỏ rồi, giống như bỗng nhiên tầm đó xấu hổ, như một thập bát tuổi đại cô nương. Nàng một mặt túi đầu thẹn thùng, một mặt từng thanh Tô Dương đẩy vào trong nhà, sau đó trở tay khóa cửa lại, trong ánh mắt nhộn nhạo lên xuân thủy, làm cho vừa nhìn thấy liền nghĩ đến giường. Nàng càng xấu hổ hỏi, nếu như ngươi nguyện ý dùng nhiều 20 lượng bạc, nói không chừng có thể đạt được một ít càng thêm cho ngươi cảm thấy đáng giá phục vụ. Có thể nói lời như vậy người, cho dù thẹn thùng đến muốn chết rồi, cũng tuyệt đối không phải là cái gì đại cô nương, ngươi muốn là còn bởi vì nàng là đại cô nương, ngươi quả thực chính là mao đầu tiểu hòa tử. Tô Dương bỗng nhiên nở nụ cười, như ngươi vậy nữ trưởng quỹ chỉ cần 20 lượng. Đó là bởi vì ta nhìn chúng ngươi rồi. Rất giống đại cô nương nữ trưởng quỹ một tay khoác lên Tô Dương trên bờ vai. Ha ha cười nói, làm kiêm chức nhà, luôn muốn thu phí cao một chút, bình thường ta muốn 200 lượng. Có thể là chúng ta hữu duyên đi. Thật sự là quá vinh hạnh rồi. Tô Dương cười khổ vô vô eo túi, lại nói thực ra, hiện tại ta tiền còn dư lại trên người, liền mua trương đại bính cũng không đủ. Nữ trưởng quỹ tuy còn cười, nhưng đã đột nhiên biến thành một loại để cho ngươi trông xem sẽ thấy cũng không ngồi yên giả tiếu. Tô Dương nhưng thật giống như nhìn không ra, cười nói, nhưng chúng ta đã có duyên, không bằng năm. Nữ trưởng quỹ lập tức ngắt lời hắn, quay người mở cửa, nói ra, chúng ta đã có duyên, tương lai cũng còn là sẽ ở chung với nhau, hiện tại ta đột nhiên cảm giác được có chút không thoải mái, ta đau bụng, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút rồi. Nói xong, nàng quay người ly khai, tiến nhập bên cạnh một cái phòng. Chẳng qua gian phòng này, nhưng thật giống như cũng không phải là của nàng, Tô Dương nhớ rõ cái kia là một theo quan ngoại còn phiến mã đại hồ tử, đoán chừng nữ trưởng quỹ không sẽ cùng vị này đại hồ tử rất có duyên, ít nhất hai hắn đích duyên phận sẽ không giá trị 180 lượng. Tô Dương đứng ở cửa ra vào, đón theo phía đông thổi tới xuân phòng, thật dài hít một hơi. Nếu muốn thoát khỏi một nữ nhân, tối biện pháp tốt chính là để cho chính cô ta nói đau bụng, đi ra chơi đùa nam nhân, ít nhất phải hiểu ba loại biện pháp để cho nữ nhân đau bụng. Cái này ba loại phương pháp ở bên trong, loại thứ ba tuyệt đối là hữu hiệu nhất, nhưng là Tô Dương thực sự tuyệt không muốn dễ dàng dùng. Dưới lầu chính là nhà ăn, tiếng người huyên náo, đúng là khách sạn náo nhiệt nhất thời điểm, mỗi bàn lớn đều có khách nhân, chạy đường tiểu nhị tiểu Bắc Tinh loay hoay đầu đầy mồ hôi, liền cuống họng đều có điểm câm rồi. Trong lúc đó, tiếng chân gấp tiếng nổ, lưỡng con khoái mã lại theo ngoài cửa lớn trực tiếp xông vào nhà ăn. Thất ngựa kinh thanh, cả sảnh đường náo động, lập tức hai cái thanh y đại hán nhưng vẫn là vân gió bất động ngồi ở trên yên ngựa. Phía trên ngồi hai người, một cái tử hồng kiểm, mặt mũi tràn đầy đại hồ tử nam nhân, yên ngựa chạm trổ hoa văn bên cạnh treo một bộ ngân quang lóng lánh song câu, một người khác thai trái thiếu bên, trên mặt một cái mặt sẹo theo thai trái rắc thẳng vạch đến phải khoe miệng, khiến cho hắn tái nhợt mặt của xem ra càng dữ tợn đáng sợ. Tô Dương biết rõ, phiền toái rốt cục đến tìm mình. Từ diện cầu nhiêm đại hán ánh mắt tứ phía lóe lên, tựu chăm chú vào chạy đường tiểu Bắc Tinh trên mặt, trầm giọng nói, các ngươi trưởng quý đâu này? Tiểu Bắc Tinh nói, trên lầu phòng chữ thiên phòng. Từ diện cầu nhiêm đại hán hai chân kẹp lấy, dây cương siết chặt, con ngựa này tựu đột lại mũi tên giống như tháo chạy đi lên lầu. Mã xông lên lầu, người của hắn đã cách tiến dựng lên, lăng không lộn một vòng lưỡng cái té ngã đột nhiên bay lên một cước phanh đá văng cửa thang lầu bên cạnh phòng chữ thiên phòng môn. Chính là vị trí quan ngoại phú thương đại môn, nữ trưởng quỹ cùng cái kia phú thương giống như đang tại trao đổi cảm tình, chỉ còn lại có một kiện đỏ tươi cái hiếm cùng một cái lộ ra đùi thon dài tiết khố. Đại hán xông đi vào một bản liễu lại phú thương cổ áo tiện tay tiểu vứt bỏ lầu hai, sau đó tiện tay chọn nữ trưởng quỹ hai nơi người đạo, hỏi các ngươi nơi này là không phải ở qua một cái khoác lên màu đỏ áo choàng có lượng thiết rìa mép nam nhân. Nữ trưởng quỹ đã sợ ngây người, chỉ có thể gật đầu. Hắn bao lâu đi nơi nào? Đại hán lại hỏi. 10 ngày trước, hướng đông. Nữ trưởng quỹ hàm răng đều ở đây lạnh run. Đại hán không nói hai lời, quay người cưỡi ngựa xuống lầu, một hồi tiếng vó ngựa sau, hai người dĩ nhiên nhắm hướng đông phương hướng đi xa. Nữ trưởng quỹ bị điểm trúng huyệt đạo, vẫn không nhúc nhích đứng ở đại môn mở khai mở trong phòng, hoán hận nói, vương bắt đản nguyên một đám toàn bộ tha mụ đều là vương bắt đản. Nàng nhìn mình quả chân, cắn môi nói, lần này chiếm tiện nghi cũng không biết là tên khốn kiếp nào. Là ta cá vương bắt đản. Chạy đường tiểu Bắc Tinh rõ ràng cười hì hì đi đến, khép mắt tại nhìn nàng kia xong lại bạch lại rắn chắc chân dài. Môn lại bị đóng lại, nhưng mà đón lấy lại mở ra rồi. Chờ một chút. Tô Dương mang theo tiểu Bắc Tinh cổ áo của, tiện tay cũng đem hắn ném đến tận ngoài cửa. Xem ra chúng ta vẫn có duyên. Nữ trưởng quỹ cô nặn ra vẻ tươi cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là cao thủ võ lâm, ngươi nếu là có thể giúp ta cởi bỏ huyệt đạo mà nói, ta liền không thu tiền của ngươi được không? Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã được không? Tô Dương cười nói, tốt. Ngươi nói muốn thế nào được cái đó? Tô Dương hỏi, vừa rồi người kia nói mặc đồ đỏ áo choàng có rìa mép ra hỏa, phải hay là không có lượng thiết rìa mép, dáng dấp còn cùng lông mi đồng dạng? Vâng. Tô Dương thở dài, cũng không biết là vì nữ trưởng quỹ vẫn là vì chính mình, hỏi tiếp, hắn nhất định không phải là họ Lục đi. Hắn chính là họ Lục, làm sao ngươi biết? Nữ trưởng quỹ mở to hai mắt nhìn. Tô Dương lần này thở dài thán nặng hơn, lắc đầu đi ra môn, tiểu Bắc Tinh rõ ràng thật sự đợi ở ngoài cửa, thảo hảo hướng Tô Dương đang cười. Ngươi có thể tiến vào. Tô Dương vung tay lên. Rất nhanh, trong phòng lại truyền tới nữ trưởng quỹ mắng chửi người âm thanh, một đám vương bắt đản. Nam nhân không có một cái tốt. Sau đó mắng chửi người âm thanh đột nhiên cất cao, biến thành trong lô mũi vọng lại hừ hừ. Tô Dương trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị thu thập hành lý rời đi, lại chứng kiến trên bàn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chương năng kim thỉnh thiếp. Chứng kiến tờ này thỉnh thiếp, Tô Dương tựu biết mình đi không được. Thỉnh thiếp bên trên chỉ có thật đơn giản 6 chữ, nhưng lại dùng ít nhất tam tứ nhị trọng thuần kim viết ra. Ngoài cửa xin đợi đại giá. Chương 106, Lục Tiểu Phụng ở nơi nào? Cửa của khách sạn quả nhiên ngừng một chiếc xe lớn. Tô Dương bái kiến địch thanh lân xe, chiếc xe kia cao quý mà hoa lệ, mơ hồ tản mát ra một cỗ quyền thế hương vị, cơ hồ xem như Tô Dương bái kiến trên nhất cấp bậc xe. Nhưng mà cùng trước mắt chiếc xe vừa so sánh với, địch thanh lân xe tiểu có vẻ hơi học trò nghèo. Không phải trang sức bên trên keo kiệt, mà là khí chất bên trên khác biệt. Chiếc xe này lặng lặng ngừng tại nguyên chỗ, trang trí hoa lệ, nhưng mà hơn nữa là làm cho một loại quý khí. Nếu như nói địch thanh lân xe là một tay cầm quyền cao con lớn, như vậy trước mắt chiếc xe này chính là trong xe hoàng tộc. Đó là một loại mấy đời người thậm chí mười mấy đời người mới có thể dưỡng thành cao nhã thưởng thức hòa khí chất, là một loại chân chính cao quý huyết thống truyền thừa, tuyệt không phải nhà giàu mới nổi có thể so sánh. Như vậy trong xe ngồi người, chắc hẳn đã là trong kinh thành vân đoan nhân vật. Nhưng mà Tô Dương ánh mắt của lại tập trung đến canh giữ ở bên cạnh xe hai người. Bên trái chính là cái người kia, cả khuôn mặt đã bị người lột một nửa, miệng vết thương khô quắt có rút lại đem cái mũi của hắn cùng con mắt đều cong vẹo kéo đi qua, không là một cái lỗ mũi, là nửa, cũng không phải một đôi mắt, là một cái. mắt phải của hắn đã chỉ còn lại có một cái vừa đen lại thâm sâu động, thái dương bị người dùng lưỡi đao tìm cái lớn thập chữ, hai tay cũng bị tề hoàn chém đứt rồi, trên cổ tay phải chứa cái sáng lấp loa thiết câu. Bên cạnh của hắn đứng một cái rất tú khí văn nhược thư sinh, một trương trắng trẻo trên mặt, tổng là rất mỉm cười, thoạt nhìn so nửa bên mặt xỉu nhân cùng với ái thân thiết rất nhiều, nhưng là Tô Dương có thể khẳng định người này nhất định là cái loại này có thể cười sát nhân ra hỏa. Bất luận cái gì xinh đẹp mà đường hoàng đồ vật bên cạnh, nhất định sẽ có hung thần ác sát giống như chính là nhân vật thủ hộ, càng là xinh đẹp, càng là cao quý, thủ hộ người của nó thì càng hung ác. Nếu như không có người như vậy thủ hộ, xinh đẹp loại này không cần nửa ngày thời gian, tiêu nhất định sẽ bị người dùng bị thô bỉ nhất dã man phương thức trà đạp đến trong cuộc sống đê tiện nhất trong đất bùn. Tô Dương không chờ bọn họ nói chuyện, chính mình tiểu một đầu chui vào xe ngựa. Một cỗ nồng nặc mùi thơm xông vào mũi, mặc dù Tô Dương không hiểu son phấn phấn hoa, có thể dễ dàng đoán được, trong lúc này hương khí chỉ sợ là dùng hơn 10 loại tối hương phấn hoa nhu hợp mà thành, mặc dù là cái mũi tối tiêm người, cũng ngửi thấy không ra bôi loại này hương phấn người của bản thân trên thân thể hương vị. Trong xe dùng mềm mại nhất hồ cừu đệm lên, ngồi lên quả thực giống ngồi ở đám mây bình thường mềm mại thoải mái dễ chịu, trên bốn vách cũng chất đầy năm màu rực rỡ hoa tươi. Trong bụi hoa ngồi một vị xinh đẹp công chúa. Cổ của nàng cũng là đen kịt, vừa đen vừa sáng, giống như là một đóa chân quý nhất, xinh đẹp nhất màu đen hoa hồng. Nàng mở to hai cái vừa lớn lại ánh mắt sáng ngời, có phần hứng thú nhìn qua Tô Dương. Xe tốt. Tô Dương nhìn xe ngựa nội bộ một vòng, ánh mắt theo trên mặt của nàng đảo qua, lại cũng không có chuyên môn lưu ý nàng, sau khi xem xong rất tự nhiên nhắm mắt lại, giống như chuẩn bị trên xe ngủ. Công chúa bỗng nhiên cười cười, ôn nhu hỏi, người rõ ràng ngủ. Tô Dương ánh mắt của như cũng là nhắm, lẩm bẩm tự nhủ, thư thái như vậy một chiếc xe nếu như không ngủ được chẳng phải là lãng phí. Công chúa nói, ngươi không nhìn thấy trong xe còn có một nữ nhân rất đẹp sao? Tô Dương nhắm mắt lại thở dài, cũng bởi vì có một nữ nhân xinh đẹp, cho nên ta nên cái gì cũng không thể làm, liền tiểu cũng không dám uống, chỉ có thể ngủ. Công chúa hé miệng cười nói, hả? Tựa hồ ngươi ngay cả xem cũng không muốn xem ta, vì cái gì? Tô Dương lại thở dài, bởi vì này thùng xe rất nhỏ, ta lại là cái không chịu nổi hấp dẫn người, cho nên ta chỉ có thể không xem. Công chúa nói, ngươi sợ ta hấp dẫn ngươi? Tô Dương lắc đầu, không sợ, nếu không không sợ, ta còn đặc biệt ưa thích bị nữ nhân hấp dẫn, vừa mới ta lại là cái chịu không được hấp dẫn nam nhân. Vậy ngươi vì cái gì năm? Tô Dương nói, bởi vì ta không muốn chết. Chết? Công chúa khó hiểu nói, làm sao ngươi biết chết đâu này? Tiêu tính toán giữa chúng ta đã xảy ra chút gì đó, ta liền càng không nỡ ngươi chết. Ngoài xe hai cái bảo tiêu ngươi thấy được đi, bọn hắn tuy một người dáng dấp lại hung lại xấu, một cái nho nhã văn ngược, nhưng là có bọn họ, ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Tô Dương gật đầu, ta đương nhiên tin tưởng, nếu như Ngọc Diện Lang Quân Liễu Dư Hận, đoạn chàng kiếm khách Tiêu Thu Vũ muốn không nhường ai chết, người kia chỉ sợ thật sự rất khó trốn cái chết. Ngọc Diện Lang Quân tự nhiên là cái kia dung mạo rất xấu nửa bên mặt, mà đoạn chàng kiếm khách lại là cái khác thủy trùng treo mỉm cười thư sinh, nhưng xem ra chỉ còn một nửa mặt làm sao có thể được xưng tụng Ngọc Diện. Mà cái kia cười híp mắt thư sinh lại có thể biết thường xuyên làm cho đoạn chàng, trên thế giới này rất nhiều sự tình thật là muốn đảo rồi. Ngươi nhận thức cho bọn họ. Công chúa Hiếu Kỳ nói. Nếu không phải ta nhận thức cho bọn họ, ngươi cho ta dám chui vào người chiếc xe này. Ta đã sớm nhanh như chớp chạy trốn rất xa rồi. Tô Dương lắc đầu nói, ngươi có hai người thủ hạ, còn muốn tới tìm ta, nhất định là có chuyện gì để cho ta đi bắt mệnh. Hai người kia đều không giải quyết được, ta mạng này chính là liều mạng chỉ sợ cũng vô sự vô bổ. Công chúa khe khẽ thở dài, nói, ngươi nói không sai sai. Chúng ta lần này tới tìm ngươi, đích thật là vì yêu cầu ngươi đi thay chúng ta làm một chuyện, nhưng là chuyện này cũng không cần ngươi đi bắt mệnh. Nghe được câu này, Tô Dương bỗng nhiên mở mắt, tỉ mỉ đánh giá đến công chúa ra, hai đạo ánh mắt theo công chúa mặt của, thời gian dần qua xẹt qua nàng thon dài cái cổ, chạy xuống đến nàng cao ngất lồng ngực, sau đó chạy xuôi qua eo thon chi, rõ ràng còn rất cản rỡ tiếp tục hướng xuống đi. Hai đạo ánh mắt giống như hai cánh tay, những nơi đi qua tựa hồ muốn đem cho nên quần áo đều cho đầy ra. Công chúa mặt đỏ lên, hơi giận nói, khoái kiếm tiểu Tô quả nhiên là cái háo sắc người, vừa nghe nói không cần hắn đi bắt mệnh, lập tức là gan tiểu lớn lên. Không phải ta gan lớn, mà là ta không nỡ. Tô Dương cười hì hì nói, bởi vì ta biết rõ các ngươi muốn ta đi làm cái gì rồi, cũng biết rằng một khi ta làm thành chuyện này, ngươi tiểu tuyệt sẽ không lại cho ta cơ hội như vậy dùng loại ánh mắt này nhìn ngươi, cho nên ta thừa dịp còn không có làm trước khi, trước xem đủ. Hả? Công chúa ngạc nhiên nói, ngươi biết ta muốn ngươi làm cái gì? Tô Dương cười nói, bên ngoài hai người kia làm không được sự tình, trong giang hồ có thể làm thành người của cũng rất ít, nhưng là có một người, hắn nhất định có thể, hết lần này tới lần khác người này hành tung bất định, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tìm người này. Người là ai? Công chúa hỏi ngược lại. Đương nhiên là dài quá bốn điều lông mi Lục Tiểu Phụng, nếu liền Lục Tiểu Phụng đều không làm được sự tình, ngươi cũng sẽ không tất vì chuyện này hao tâm, bởi vì chuyện này nhất định là cái không người nào có thể giải từ cục. Công chúa nở nụ cười, giống một đóa tràn ra hoa tươi, ta xem khoái kiếm tiểu Tô không chỉ có minh cửu, minh nữ nhân, minh kiếm, còn là một người thông minh. Ta sao đã kêu người thông minh khoái kiếm tiểu Tô được không? Thông minh khoái kiếm tiểu Tô có một việc vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi có thể nói cho ta biết. Tô Dương hỏi. Hả? Còn ngươi cái này người thông minh không hiểu. Các ngươi như thế nào xác định ta có thể tìm ra Lục Tiểu Phụng? Tô Dương mở ra tay, ta không biết hắn. Công chúa cười híp mắt nói, khoái kiếm tiểu Tô trong giang hồ võ công không tính là nhất lưu, nhưng mà tuyệt đối được cho một cái thần kỳ người, một cái thần kỳ người có cái gì không làm được đâu này. ta đây sau này sẽ là thần kỳ thông minh khoái kiếm tiểu Tô rồi. Tô Dương cười nói. Công chúa bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn ra, bày làm ra một bộ dáng vẻ rất thần bí hỏi, ngươi đã lại thần kỳ lại thông minh, nhất định biết rõ ta là ai. Nàng cố ý làm ra cái này bộ dáng, chính là cảm thấy trước mắt người nam nhân này tựa hồ cái gì cũng biết, để cho nàng cảm giác rất bị động, mà thân phận của nàng hoàn toàn là trong giang hồ một kiện cực kỳ bí ẩn, liền Lục Tiểu Phụng đều chưa hẳn biết rõ. Nàng muốn đợi vị này khoái kiếm tiểu Tô chủ động tới hỏi nàng, dù sao người thông minh tổng hội kiêu ngạo, mà một người kiêu ngạo là rất khó bị phục tùng, tốt nhất để cho hắn hiểu được hắn không phải thông minh như vậy. Tô Dương không thèm suy nghĩ, mỉm cười, ngươi đương nhiên là Kim Bằng Vương Triều Đan Phượng công chúa. Chương 107, Bằng Hữu cùng Phiêu Lượng lão bà. Tựa hồ có không ít người đang tìm Lục Tiểu Phụng, nhưng Lục Tiểu Phụng đến cùng ở nơi nào? Không chỉ là xông vào trong khách sạn Thanh Y lâu lượng tên đại hán không biết, Đan Phượng công chúa không biết, mà ngay cả Tô Dương cũng không biết. Cổ Long trong thế giới không có địa danh là một vấn đề rất để cho người ta đau đầu. Cũng may theo Trường Sinh kiếm sau khi trở về, Tô Dương đối với tìm người việc này đã rất có kinh nghiệm, hắn chỉ nói một câu, đi lão bản nương chỗ đó. Ngay tại xe ngựa ở bên trong tiếp tục vùi đầu ngủ ngon. Trên đời lão bản nương cũng không biết có bao nhiêu, mỗi gia điếm ở bên trong đều có cái lão bản nương, liền vừa rồi trong khách sạn cái vị kia có duyên phận tiểu chỉ cần 20 lượng bạc không có bạc sẽ đau bụng nữ trưởng quỹ cũng coi như một lão bản nương, điều này làm cho Đan Phượng công chúa như thế nào đi tìm. Vì vậy Đan Phượng công chúa tiểu đi hỏi ngoài xe hai người thủ hạ, Liêu Dư Hận trầm âm, đạo, có lẽ ta đã đoán được ý tứ của những lời này. Tiêu Thu Vũ cười nói, ta cũng biết rồi, thiên hạ lão bản nương mặc dù nhiều, nhưng là lão bản chỉ có một. Cho nên bọn họ đi tìm Chu Đình. Chu Đình chưa từng có đã làm bất luận cái gì sinh ý, cũng không có khai qua điếm. Hắn cho rằng vô luận làm cái gì sinh ý, mở cái gì điếm, cũng khó khăn miễn có lô vốn thời điểm. Hắn không có khả năng mạo hiểm như vậy. Kỳ thật hắn không có khai điếm còn có cái càng quan trọng hơn lý do, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có sinh ý tiền vốn. Nhưng hắn ngoại hiệu lại gọi lão bản. Vị lão bản này có hai cái đặc điểm, đầu tiên là rất hiểu hưởng tụ người, thứ nhì là đối với chuyện gì đều rất nhìn thoáng được, bất luận kẻ nào đã có hai cái này đặc điểm, trên người của hắn thịt khó tránh khỏi đều ngày từng ngày gia tăng. Thành là một người đại mập mạp. Mà mập người xem ra luôn rất có phúc khí bộ dạng, có phúc khí người mới có thể làm lão bản, cho nên rất nhiều người cũng gọi hắn lão bản. Trên thực tế, hắn cũng đích thật là rất có phúc khí người. Chính hắn tướng mạo tuy không dám lấy lòng, lại có cái phi thường mỹ lão bà, hắn trong cuộc đời này cho tới bây giờ cũng không có làm qua đồng dạng chuyện đứng đắn, chung quy lại là có thể ở thoải mái nhất phòng tử, mặc tối sang trọng y phục, ẩm tiểu ngon nhất. Hắn còn có kiện rất tự ngạo chuyện, hắn tổng cho là mình so Lục Tiểu Phụng còn lười. Ngươi chỉ cần trông thấy hắn ngồi vào xem ra rộng thùng thình mà thoải mái thái sư ỉ lên, trên đời cũng rất ít còn có chuyện gì có thể làm cho hắn đứng lên. Bởi vì hắn vô luận muốn sự tình thời điểm, đều phải trước ngừng xuống suy nghĩ một chút. Chỉ cần nghĩ thông rồi, trên đời cũng không sao sự tình là không thể không làm được rồi, cho nên hắn rất ít làm việc. Cái này tốt một người lười, hắn tháng ngày so với tuyệt đại đa số người trôi qua càng thêm thoải mái. Đơn giản là hắn có song phi thường linh xảo thủ, có thể làm ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra được đồ vật, là hắn có thể làm được ra. Có một lần hắn cùng người khác đánh cuộc, nói hắn có thể làm ra một cái hội đi đường một đầu nhân. Kết quả hắn thắng ngũ thập chát thượng yến sĩ tịch, cộng thêm ngũ thập đàn trần niên thật là tốt hiểu. Khiến trên người của hắn thịt ít nhất lại tăng lên 5 cân. Hiện tại hắn đang nghiên cứu. Thế nào mới có thể làm cho ra một cái có thể đem người mang lên tiên đi do lớn tranh. Mà Tô Dương trong miệng vị lão bản nương cũng không tại bên cạnh của hắn. Có nữ nhân ở bên cạnh thời điểm, nam nhân bình thường rất khó tập trung tinh thần rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, cũng sẽ không đi rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề. Ai sẽ ngốc đến tiến vào một cái chi chi cha cha chính là ma tức trong ổ đi suy tính, nhao nhao không chết được ngươi, cũng sẽ phiền chết ngươi. Đúng vào lúc này, một hồi tiếng chân ngựa hí, một chiếc xe lớn đứng ở Chu Đình ra môn. Môn vốn là mở, bởi vì Chu Đình cho rằng đứng dậy đóng cửa, đem mình cùng thiên nhiên ngăn cách ra, thật sự là kiện rất không có ý nghĩa chuyện, cho nên nhà hắn môn luôn luôn là mở, dù là có ăn trộm tiền đến, Chu Đình nếu như không lại ngủ, còn có thể chỉ điểm ăn trộm tiền để ở nơi đâu. Lão bản tuy chẳng muốn giấu tiền, lão bản nương trốn đi tiền ra, coi như là tên trộm tìm tới một năm cũng chưa chắc tìm được. Liêu Dư Hận dĩ nhiên không phải ăn trộm, hỏi hắn, lão bản nương đâu này? Chu Đình thản nhiên nói, ngươi muốn tìm lão bản nương, nên đến đối diện tạp hóa phô đi, chỗ đó mới có lão bản nương. Chu Đình nhàn nhạt nói tiếp, chỉ tiếc nàng hiện tại có rất chuyện gấp gáp, chỉ sợ không dành thấy các ngươi. Liêu Dư Hận hỏi, cái gì chuyện gấp gáp? Chu Đình nói, nàng đang cùng bằng hưu ẩm tiểu, cùng bằng hưu ẩm tiểu chẳng lẽ không phải đúng là đệ nhất thiên hạ chuyện gấp gáp? Tiêu Thu Vũ trên mặt của vẫn còn cười, chẳng qua cái loại này trong tươi cười đã mang tới nồng nặc niềm ai. Hắn nói, ngươi bằng hưu này phải hay là không họ Lục? Ngươi tốt nhất làm rõ ràng một sự kiện. Chu Đình còn chưa lên tiếng, xe ngoài cửa thượng xuống tới một người tuổi còn trẻ, trên lưng một bên vượt qua kiếm, một bên buộc lên một cái hồ lô tiểu, đúng là Tô Dương. Chuyện gì? Tiêu Thu Vũ mỉm cười hỏi Tô Dương, vẻ mặt thỉnh giáo bộ dáng. Tô Dương cười híp mắt nói, Lục Tiểu Phụng là lão bản nương bằng hữu, cũng không phải lão bản bằng hữu. Chu Đình hướng Tô Dương gật gật đầu, đây là ta hôm nay nghe được câu đầu tiên tiếng người. Liêu Dư Hận nhàn nhạt nói, ta chỉ muốn biết bọn hắn ở đâu ẩm tiểu. Chu Đình nói, hình như là tại tiểu tử kia ở đối diện cái kia gia Thanh Vân khách sạn. Đi. Tiêu Thu Vũ cùng Liễu Dư Hận nhìn nhau, gần như cùng lúc đó lui ra ngoài cửa. Tô Dương lại sát lấy bờ vai của bọn hắn đi vào môn. Người tại sao không đi? Chu Đình hỏi. Lục Tiểu Phụng chuyện cần làm, ta không đi hắn cũng sẽ làm, chuyện hắn không muốn làm, 10 cái ta đi hắn cũng sẽ không làm. Ta còn nhiều chạy chuyến này sao, không bằng phơi nắng ngủ. Tô Dương vừa nói, một bên tự mình từ trong phòng đẩy ra ngoài một cái cùng Chu Đình làm dựa vào ghế dựa đồng dạng to lớn thư thích cái ghế, đặt mông ngồi lên, rõ ràng thật cùng Chu Đình song song nằm ở cửa ra vào phơi nắng. Đây là ta hôm nay nghe được câu thứ hai tiếng người, đã hai câu tiếng người đều xuất từ miệng của ngươi, như vậy ngươi nhất định là người. Chu Đình gật gật đầu. Tô Dương lại nói, nhưng là ta kế tiếp muốn hỏi ngươi một câu không phải người lời nói ngươi muốn nghe hay không?
Không sao cả.
Chu Đình biểu lộ thật sự rất không sao cả, nói, dù sao ta mỗi ngày nghe trong đó, chí ít có một nửa cũng không phải tiếng người. Tô Dương mỉm cười nói, lão bà ngươi tại trong khách sạn cùng một cái nổi danh đại sắc quỷ âm thiểu, ngươi rõ ràng còn có thể ở chỗ này ngồi ở. Chu Đình thản nhiên nói, trời cũng muốn mưa, lão bà muốn thâu nhân, vốn là ai cũng không cần biết, ta ngồi không yên lại có thể như thế nào đây?
Phòng trên đi lộn nhào,
lăn trên mặt đất leo.
Ta không có vợ.
Tô Dương nói. Chu Đình cười cười, thản nhiên nói, cho nên nói nếu như ngươi cũng có giống ta xinh đẹp như vậy lão bà, ngươi cũng sẽ nhìn thoáng được rồi.
Ta tuy không có vợ, nhưng là ta có bằng hữu.
Tô Dương nói, ta tuy không biết lão bà thâu nhân là cảm giác gì, nhưng là ta rất rõ ràng, bằng hữu của ta tuyệt đối sẽ không trộm lão bà của ta, dù là bằng hữu của ta mới từ trong lao phóng xuất, 2-3 năm đều chưa thấy qua nữ nhân, cũng sẽ không.
Cái kia bằng hữu của ngươi chỉ sợ ít oan.
Chu Đình nở nụ cười.
Ngươi biết bằng hữu của ta ít, chắc hẳn ngươi cũng là bằng hữu rất ít người.
Tô Dương cũng cười.
Chu Đình gật gật đầu, hỏi đã hai chúng ta bằng hữu đều rất ít, vậy tại sao không uống một chén?
Vì bằng hữu.
Tô Dương hỏi.
Vì sẽ không trộm ngươi phiêu lượng lão bà bằng hữu.
Chu Đình nói.
Cũng vì sẽ không cùng bằng hữu phiêu lượng lão bà chạy.
Tô Dương đã lấy xuống trên lưng hồ lô tiểu.
Lời còn chưa dứt, đối diện trong khách sạn bỗng nhiên vang một tiếng tiếng nổ, chính bên đường trên vách tường phá một cái độc lớn.
Chương 108, bị người bảo điên Lục Tiểu Phụng.
Theo khách sạn trên tường lỗ lớn nhìn sang, có thể trông thấy bên kia trên vách tường treo một kiện đỏ tươi áo choàng. Trong giang hồ mặc áo choàng rất nhiều người, nhưng có can đảm như thế sáo bao dùng lớn màu đỏ áo choàng người, ngoại trừ cái kia lại háo sắc lại tham tiểu, như một tên lưu manh hoàn toàn không có một chút quân tử bộ dáng bốn điều lông mi ra chỉ sợ tìm không thấy người thứ hai. Vô luận xuân hạ thu đông, vô luận đến địa phương nào, hắn luôn muốn dẫn lấy như vậy một kiện đỏ áo choàng. Chu Đình chỉ vào đối diện lỗ lớn, theo góc độ chuyên nghiệp rất nghiêm túc nói, ngươi xem kỳ thật cái động này cũng không tính toán quá lớn, chẳng qua vừa dễ dàng cung cấp lượng đại hán té ra đến mà thôi.
Tô Dương gật gật đầu, lớn nhỏ như vậy thích hợp một cái hố, nếu là không có lượng đại hán té ra, chẳng phải là lãng phí.
Tô Dương lời còn chưa dứt, quả nhiên có lượng đại hán thường thường từ đối diện khách sạn trên vách tường bên trong cái hang lớn ngã đi ra, bịch một tiếng đúng lúc ngã tại Chu Đình cửa nhà, Tô Dương dưới chân của.
Đáng thương a.
Hai người kia thiếu chút nữa đập chết Tô Dương, Tô Dương lại nói bọn hắn đáng thương, đơn giản là hai người kia đã chết.
Một gã tử diện cầu nhiêm đại hán, trong tay nắm chặt phán quan bút, nửa bên mặt đã bị người tiêu diệt, máu rầm rề một mảnh, mà một danh khác nam nhân trong tay nhưng lại hai thanh sáng lấp loá câu, lượng cánh tay đã có 10 cái lỗ thủng.
Ngươi có nhận hay không được hai người kia?
Chu Đình hỏi Tô Dương.
Thiết diện phán quan công phu không tính chênh lệch, nghe nói có người ở trên mặt hắn chém một đao, kết quả đao nhớ lại cái lỗ hổng, câu hồn thủ cũng coi là quan nội giỏi về dùng câu bốn đại cao thủ một trong rồi, ta tuy chưa qua, nhưng vẫn nghe nói qua.
Tô Dương nói, chỉ tiếc bọn hắn gặp phải người ác hơn, Ngọc Diện Lang Quân đương nhiên không thể gặp thiết diện, đoạn chàng kiếm khách khẳng định cũng không thích đi đoạn không có hồn người chàng.
Cái này không trọng yếu.
Chu Đình nói, ngươi xem ý phục của bọn hắn.
Hai người này hình dạng quá mức khác hẳn với thường nhân, cho nên đại đa số người lần đầu tiên phản mà sẽ không lưu tâm bọn họ ăn mặc, kỳ thật hai người bọn họ ăn mặc cơ hồ giống như lúc, đều là một bộ kiểu dáng giống nhau thanh y.
Cho nên ta liền càng không muốn trộn lẫn cái này chuyện hư hỏng rồi.
Tô Dương nói, thanh y lâu những năm này trên giang hồ danh tiếng cũng không so Thanh Long hội nhỏ hơn bao nhiêu, Thanh Y lâu tìm Lục Tiểu Phụng, Ngọc Diện đoạn chàng cũng tìm hắn, ngươi nói ta một cái tam lưu kiếm khách làm gì đi gây loại phiền toái này.
Thanh Y lâu cũng cái là một tòa lâu, Thanh Y lâu tổng cộng có 108 tòa, mỗi lâu đều có 108 cá nhân, cộng lại tiểu biến thành cái thế lực khổng lồ.
Bọn hắn chẳng những nhiều người thế lớn, hơn nữa tổ chức nghiêm mật, cho nên chỉ cần là bọn hắn chuyện muốn làm, cũng rất ít có làm không được.
Hai người kia đều là Thanh Y lâu đệ nhất lâu trên có bức họa người.
Ai cũng không biết Thanh Y lâu đệ nhất lâu ở nơi nào. Ai cũng không có tận mắt nhìn thấy qua cái kia 108 bức vẽ. Nhưng mà vô luận ai cũng biết, có thể tại đó có bức họa người, cũng đã có thể trên giang hồ hành trùng trục sớm rồi.
Tại nâng lên thanh y lâu trong nháy mắt, trong nội tâm đã lâu chính là cái kia cơ giới tính thanh âm của vang lên.
Nội dung nhiệm vụ, tra ra thanh y lâu cùng Thanh Long hội quan hệ.
Hoàn thành ban thưởng, căn cứ điều tra trình độ mà nói.
Tô Dương sững sờ, thanh y lâu cùng Thanh Long có quan hệ gì?
Chúng ta đây ẩm tự đi.
Chu Đình rất thẳng thắn nhấn một cái nằm xem ra dựa vào ghế dựa lan can, dựa vào trên mặt ghế tiểu bắn ra đến lưỡng con tiểu tử bôi.
Nhưng vào lúc này, đối diện trên tường trong động đống nhiên bay ra một mảnh hồng vân.
Cái kia đóa hồng vân quả thực liền giống bị thập cấp gió lớn mạnh liệt tuổi, thật nhanh phiêu hướng xa xa, đảo mắt tiểu không thấy bóng dáng.
Theo sát lấy, một nữ nhân theo trong động vươn đầu, hướng Tô Dương cùng Chu Đình phương hướng nhìn thoáng qua.
Sau đó nàng liền từ trong động nhảy ra ngoài, đá một cái bay ra ngoài trên đất người chết, đang tại Tô Dương trước mặt từ trong lòng ngực dùng hai đầu ngón tay nhặt ra khối khăn tay nhỏ, dãy rủa vòng eo, đi tới lui hai lần.
Thật sự của nàng là thứ phi thường mỹ nữ nhân, cong cong lông mày,
đôi mắt to, bờ môi linh lung mà đầy đặn, xem ra giống như là đã chín thủy mật đảo, vô luận ai trông thấy cũng nhịn không được muốn cắn một cái. Nhưng là trên người nàng tối động nhân địa phương, cũng không phải nàng gương mặt này, cũng không phải là của nàng dáng người, mà là một loại thành thục bộ dạng thủy mị. Chỉ cần là nam nhân, sẽ đối với loại nữ nhân như nàng có hứng thú. Có thể duy chỉ có Tô Dương không thể có loại này hứng thú, bởi vì hắn vừa mới chuẩn bị cùng Chu Đình cùng một chỗ vì không ăn trộm phiêu lượng lao bà bằng hữu cạn một chén. Liền Tô Dương đều mở miệng, Chu Đình nhưng thật giống như không phát hiện, tự mình ngậm cửu. Lão bản nương ngốn éo vài vòng, hỏa khí bỗng nhiên lớn lên, lớn tiếng nói, ta theo nam nhân khác khi hắn trong phòng ẩm tiểu uống cả buổi, ngươi tuyệt không ghen, còn ở nơi này cùng cái này tiểu hôn đàn ẩm tiểu. Tô Dương chỉ có thể túi đầu ẩm tiểu, vợ chồng nhà người ta lưỡng cãi nhau, coi như là Tây Môn Suy Tuyết Kiếm cũng không cách nào phân ra cái thị phi đúng sai. Chu Đình lại nói, không ẩm tiểu uống gì, ăn dấm. Ngươi không cũng đang ẩm tiểu. Lão bản nương xách eo nói, một người giống hắn nam nhân như vậy một người giống ta đây Dương nữ nhân, nhốt tại một gian trong phòng nhỏ, thật chẳng lẽ vẫn luôn quy quy củ củ ngồi ở chỗ kia ẩm tiểu. Chu Đình nở nụ cười, nói, ta biết hắn là cái đại hỗn đản, nhưng là ta tín nhiệm hắn. Lão bản nương hỏa khí càng lớn, nói, ngươi không ăn dấm, đơn giản là ngươi tín nhiệm hắn, cũng không phải là bởi vì tín nhiệm ta. Chu Đình nói, ta đương nhiên cũng tín nhiệm ngươi. Lão bản nương nói, nhưng mà ngươi tín nhiệm hắn hơn. Chu Đình nói, ngươi quên chúng ta là mặc khố thời điểm đã nhận ra rồi. Lão bản nương cười lạnh nói, các ngươi nếu là 20 30 năm bằng hữu cũ, vì cái gì hiện tại bỗng nhiên trở nên giống cựu nhân, ngay cả lời cũng không nói một câu. Chu Đình nhạt đảm đạo, bởi vì hắn là cái đại hỗn đản, ta cũng là cái đại hỗn đản. Lão bản nương nhìn xem hắn, rốt cục nhịn không được phốc âm thanh nợ nụ cười. Lắc đầu cười nói, các ngươi hai cái này đại hỗn đản làm sự tình, ta nếu không liền không có chút nào hiểu, hơn nữa quả thực càng ngày càng hồ đồ. Chu Đình nói, đại hỗn đản làm sự tình, ngươi đương nhiên không hiểu, ngươi cũng không phải đại hỗn đản. Lão bản nương yên nhiên nói, ngươi cuối cùng nói câu tiếng người. Tô Dương gặp hai người làm cho không sai biệt lắm, mới nói, kỳ thật ta đây cái tiểu hỗn đản nói cũng đúng tiếng người, cái kia mặc đồ đỏ áo choàng đại hỗn đản nếu như có lời gì muốn ngươi chuyển cáo ta, ngươi không phương có thể nói cho ta biết. Làm sao ngươi biết hắn có chuyện để cho ta đối với ngươi nói? Lão bản nương mở to hai mắt nhìn. Hỗn đản sự việc của nhau, hỗn đản tự nhiên tin tưởng. Tô Dương cười hắc hắc, ta còn biết hắn nhất định muốn cho ngươi đối với ta nói hắn đi nơi nào, sau đó để cho ta mang theo cái kia trên lâu thoát y phục nữ nhân, còn có cái kia hé mở mặt cùng cười híp mắt đoạn chàng kiếm đi tìm hắn. Các ngươi quả nhiên đều là khốn kiếp. Lão bản nương cười tươi như hoa nói, ta còn tưởng rằng chỉ có công phu của hắn có thể ở bên ngoài hơn 10 trượng nghe rõ ràng người khác nói chuyện, không thể tưởng được khoái kiếm tiểu tô cũng có thể. Tô Dương cười nói, ta nhưng không có bản lĩnh này, ta chỉ là biết rõ dùng Lục Tiểu Phụng tính tình, ngươi muốn cho hắn không xen vào việc của người khác quả thực so lấy mạng của hắn còn khó hơn, nhưng là ngươi muốn cho hắn rất dễ dàng tiểu cho mõm vào vậy cũng không được, cho nên mà muốn như vậy thần bí một ít, dày vò người khác hắn mới cao hứng. Lão bản nương cười ha ha, ngươi thật đúng là hiểu rõ hắn, hắn chính là tên điên. Chương 109, cùng Lục Tiểu Phụng giao thủ cơ hội. Lục Tiểu Phụng là người điên, loại lời này Tô Dương vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng mà nói thật sự thật là khéo, lão bản nương đem Lục Tiểu Phụng muốn chuyển cáo cho Tô Dương mà nói cho Tô Dương sau, nàng vẫn còn đón lấy cười, Chu Đình cũng cười, Tô Dương cũng đi theo cười. Có thể tìm tới một cái cười nhạo Lục Tiểu Phụng cơ hội cũng không nhiều, loại cơ hội này đương nhiên không người nào nguyện ý bỏ qua. Cười cười, lão bản nương đống nhiên nghiêm mặt, xách eo, trừng to mắt hung tợn hỏi Tô Dương, ngươi cười đủ chưa? Đã hắn cho ngươi đi tìm hắn, ngươi vì cái gì không mang theo cái kia cái gì công chúa và thủ hạ của hắn chạy nhanh đi? Phu thê lưỡng cãi nhau không hòa hảo sau, nếu như không có mặt khác muốn chết chuyện, bình thường 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 muốn làm điểm chỉ có phu thê lưỡng mới có thể làm chuyện. Làm việc này thời điểm đương nhiên không thể có người khác ở tràng, dù là người này là bằng hữu của bọn hắn, cũng là hôn đản cũng không được. Tô Dương nếu ngươi không đi, vậy hắn thực đúng là tên khốn kiếp rồi, vì vậy hắn thổi cái huýt sáo. Ngươi muốn nhiều hoạt động một chút rồi. Một người đại mập mạp cho dù tay tại linh xảo, thân thể cũng rất khó linh hoạt. Tô Dương rất nghiêm túc đối với Chu Đình nói một câu, cười ha ha xoay người cởi lao tiểu nên ngang rời đi. Nhìn qua Tô Dương bóng lưng, lão bản nương cười tủm tỉm nói, hắn quả nhiên là cái tiếng người nói người, những lời này nói quá đúng. Ta không linh hoạt sao? Chu Đình mở mắt ra quan sát lão bản nương. Lão bản nương mặt đỏ lên. Nam, Đan Phượng công chúa làm một kiện việc ngốc. Tại Lục Tiểu Phụng theo trong tiểu lâu đào tẩu sau, nàng cũng không có tới tìm Tô Dương, mà là dẫn xe của nàng, thủ hạ của nàng, tiền của nàng, cùng nàng cầu đuổi theo. Một cái hảo cầu cái mũi luôn rất linh, mặc dù Lục Tiểu Phụng chạy trốn lại xa, nàng cũng đúng cầu kia cái mũi có lòng tin. Đã có cái này đầu hảo cầu cùng mấy cái rất lợi hại bảo tiêu, cần gì phải vẫn còn khoái kiếm tiểu tô bên trên lãng phí thế gian. Vì vậy trong mắt của nàng, mới vừa rồi còn lại thần kỳ lại thông minh khoái kiếm tiểu tô lập tức trở thành chẳng bằng cầu khoái kiếm tiểu tô. Tại có nữ trong mắt người, nam nhân có đôi khi thật sự là chẳng bằng cầu, không có lúc hữu dụng. Vì vậy cầu cũng không bằng khoái kiếm tiểu tô ngược lại cưới lao tiểu, dựa theo Lục Tiểu Phụng lưu lại cho mình tìm được trước hắn. Đó là một rất đơn sơ nhà gỗ nhỏ, cô đơn kiến trúc tại trên sườn núi một mảnh táo trong rừng tây, phòng mặc dù cổ xưa, bên trong lại quét dọn rất sạch sẽ, bố trí được rõ ràng cũng rất tinh xảo. Nhưng là hấp dẫn người ta nhất ánh mắt vẫn là trong phòng đang ngồi người nam nhân kia, hắn lông mày đậm, lông mi rất dài, ngoài miệng giữ lại lượng trồng râu, tu bổ rất chỉnh tề. Có rất ít người sẽ đem râu ria tu thành loại này bộ dáng, thoạt nhìn giống như là lông mi, giống như một người mặt dài phản, có một loại chẳng trị cảm giác, thậm chí ngươi chằm chằm vào ánh mắt của hắn xem thời điểm, đều nhịn không được phân tâm nhìn râu mép của hắn. Nếu như tại cao thủ tầm đó vật lộn lời nói, một chút xíu phân tâm đều là chí mạng. Dựa theo xa kịch tình đến nói lời, Lục Tiểu Phụng đối diện vốn hẳn nên ngồi một lão giả, một cái phú khả địch quốc, thậm chí vượt qua quốc gia lão nhân. Lão nhân kia tuy không biết võ công đến cùng cao bao nhiêu, nhưng là Tô Dương có thể khẳng định chính diện giao thủ, Lục Tiểu Phụng nếu như chống lại hắn, phần thắng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 phần 10. Đệ nhất thiên hạ kẻ có tiền Đống Hưu, cũng là đoạn này kịch tình trong cực kỳ trọng yếu một nhân vật, 108 thanh y lâu chủ nhân. Mà để cho Tô Dương cảm thấy hết ý là, lão nhân này lại không ở nơi này. Kịch tình lại phát sinh biến hóa rồi. Trong phòng chỉ có Lục Tiểu Phụng một người, hắn chính chuyến ở một cái thoạt nhìn rất cũ kỹ trên giường, dùng một cái so cái bàn còn muốn cũ kỹ bầu tiểu ẩm tiểu. Hắn ẩm tiểu phương thức rất kỳ quái, trên lồng ngực để đó một cái tràn đầy tiểu đích tiểu bôi, hắn bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, trên lồng ngực tiểu bôi lập tức bị hắn hấp tới. Trong chén tràn đầy một tiểu bôi lại cũng lập tức bị hắn hít vào miệng, từ ngực một tiếng là đến trong bụng. Nhìn thấy có người tiến đến, Lục Tiểu Phụng híp nửa mắt, một bộ rất hưởng thụ bộ dáng, chỉ trên bàn phóng một cái bầu tiểu, vừa chỉ ngực cái chén không. Ngươi để cho ta giúp ngươi rót tiểu. Tô Dương cười híp mắt hỏi, vừa nói chuyện vừa đi đến cái bàn liền ngồi xuống. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta đứng dậy tự mình rót? Lục Tiểu Phụng mí mắt cũng không giơ lên hỏi ngược lại. Ngươi vì cái gì không thể bất năng tự kỷ? Tô Dương hỏi. Lục Tiểu Phụng nói, vừa rồi có một nữ nhân tới tìm ta hỗ trợ, không nói hai lời tiểu ở ngay trước mặt ta thoát y phục, đây mới gọi là mời người giúp một tay bộ dáng. Đó là bởi vì nàng ngốc. Tô Dương lắc đầu thở dài, có vài nữ nhân làm sao lại không rõ, chính mình chủ động thoát sạch tiểu một đồng tiền đều không đáng rồi, nam nhân mà, càng là cởi không hết nữ nhân y phục mới càng là muốn đi cởi, nàng nếu là mình chủ động thoát khỏi còn có ý gì? Lục Tiểu Phụng gật gật đầu, rất nhận đồng bộ dáng. Tô Dương lại lắc đầu, ta có thể không hiểu cái gì nữ nhân, ta chỉ hiểu nam nhân, thực tế hiểu tiểu quỷ, không chỉ hiểu tiểu quỷ, ta còn là cái thật to tiểu quỷ. Hả? Lục Tiểu Phụng trong đôi mắt của bắt đầu tỏa ánh sáng, cười nói, vậy ngươi nói tiểu quỷ làm sao vậy? Tiểu quỷ không thế nào rồi. Tô Dương cầm lên bầu tiểu quơ quơ, lộ ra một cái kê tặc dáng tươi cười, chẳng qua hai cái tiểu quỷ gặp nhau thời điểm, nếu là có cá nhân cách bầu tiểu qua xa, cái kia chính là cái đại đầu đất. Nói xong, Tô Dương thật nhanh vạch chân bầu tiểu cái nắp, ngửa đầu ngực ngực mấy ngụm đem trong bầu tiểu ẩm tiểu cái út sấp. Xem ra ta thật là cái đại đầu đất. Lục Tiểu Phụng mặt của lập tức biến thành một cái mức đắng, tích tụ nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người như ngươi, tới tìm ta hỗ trợ, một câu lời hữu ích không có, còn uống cạn sạch tiểu của ta. Tô Dương lắc đầu cười nói, ta cũng không phải tới tìm ngươi giúp một tay, thoát quang y phục nữ nhân mới là tới tìm ngươi giúp một tay. Vậy là ngươi tới làm chi? Lục Tiểu Phụng vẻ mặt đau khổ hỏi, chẳng lẽ chính là đến đoạt tiểu của ta uống? Tô Dương đứng lên nói, người ta nói khoái kiếm tiểu Tô Tam Minh, chúng ta nói qua nữ nhân, từng ẩm tiểu, ngươi nói ta còn muốn làm gì? Ngươi muốn tìm ta so kiếm? Lục Tiểu Phụng cười nói, ngươi nên so với ta còn rõ ràng, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta. Tô Dương gật đầu, chậm rãi rút ra thanh cương kiếm, trầm giọng nói, ta là một hôn đản cũng tốt, tiểu quỷ cũng thế, nhưng mà cuối cùng, ta là một gã kiếm khách, một cái người giang hồ. Ta biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà như trước muốn cùng ngươi động một lần tay, bằng không thì ta sau chỉ sợ liền tiểu đô uống không xuống. Lục Tiểu Phụng, vô số võ hiệp mê trong lòng nhân vật truyền kỳ, hiện tại người này tiểu tại trước mặt của mình, Tô Dương tuyệt sẽ không bỏ qua cái này giao thủ với hắn cơ hội, không tự mình thể nghiệm thoáng một phát cái kia tâm hữu linh tê hai ngón, Tô Dương cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt. Dù là lần này nội dung nhiệm vụ không hề làm gì, gần như chỉ cùng Lục Tiểu Phụng qua một chiêu, Tô Dương cũng hiểu được đáng giá. Lục Tiểu Phụng gật gật đầu, cuối cùng từ mềm mặt bên trên đứng lên, hắn cũng là người giang hồ, cũng là theo cái tuổi này tới, hắn tự nhiên cũng có thể minh bạch trước mắt vị này khoái kiếm tiểu Tô cảm thụ. Tựa như tiểu quỷ gặp gỡ trần ngưỡng, sắc quỷ gặp gỡ tuyệt đại giai nhân, ngươi để cho hắn không đi phanh, quả thực so giết hắn đi còn khó hơn. Hắn tôn trọng loại này đối với võ đạo chấp nhất cùng dũng khí, giang hồ chính là bởi vì có còn trẻ như vậy tinh thần phấn chấn cùng chấp nhất, mới có thể đợi đợi tương truyền xuống dưới, thậm chí trong nháy mắt này, hắn theo trước mắt cái này người trẻ tuổi kiếm khách trên người, thấy được một kia quen thuộc bóng dáng, bạch y trường kiếm máu đỏ bóng dáng. Cho nên mặc dù hắn biết rõ người này tuyệt không phải là đối thủ của mình, hắn như trước rất chân thành đứng lên, trong ánh mắt lười nhác đã biến mất không thấy gì nữa, lại mà thay vào đó là một loại thưởng thức và tôn trọng, trầm giọng nói, "Thỉnh." Tô Dương gần từng chữ, thanh cương kiếm vô cùng sắc bén, ta ra một chiêu, công ngươi cổ họng, không lưu thủ, xin cẩn thận. Nói xong, kiếm ra. Chương 110, Thanh Ý lâu cùng Thanh Long hội. Võ công rốt cuộc là thứ gì? Là cao cường nội lực, là tuyệt thế tâm pháp, là vô địch chiêu thức, là phiêu giật khinh công? Đều là, cũng đều không phải. Võ công chính là một cái sát nhân đồ vật, dùng ngươi mạng của mình đi liều mạng của người khác. Một gã kiếm khách xuất hiện ở kiếm thời điểm, cũng đã đem cánh mạng của mình dung nhập vào chuôi kiếm này bên trong, đem máu của mình, thậm chí là tinh thần toàn bộ quán chú tại kiếm trong tay ở bên trong, dùng tánh mạng của mình đi công kích địch nhân. Một cái có thể trả giá, có cái gì so tánh mạng càng thêm quý giá trầm trọng. Cho nên nếu như ngươi nguyện ý vì một kiếm này đánh đổi mạng sống, cái kia một kiếm này tiểu nhất định là ngươi suốt đời mạnh nhất một kiếm. Chân chính kiếm khách là dùng tánh mạng đi xuất kiếm, mà tiếc mệnh người, vĩnh viễn sẽ không lĩnh ngộ được cái này tốt thật là mạnh mẽ một kích. Tô Dương tánh mạng đã hoàn toàn sáp nhập vào thanh cương kiếm. Tại thời khắc này, trừ phi cướp đi tánh mạng của hắn, nếu không dù là đầy trời thần Phật đều không thể ngăn cản thanh cương kiếm tiến lên. Chẳng lẽ Tô Dương thật sự muốn giết Lục Tiểu Phụng? Như Lục Tiểu Phụng không cho bị hắn giết, vậy sẽ phải giết hắn đi, chẳng lẽ Tô Dương tại tìm chết? Tốt, trên đời này có vài món so đầy trời thần Phật còn thần kỳ hơn đồ vật. Lục Tiểu Phụng ngón tay của chính là trong đó một kiện. Thanh cương kiếm thân kiếm đột nhiên đứng ở Lục Tiểu Phụng trước mặt của, bị hai ngón tay kẹp lấy. Không có bất kỳ người nào nhìn rõ ràng cái này hai ngón tay là từ đâu tới, khi nào tới, giống như chúng nguyên bản là đương nhiên ứng với nên ra hiện tại tại đây, có lẽ kẹp lấy chuôi kiếm này, tựa như mặt trời theo phía đông bay lên, phía tây rơi xuống, ban ngày qua hết là đến đêm tối đồng dạng, đều là thiên kinh địa nghĩa, không thể thay đổi chân lý. Tô Dương gật gật đầu, bội phục. Lục Tiểu Phụng cũng gật gật đầu, buông lỏng tay ra ngón tay. Một viên mồ hôi theo hắn thái dương chảy xuống, hắn nói, ta nếu là biết rõ của ngươi kiếm y đã rất gần gũi một người bằng hữu của ta, ta vừa rồi tuyệt đối sẽ không cùng ngươi chơi loại này nguy hiểm trò chơi. Bằng hữu của ngươi? Tô Dương cười nói, Vạn Mai Sơn trang vị kia. Lục Tiểu Phụng gật đầu, ta không nghĩ tới như ngươi vậy lại háo sắc lại thích tiểu gia hỏa, rõ ràng dùng kiếm thời điểm cũng có thể như vậy chuyên chú, thậm chí là thánh khiết. Hắn tự rêu run rẩy ngón tay, nói, ta từ khi yêu mến ẩm tiểu mỹ nữ sau, cảm thấy rất khó toàn tâm đầu nhập võ công. Tô Dương cười to, người như ngươi nếu là có thể toàn tâm toàn ý luyện võ, cái kia trên giang hồ những người khác cũng đừng có la lộn. Lục Tiểu Phụng cũng cười nói, xem ra ta còn là tùy tiện luyện một chút qua loa là tốt rồi. Hắn cười xong sau, rất nghiêm túc đối với Tô Dương nói, nếu như 5 năm sau ngươi còn sống, ngươi còn muốn thử kiếm tiểu không nên tới tìm ta nữa, đi Vạn Mai Sơn Trang. Ta cùng Tây Môn Suy Tuyết chênh lệch là 5 năm. Tô Dương có chút ngoài ý muốn, cũng không phải cảm thấy cái này chênh lệch quá lớn, mà là quá nhỏ. Một cái hơn 20 tuổi kiếm khách, nếu có thể ở 5 năm sau có tư cách cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến, đều đủ để tự hào. Huống chi Lục Tiểu Phụng có thể không biết mình có tinh thần chi lực thần công chi lực hai đại giúp đỡ, hắn nói 5 năm, như vậy trên thực tế hoàn toàn không cần dùng lâu như vậy. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì ta cũng không rõ ràng lắm. Lục Tiểu Phụng cười ha ha một tiếng, chỉ là 5 năm sau, ta liền chưa hẳn có thể tiếp được ngươi một kiếm này rồi, đến lúc đó ngươi lại đối với ta toàn lực phát kiếm, hai ta tầm đó chỉ sợ muốn chết một nhân. Giang hồ là thứ địa phương rất kỳ quái, tương tự một sự kiện tại người khác nhau làm đến hoàn toàn tiểu là kết quả khác nhau, có người luận võ sau tiểu kết thâm cửu đại hận, thậm chí không chết không nớt, có người luận võ sau tiểu vội vã khắp nơi đi nói khoác, cũng có người dốc lòng khổ luyện chịu nhục nóng nhìn có ý hướng một ngày đại thù được báo, cũng có chút người liền từ này chưa gượng dậy nổi. Nhưng là hai người kia bắt đầu ẩm ỉu. Lục Tiểu Phụng ảo thuật tựa như khẽ vươn tay cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một vỏ tiểu, chỉ là bên trên bình tiểu bên trên giấy dán đã biết rõ cái này vỏ tiểu chỉ sợ là sẽ không ít hơn 10 năm. Đông hữu nơi này có cái chỗ tốt lớn nhất đó là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tìm được hảo tiểu. Lục Tiểu Phụng đẩy ra giấy dán, lập tức trong phòng tiểu tràn ngập nảy sinh một cỗ mùi tiểu. Tô Dương lại một bà ngăn cản hắn, cười hỏi, ngươi sẽ không sợ uống người miệng ngắn? Uống nhiều quá tiểu của hắn, vạn nhất có một ngày phát hiện người này đáng chết, ngươi không hạ thủ được. Lục Tiểu Phụng lại hoàn toàn không hỏi Tô Dương vì cái gì bằng hữu đáng chết, mà là không thèm quan tâm nói, hắn nếu không phải đáng chết, ta là hắn bằng hữu uống hắn chút tiểu chắc hẳn hắn cũng không nói gì, hắn nếu là đáng chết, ta uống hắn chút tiểu, coi như là đại khoái nhân tâm thay trời hành đạo. Nhìn lên nữa ngươi quả nhiên không phải cái quân tử. Tô Dương vừa nói, một bên đem mình hồ lô tiểu giảm Tây Phượng Trần nhưỡng tới một chén, từ ngực uống. Lục Tiểu Phụng nhãn tình sáng lên, từng thanh hồ lô tiểu bắt tới cũng rót cho mình một chén, cười hi hi nói, ta nếu là quân tử tiểu không có ý tứ đoạt tiểu của ngươi, cái này quân tử còn không làm tốt hơn. Đúng vào lúc này, phòng nhỏ trên tường đột nhiên mở hai cái lỗ lớn, hai người thản nhiên theo trong động đi đến, hai người thần sắc đều rất thong dong, một bộ yên tâm thoải mái bộ dạng, trên tường lỗ lớn thật giống như căn bản không phải bọn hắn phá khai, thật giống như hai cái vừa từ bên ngoài ăn uống no bụng người, mở cửa, trở lại trong nhà mình đến đồng dạng. Tiêu Thu Vũ vẫn là cười hết mắt, trên tay lại nhắc tới cái ghế dựa tiện tay bẻ một phát, cờ giác vừa văng lên, tờ này rất tinh xảo khắc hoa chiếc ghế, đã bị hắn ảo được chia 5 x 7. Liêu Dư Hận đã từ từ ngồi vào trên giường, còn không có ngồi vững vàng lại là cờ giác vừa văng lên, giường rõ ràng vỡ rồi. Tiêu Thu Vũ nhíu nhíu mày nói, nơi này đồ dùng trong nhà không dám chắc. Độc Cô mới nói, lần sau ngàn vạn phải nhớ kỹ, không thể lại đến ra điếm này mua đồ. Hai câu lời còn chưa nói hết, lại có 5-6 kiện đồ vật bị nện nát ấy. Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương đều giống như căn bản không có trông thấy. Hai người bọn họ vẫn còn ẩm ỉu, ngay cả đau lòng bộ dáng cũng không, dù sao những người này đập nát đồ vật, căn bản không phải bọn họ, cho dù toàn bộ đập phá cũng có người tìm bọn hắn tính sổ. Trong chốc lát, trong phòng tất cả mọi thứ đều đã bị ba người này nện nát, 17 thập bát vỏ tiểu ngon cũng đã bị nện đến nát ấy. Nhưng là Tiêu Thu Vũ làm một kiện rất ngu chuyện. Tiêu Thu Vũ nói, sắc thị quát cốt cương đao, tiểu thị xuyên tràng độc dược, lưu lại luôn hại người. Độc Cô mới nói, đúng, ngay cả một đàn đều giữ lại không được. Hắn lại nên ngang đi tới, cầm lên trên bàn một vỏ tiểu, muốn nặng nề vứt xuống đất. Tô Dương đương nhiên không có khả năng đang tại Lục Tiểu Phụng trước mặt không ngừng theo hồ lô tiểu ở bên trong rót tiểu đi ra, vì vậy cái này vỏ tiểu là được cuối cùng có thể ẩm tiểu. Tô Dương cũng không ngăn trở, chỉ là thở dài nói, đang tại tiểu quỷ trước mặt nền tiểu, cũng đang tại lòng dạ hẹp hòi trước mặt đùa giỡn lao bà hắn, đều là rất chuyện ngu xuẩn. Lời còn chưa dứt, đánh tới hướng trên đất cái kia vỏ tiểu đào thuật tựa như lại trở về trên mặt bàn. Mà nện tiểu đích người lại bay ra ngoài. Xem ra chúng ta bữa này tiểu là uống không xong. Lục Tiểu Phụng nhún nhún vai, chúng ta không bằng đi xem, vị này ưa thích thoát ý phục đan phượng công chúa rốt cuộc muốn làm gì vậy. Tô Dương đương nhiên biết rõ Đan Phượng công chúa muốn thì sao, nhưng là loại lời này vẫn là đợi Lục Tiểu Phụng chính mình nói ra thì tốt hơn, có người ngươi để cho hắn đi làm cái gì hắn sẽ không đi, ngươi không để hắn ngược lại hết lần này tới lần khác muốn làm. Hơn nữa đối với nguyên kịch tình trong Thanh Y lâu cái tổ chức này, Tô Dương một mực cảm thấy rất kỳ quái. Thanh Y lâu phát triển hình thức, thoạt nhìn cùng Thanh Long hội không sai biệt, thậm chí thời gian dần trôi qua có thay thế Thanh Long hội thế. Mà có Thanh Long hội vật khổng lồ như vậy tại, làm sao cho phép Thanh Y lâu tồn tại? Chương 111, đích hệ cùng chi thứ biểu tỷ cùng biểu muội. Vô luận là kịch tình thế giới cũng tốt, sự thật địa cầu cũng thế, hay là tân thế giới ở bên trong, bởi vì tài nguyên là có hạn, cho nên tư nguyên phân phối đương nhiên sẽ căn cứ phân phối đối tượng thân phận năng lực địa vị khác xa nhau. Thí như hiện tại, chỉ có một chiếc xe ngựa thời điểm, tự nhiên là Lục Tiểu Phụng ngồi ở trong xe ngựa, mà Tô Dương cũng chỉ có thể cưới Lao Tiểu theo ở phía sau. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là bởi vì chỉ có một chiếc xe ngựa, mà là vì trong xe ngựa chỉ có một nữ nhân. Nhưng cưỡi ngựa trúng gió Tô Dương, ngược lại rất đồng tình ngồi ở thoải mái xe ngựa ở bên trong có công chúa làm bạn Lục Tiểu Phụng. Cùng một cái đan phụng công chúa nữ nhân như vậy ngồi chung một xe, tuyệt đối là kiện rất đáng được đồng tình sự tình, cái này cùng với đem ngươi trói lại xem tuyệt sắc vũ cơ ăn mặc sa mỏng khiêu vũ là một cái đạo lý, ngoại trừ khó chịu vẫn là khó chịu. Ngồi trên lưng ngựa, Tô Dương tại trong đầu đem cái này kịch tình cắt tỉa một lần. Tại vài thập niên trước, Tây vực Kim Bằng Vương Triệu bị diệt quốc, quốc vương trước khi chết đem cả nước tài phú chia làm bốn phần, phó thác ba gã tâm phúc đại thần mang theo ra Vương Triệu tài phú vào Trung Nguyên tị nạn, hơn nữa đem vương tử giao phó cho thượng quan Hàn gia. Trước kia dự định tứ phương tại Trung Nguyên tụ hợp sau, lợi dụng khoản tài phú này tiến hành phục quốc. Nhưng ba gã đại thần đạt được tài phú sau thì không có hết lòng tuân thủ thế ước, mà là đem từng người mang theo tài phú, lợi dụng những tài phú này cùng võ công trở thành trong giang hồ thanh danh hiển hách đại hiệp. Kim Bằng Vương Triều tiểu vương tử tuổi già sau phái ra nữ nhi của mình Đan Phụng công chúa Thỉnh Lục Tiểu Phụng đến giữ gìn lẽ phải. Giết đánh tới, cuối cùng mới phát hiện nguyên lai hết thảy cùng công đạo chính nghĩa chân lý các loại quang huy chữ không có một mao tiền quan hệ, tất cả mọi người sở mớn, gần kề chính là chỗ này so tài phú mà thôi. Vương tử một phương, tam đại thần một phương đều hy vọng mặt khác tam phương chết, mình có thể độc chiếm cái này bút tài sản to lớn. Tại đây đoạn kịch tình ở bên trong, tồn ở một cái thanh y lâu tổ chức, dựa theo nguyên kịch tình, thanh y lâu chủ nhân chân chính, đúng là vốn hẳn nên tại trong phòng nhỏ xuất hiện vị kia đệ nhất thiên hạ phú nhân, Lục Tiểu Phụng bạn tốt Hoắc Hưu, hắn cũng là ba vị đại thần một trong, hơn phân nửa âm mưu đều là hắn một tay bày kế, cuối cùng bị Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Chu Đình đám người tá lực đả lực, đem Hoắc lao đầu vây tại chính mình đặt ra cả bẫy. Nhưng vấn đề là, nguyên kịch tình không có chút nào dấu vết để lại cho thấy thanh y lâu cùng Thanh Long có quan hệ gì. Ngoại trừ hoàn thành nội dung nhiệm vụ ra, Tô Dương ở nguyên lai lúc đi học đối với cái này cái kịch tình cũng có một cái to lớn nghi vấn. Thanh y lâu chủ nhân, thật là Hoắc Hưu sao? Cả sự kiện tựa hồ không hề giống trong sách miêu tả đơn giản như vậy. Có lẽ, nghi vấn này cùng nội dung nhiệm vụ bản thân liền là một sự việc. Tô Dương bên người song song đi theo một nữ nhân khác. Nghiêm chỉnh mà nói, đây chỉ là nữ hài tử thoạt nhìn chỉ có 13-13 tuổi, ăn mặc ngũ thải y phục, cưới một thất tiểu mẫu mã. Tiểu cô nương ánh mắt rất to, thoạt nhìn một bộ quai xảo bộ dáng, nhưng lời nói ra cũng không có gì quai xảo hương vị. Tiểu cô nương này đương nhiên là Kim Bằng Vương Triều vị kia Đan Phụng công chúa biểu muội, Thượng Quan Tuyết Nhi, nếu như tính toán ra, nàng cũng hẳn là Kim Bằng Vương Triều chi thứ công chúa. Vô luận là đích hệ vẫn là chi thứ, Vương Triều công chúa đương nhiên đều không phải là cái gì quai xảo nhân vật, một cái quai xảo người, cũng rất khó làm một cái còn sống công chúa, ít nhất sẽ không sống quá tốt, mà trước mắt tiểu cô nương này hiển nhiên sống không sai. Có thể trong giang hồ sống không sai, tất nhiên là tự mình bí mật không muốn người biết cùng bộ sự, cũng không phải bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Thượng Quan Tuyết Nhi mở to hai mắt nhìn Tô Dương một đường, rốt cục nhịn không được lớn tiếng hỏi, ngươi đến tuột cùng có phải là người nam nhân hay không? Ngươi đây nhất định không phải nghi vấn. Tô Dương nói, dĩ nhiên không phải. Thượng Quan Tuyết Nhi nói, tuy ngươi thanh danh, địa vị, võ công cũng không bằng Lục Tiểu Phụng, nhưng hắn là ngươi tìm đến, Thượng Quan Đan Phụng là ngươi trước gặp phải, nàng rõ ràng ở trước mặt ngươi mời Lục Tiểu Phụng tiến xe, ngay cả nhìn cũng không nhìn ngươi, ngựa vẫn có thể một đường vui vẻ. Vậy ngươi nói ta làm cái gì bây giờ? Tô Dương làm bộ thấp giọng, rất nghiêm túc hỏi. Thượng Quan Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, hoặc là giết Lục Tiểu Phụng, hoặc là giết Thượng Quan Đan Phụng, hoặc là giết chính ngươi. Tô Dương bừng tỉnh đại ngộ, Lục Tiểu Phụng ta giết không được, ta giết Thượng Quan Đan Phụng Liễu Dư Hận Tiêu Thu Vũ tiểu muốn giết ta, cho nên cái này ba loại lựa chọn kỳ thật tiểu là một loại, nói đến nguyên lai ngươi là muốn cho ta giết tự chính mình. Thượng Quan Tuyết Nhi rõ ràng không phủ nhận, mà hừ một tiếng, nói, cái này không có bản lãnh nam nhân, chết cũng tốt. Tiểu hài tử nói chuyện nguyên bản không che đậy miệng, huống chi là nữ hài, Tô Dương cũng không tức giận, tiếp tục hỏi, Thượng Quan Đan Phụng là ngươi biểu tỷ, ngươi lại muốn để cho ta giết nàng. Biểu tỷ thì thế nào? Thượng Quan Tuyết Nhi bỗng nhiên lại gần rất thần bí nói, ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi tuyệt đối không nên cùng người khác nói. Một người nói cho người khác biết bí mật, sau đó bổ sung một câu tuyệt đối không nên cùng người khác nói ý tứ, chính là nàng tịnh không để ý người khác biết bí mật này, có khả năng còn là hy vọng khắp thiên hạ người cũng biết. Nàng nếu là thật không muốn để cho người khác biết, tiểu tuyệt sẽ không nói. Nhưng Tô Dương lại gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không nói. Thượng Quan Tuyết Nhi hốc mắt bỗng nhiên tầm đó đỏ lên, cắn răng nói, nàng giết thân tỷ ta, Thượng Quan Phi Yến. Tô Dương giống như mới hiểu được, thấp giọng nói, nguyên lai ngươi cũng không phải là muốn ta chết, mà là muốn cho nàng chết. Ta đã nói với ngươi cũng vô ích, ngươi liền của mình thích nữ nhân đều không dám đi tranh thủ, huống chi giết nàng. Thượng quan Tuyết Nhi bộ dạng rõ ràng hay là tại dùng phép khích tướng, hơn nữa là không che giấu chút nào dùng. Đem kích pháp cái này đầu mưu kế dây tiểu hay tại đại đa số người biết rất rõ ràng đối phương là đang cố ý kích chính mình, cũng không khỏi không mắc lửa, đặc biệt tại một nữ nhân tại trước mặt nam nhân dùng loại này kế thời điểm, thực tế có tác dụng. Cũng may Tô Dương cũng không thuộc về đại đa số người. Nếu như ta giúp ngươi giết nàng, có chỗ tốt gì? Tô Dương hỏi lại. Giúp người làm việc, khẳng định phải mới có lợi, cái này rất giống một cái giang hồ nhân sĩ câu hỏi. Thượng quan Tuyết Nhi mở to hai mắt nhìn, cười hỏi ngươi thật sự không đau lòng. Nàng là xinh đẹp như vậy, vẫn là Kim Bằng Vương triều chính thống công chúa người thừa kế duy nhất, đã có hắn, ngươi ít nhất có được Kim Bằng Vương triều nhất thời nữa khắc tài phú. Tô Dương thở dài, con người của ta lại tham tiểu lại háo sắc, tiêu dùng lớn như vậy, tịch thu nhập có thể như thế nào được, cho nên nha, lại ưa thích cũng không có biện pháp. Thượng quan Tuyết Nhi mở chừng hai mắt, nhẹ giọng cười nói, huống chi, ta biết đại bộ phận vương triều đều có một lệ cũ, nếu như chính thống người thừa kế toàn bộ chết sạch, như vậy đương nhiên quyền kế thừa tiểu rơi vào bảng chi trong tay, ngươi hoàn toàn là của nàng biểu muội, đến lúc đó năm. Thượng quan Tuyết Nhi tuy vẫn còn cười, nhưng sắc mặt đã có chút biến hóa, nàng lập tức đã cắt đứt Tô Dương cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta là muốn Kim Bằng Vương triều tài phú cùng khi này cái công chúa, ngươi chỉ sợ còn không biết Kim Bằng Vương triều hiện tại bốn. Nàng nói ra một nửa, đông nhiên đánh ngừng câu chuyện, trong ánh mắt dâng lên hoàn toàn không thuộc về 12-13 tuổi nữ hài tử phải có cái chủng loại kia ngập nước, nói nhỏ, dù sao ngươi chỉ cần biết, nếu như ngươi có thể làm thành chuyện này, ngươi thu hoạch nhất định so hiện tại càng nhiều. Chương 112, kéo ngươi xuống nước. Khoái kiếm tiểu Tô lại phát rồ, còn không có luân lạc tới đối với một cái 13-13 tuổi la lị hạ thủ tình trạng. Dù là vị này Tuyết Nhi ánh mắt của công chúa Thủy Ông Vương bộ dáng thật sự là rất mê người. Dù là vị này Tuyết Nhi công chúa không ngừng cường điệu chính mình năm nay đã thập bát tuổi rồi, chẳng qua thoạt nhìn tương đối nhỏ. Lừa gạt quỷ đi. Tô Dương quát quát miệng, Tô ca ca ta nhưng biết rõ kỳ tình. Đi một ngày một đêm lặn lội đường xa sau, cuối cùng đã tới năm đó tiểu vương tử, hôm nay Kim Bằng Vương chỗ ở. Nghe đồn trong giang hồ mấy vị đại phú hào bên trong, đệ nhất phú nhân Hoắc Hưu nhất lịch sự tao nhã phiêu dật, châu quang bảo khí diêm ra xa hoa nhất quý khí, Nga Mi kiếm phái kim đỉnh uy nghiêm nhất đại khí, nhưng trước mắt chỗ này hoàn toàn dung hợp ba cái đặc điểm là một lịch sự tao nhã, quý khí, uy nghiêm. Mà tiến vào cái chỗ này hành lang lại âm dày đặc mà hắc ám, phảng phất quanh năm nhìn không thấy dương quang. Hành lang cuối cùng là một cái rất rộng đại môn, trên cửa kim hoàn thiểm thiểm quang hoa, đẩy ra cánh cửa thì nhìn thấy Đại Kim Bằng Vương. Đại Kim Bằng Vương không phải là một người cao lớn, người tựa hồ vì tuế nguyệt phôi pha, tráng trí tiêu ma thân hình khốc đét mà thấp lùn, lao chẳng khác gì một đông đại kê quan tráng lệ dần dần khô héo trước ngọn gió tây buồn thảm. Đại Kim Bằng Vương ngồi trên chiếc ghế thái sư to lớn, mặt ghế trải đệm gấm, thề ực, cả con người lao giống như một cây khô tùng giữa đám mây trên đỉnh núi cao, nhưng trong ánh mắt vẫn phát ra ánh sáng, ánh mắt của hắn còn có một loại không nói ra lời tôn nghiêm cùng cao quý. Một người thân thể già yếu thì không cách nào chống cự, nhưng chỉ cần hắn còn hùng tâm, trong ánh mắt của hắn sẽ toát ra sáng rọi, thậm chí ngược lại ảnh hưởng đến người khác. Còn có một loại tâm so hùng tâm đối với người khích lệ càng lớn, dạ tâm. Đan Phụng công chúa nhẹ nhàng đi qua, quỳ dưới chân phảng phất tại trầm thấp tự thuật việc đã trải qua. Đại Kim Bằng Vương một đôi tỏa sáng ánh mắt, ngoại trừ từ đầu đảo qua Tô Dương, những lúc khác thủy chung chăm chú vào Lục Tiểu Phụng trên người. Trong giang hồ giống khoái kiếm tiểu Tô loại này võ công cùng thanh danh người không ít, nếu không phải xem ở hắn và Lục Tiểu Phụng cùng một chỗ phân thượng, hắn liền cánh cửa này chưa hẳn có thể đi vào. Trước một khắc, hữu dụng là Tô Dương, sau một khắc hữu dụng là Lục Tiểu Phụng. Nhưng thực tế người, chưa chắc là thông minh, hoặc nói, chưa chắc đáng ra tôn kính, cũng nhất định không quá làm người khác ưa thích. Cho nên Tô Dương cũng không có xem Kim Bằng Vương, mà đang xem một người khác. Theo nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, Tô Dương tiểu đã biết hắn là ai. Người này toàn thân bạch y liễu, ngồi một mình ở bên cạnh bàn. Cùng Tây Môn Suy Tuyết ngồi một mình Vạn Mai Sơn Trang bất động, hắn cũng không phải tịch mịch, mà là yên lặng, như mặt nước hồ bình tĩnh yên lặng. Hắn có một trái tim dịu dàng lại bao dung hết thảy, ở trước mặt người này, ngươi sẽ thấy hổ thẹn, cảm giác thua kém, nhưng ngươi nhớ tới hắn, trong nội tâm lại tràn đầy yêu cùng khoái hoạt, đây hết thảy đều là hắn tiên nhiễm. Nếu như nói, cổ long thế giới có một người gần như hoàn mỹ, chân chính quân tử, nhân cách mị lực có thể so với Tây Môn Suy Tuyết kiếm nhân, thì nhất định người này là cái này so kiện toàn người càng thêm nhiệt ái sinh mạng mù lòa. Thấy Hoa Mãn Lâu, Tô Dương bỗng nhiên cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái. Mà Hoa Mãn Lâu tựa hồ cũng nhìn thấy Tô Dương, vừa đến đã biết Tô Dương là ai, hướng Tô Dương gật đầu hơi nở nụ cười. Đại Kim Bằng Vương đánh giá Lục Tiểu Phụng cả buổi, đột nhiên cười to, nói: "Được, Lục Tiểu Phụng quả nhiên không hổ là Lục Tiểu Phụng, xem ra chúng ta cũng không có tìm nhầm người." Lục Tiểu Phụng chỉ vào Tô Dương cười nói: "Không phải là các ngươi không có tìm lầm người, mà là hắn không có tìm nhầm người." Đại Bằng Kim Vương đối với Tô Dương cười to nói: "Tiểu Tô đương nhiên cũng là người rất được. Giống ngươi còn trẻ như vậy, người bình thường đều rất khó bị người bỏ qua, ta lại hiện tại cũng không nhìn ngươi, ngươi lại không có tỏ vẻ không vui, định lực của ngươi thật sự không tồi." Lục Tiểu Phụng lắc đầu cười, nói: "Ngươi tìm ba người chúng ta, đến cùng vì chuyện gì?" Đại Kim Bằng Vương cũng không có trực tiếp trả lời những lời này. Hắn dừng ở trên tay một quả hình thức rất kỳ lạ chiếc nhẫn, trên khuôn mặt giàn mua, đột nhiên nhấp nhoáng một loại kỳ dị hào quang. Đã qua thật lâu, mới chậm rãi nói: "Chúng ta vương triều là cái rất xa xưa vương triều, có bản thân lịch sử cùng vinh quang. Hiện tại vương triều chúng ta mặc dù đã xuống dốc, nhưng chúng ta chảy ra huyết, vẫn là vương tộc huyết, chỉ cần vương triều người còn sống một cái, vương triều này sẽ không bao giờ suy tàn. Thanh âm hắn chẳng những tràn ngập kiêu ngạo, cũng tràn ngập tự tin. Loại người này ít nhất cũng không phải dễ dàng bị đánh bại. Một cái có dũng khí cùng tin tưởng người, là đáng giá người khác tôn kính. Tô Dương biết Lục Tiểu Phụng cũng chính vì nguyên nhân này mới nhúng tay vào chuyện này. Nhưng mình bất đồng, đại sảnh này ở trong Kim Bằng Vương triều người, không có một cái nào đáng để hắn tôn kính. Đại Kim Bằng Vương nói, vương triều nhiều thế hệ An Nhạc giàu có, chẳng những điền sản ruộng đất mùa thu hoạch, trong núi sâu có vô số đến không hết kim sa cùng chất bảo. Nhưng tựu bởi vì chúng ta giàu có, cho nên mới đưa tới nước láng giềng thèm thuồng bèn liên hiệp cả giặc thiết kỵ, dẫn binh xâm phạm. Hắn ảm đạm nói tiếp, chuyện 50 năm trước rồi, phụ vương ta tử chiến hy sinh cho tổ quốc để cho ta tị nạn đến trung thổ. Còn nghĩ quốc khố tài phú, chia làm tứ phần, giao cho hắn bốn vị tâm phúc trọng thần, gọi bọn hắn giúp ta đến trung thổ, nhu đồ phúc quốc. Trong đó có một vị trí là của ta cứu phụ thượng quan Cẩn, hắn dẫn ta tới đây, dùng hắn mang tới một phần tài phú, ở chỗ này mua điền sản ruộng đất cùng phòng xá. Khiến cho chúng ta nhà này có thể không buồn không lo sống đến hiện tại, của hắn ân tình, là ta thủy chung khó có thể quên được. Đại Kim Bằng Vương cảm kích lại biến thành phẫn hận, nói, nhưng ba người khác, ta cũng chưa từng nhìn thấy bọn hắn, nhưng tên của bọn hắn, là ta vĩnh viễn không quên được. Thượng quan Mục, Độc Cô Hạc, Nghiêm Lập Bản. Bọn hắn vừa tới trung thổ, đã thay tên đổi họ đem bọn họ mang theo dùng để phục quốc tài phú, thẳng đến một năm trước, ta mới tra ra tung tích của bọn hắn. Hắn bỗng nhiên hướng nữ nhi của hắn ra hiệu, Đan Phụng công chúa liền từ hắn ngồi sau một cái chắc chắn cổ lão quý tử, lấy ra ba cuốn trục. Đại Kim Bằng Vương oán hận nói, phía trên này họa, tự là ba người bọn họ, ta nghĩ ngươi ít nhất nhận ra trong đó hai cái. Trên mỗi bức đều họa hình hai người, một thanh niên và một lão già. Tuy hai hình, nhưng chỉ là một nhân vật. Người này khuôn mặt tròn chính, đầy vẻ tươi cười, coi có dáng hiền hòa như cái. Mũi rất lớn và khoằm khoằm như mỏ chim ưng. Người thứ hai xương lưỡng quyền nô lên, cặp mắt hình. Tam giác rất uy nghiêm, hàng quang chiếu ra bốn phía, vừa ngó đã biết ngay là một. Nhân vật rất nhiều quyền lực. Tấm thứ ba là một lão già bé nhỏ gầy nhom và thật lùn có vẻ cô đơn, cứng cỏi. Thanh tĩnh. Xem hết cái này ba bức chân dung, Lục Tiểu Phụng sắc mặt lại có chút ít thay đổi, sau đó thở thật dài. Tô Dương cười híp mắt nói, quan Trung Châu quang bảo khí ra Diêm Thiết San dĩ nhiên chính là năm đó Nghiêm Lập Bản, Nga Mi kiếm phái đích đương đại trưởng môn Bình Dương Hạc là Độc Cô Hạc, còn có bạn tốt của ngươi Hoắc Hưu, hắn nhất định chính là Thượng Quan Mục. Ba người này tùy tiện một người võ công của đều chưa hẳn so ngươi kém, đều là võ lâm dậm chân một cái muốn đất dung núi chuyển nhân vật. Lần phiến phức của ngươi không nhỏ. Lục Tiểu Phụng chừng Tô Dương liếc, tốt chỗ nào? Ta xem quả thực là quá tệ. Tô Dương cười nói, cũng may ta không tham dự, ta chỉ phụ trách tìm ngươi. Những lời này Tô Dương phải nói ra, nếu không dùng hắn tự chủ động tham dự chuyện này, Kim Bằng Vương sẽ sinh nghi, nói không chừng liền Lục Tiểu Phụng đều cảm giác kỳ quái. Lục Tiểu Phụng đống nhiên nở nụ cười, ngươi cũng đừng quên, ngươi đem ta tìm đến, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi. Là ngươi để lão bản nương nói cho ta biết ngươi ở đâu. Tô Dương nói, đúng vậy, bằng không làm sao ngươi có thể tìm được ta. Lục Tiểu Phụng đắc ý hơn, cười giống một chỉ hồ ly. Ta muốn không tham dự cũng không được sao. Tô Dương hỏi, ta thật không hiểu ngươi vì cái gì nhất định phải đem ta lôi vào, võ công của ta không được tốt lắm. Đó là đương nhiên. Lục Tiểu Phụng đương nhiên gật đầu, nói nghiêm túc, thứ nhất, võ công của ngươi tuyệt đối rất tốt, mà không phải không được tốt lắm, ít nhất bảy đại kiếm phái những năm này cái gọi là một đời tuổi trẻ cao thủ, rất ít người là đối thủ của ngươi. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Ánh mắt của hắn chuyển qua Tô Dương hông treo hổ lô bên trên. Tô Dương cười ha ha, ta hiểu được, nếu không đem ta lôi vào, ngươi đi đâu tìm 30 năm phượng tưởng tự uống. Chương 113, Giảo Thị Côn. Đúng vậy, ta vẫn là lần đầu gặp phải 30 năm phượng tưởng tiểu, loại hào tiểu này cho dù tại đại nội cũng tìm không thấy. Lục Tiểu Phụng gật gật đầu, nhưng lại thở dài, ở tiểu việc này cũng phải nhìn tâm tình, tương tự 30 năm trần ngưỡng, có đôi khi uống mệnh đều không có, có đôi khi chỉ sợ còn không bằng mãn liệu. Người đang nhớ Hoắc Hưu. Tô Dương hỏi. Lục Tiểu Phụng nói, hắn dù sao vẫn là bằng hữu ta, người khác đều nói Hoắc Hưu là tối phú truyền kỳ tính người, 50 năm trước, tay không tấc sắt đi ra tung hoành thiên hạ, đồng nhiên như kỳ tích biến thành đệ nhất thiên hạ phú hào, thẳng đến bây giờ làm dừng lại, ngay cả ta cũng không biết của cải của hắn nguyên lai là như vậy tới. Có lẽ ngươi phiền não quá sớm. Tô Dương quay người hỏi Đại Kim Bằng Vương, ngươi đến tột cùng muốn cái gì, báo thù sao? Đại Kim Bằng Vương nắm chặt hai đấm, dùng sức gõ cái ghế, lịch tiếng nói, ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ cần công đạo. Lục Tiểu Phụng hỏi công đạo chính là báo thù. Đại Kim Bằng Vương lại trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên thở thật dài một cái, chán nản nói, bọn hắn tất cả đều là cũng sắp tiến quan tài lão nhân, ta cũng già rồi, chẳng lẽ ta còn muốn đi giết bọn chúng? Nhưng ta không có khả năng để cho bọn họ cứ như vậy nhận nhơ tự tại. Ta chỉ muốn bọn hắn đem phê theo Kim Bằng Vương triều mang ra ngoài tài phú, trả lại cho Kim Bằng Vương triều, lưu làm ngày khắc phục hưng trụ cột. Lại tự mình đến Tiên Vương linh vị, sám hối lỗi lầm của mình, để cho Tiên Vương trên trời có linh thiêng, cũng ít nhiều có thể được đến chút ít an ủi. Yêu cầu này đích xác rất công đạo. Thiếu nợ thì trả tiền, lại vì mình hành động làm ra xin lỗi, sau đó hãy bỏ qua mấy người này. Thật là có thể buông tha bọn hắn sao? Tô Dương lắc đầu nói, hiện tại ba người này đều đã là thiên hạ hôm nay thanh danh hiển hách đại nhân vật, nếu là thật sự làm vậy, chẳng lẽ không phải thừa nhận mình trước kia hành vi phạm tội, bọn họ thanh danh, địa vị và tài phú, chẳng lẽ không phải lập tức muốn toàn bộ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi yêu cầu, trên thực tế là đám bọn hắn mệnh. Đại Kim Bằng Vương cũng chán nản nói, ta cũng biết chuyện này khó khăn cùng nguy hiểm, cho nên ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi đến giúp chúng ta, ngươi không phương nhiều lo lắng. Thanh âm của hắn tràn ngập bi phẫn, nắm chặt hai đấm, lạnh lùng nói, nhưng chúng ta mình vô luận như thế nào cũng muốn cùng bọn hắn liều mạng một cái. Chỉ cần chúng ta có một người còn sống tiểu muốn cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng. Hiểu rõ một người, cũng không thể gần kề nghe hắn nói cái gì, càng phải nhìn hắn làm cái gì. Diễn kịch việc này đại đa số người đều biết, cho dù lại trung thực người đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, có đôi khi người thành thật diễn kịch còn càng giống thật. Tô Dương khỏe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tên kỳ quái mỉm cười. Lý giải? Không miễn cưỡng. Nếu quả như thật có thể lý giải, thật sự không miễn cưỡng, các ngươi không cần đem chúng ta tìm đến. Nhưng vào lúc này, trong nội tâm vang lên trong hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ: cải biến kịch tình tiến trình, ngăn cản Lục Tiểu Phụng đáp ứng trợ giúp Kim Bằng Vương. Nói rõ, nhiệm vụ này cùng nội dung nhiệm vụ tương quan, thất bại thì kịch tình độ khó thật lớn đề cao. Nguyên lai kịch tình bên trong, dùng Lục Tiểu Phụng tính cách sảng khoái đáp ứng chuyện này. Người ai cũng có chủ quan ý thức, một khi đáp ứng, cho dù liền Lục Tiểu Phụng đều cho rằng ba người kia phẩm hạnh không đoan, thậm chí là đáng chết, một khi kịch tình dựa theo thì ra là hình thức phát triển xuống dưới, nhìn phía trên có lẽ rất đặc sắc, nhưng cái này đối với tại điều tra của mình hoàn toàn không ích. Mà hiện tại ngay cả hệ thống cũng xác nhận ý nghĩ của mình. Tô Dương hiện tại cũng càng ngày càng khẳng định, Hoắc Hưu chưa hẳn là tối trung phía sau màn độc thủ, trong này có ẩn tình. Nhưng tiếc lại không có bất kỳ rõ ràng chứng cứ nào. Tại tìm không thấy đầu mối thời điểm, đem nước máy đục cũng là một cách. Cho nên Lục Tiểu Phụng vừa muốn nói gì, Tô Dương đống nhiên ngăn cản hắn, nói, đương kim thiên hạ võ công chính thức có thể đạt tới đỉnh phong, chỉ có 5-6 người, Hoắc Hưu cùng Độc Cô Hạc hoàn toàn tính trong đó. Còn có Thiếu Lâm Phương Trượng Đại Bi Thiền Sư, Võ Đang Trưởng Lão Mục Đạo Nhân, nội ngoại công phu đều đã đạt đến nơi tuyệt hảo, Nam Hải Phi Tiên Đảo Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, cùng Vạn Mai Sơn Trang Tây Môn Suy Tuyết. Ngươi nói là Lục Tiểu Phụng hư danh nói chơi. Đan Phụng công chúa hỏi. Ta là nói, nếu như Lục Tiểu Phụng đã đáp ứng ngươi, hắn ít nhất phải ít một bằng hữu, nói không chừng là hai cái. Tô Dương nhìn Lục Tiểu Phụng, nói, ngươi hy vọng một người bằng hữu của ngươi đi giết cái khác sao? Ý của ngươi là ta không quản chuyện này? Lục Tiểu Phụng hỏi. Tô Dương lắc đầu, không phải không quản, mà trước cha rõ ràng. Ba người này tùy tiện một người, mấy chục năm qua trên giang hồ thanh danh không chênh lệch, địa vị bọn hắn cùng võ công có lẽ cùng Kim Bằng Vương Triều tài phú có quan hệ, nhưng vì cái gì sớm không tìm ngươi muộn không tìm ngươi, hết lần này tới lần khác thời điểm này tìm ngươi. Hoa Mãn Lâu đông nhiên nói, kỳ thật nếu ngươi có thể ở mỗi làm một chuyện trước khi, có thể thật tốt tự giam mình ở trong phòng không ẩm tiểu không động vào nữ nhân muốn sau tam thiên tái hành động, ngươi nhất định sẽ nhanh hơn hiện tại sống rất nhiều. Lục Tiểu Phụng biết Hoa Mãn Lâu những lời này là nói với hắn. Trong giang hồ đồn đãi Lục Tiểu Phụng là cái rất hoàn mỹ người, nhưng chính hắn kỳ thật rất rõ chính mình có đôi khi hoàn toàn chính xác dễ kích động, dù có rất nhiều lần không chỉ một lần sẽ ở sau đó muốn hung hăng đánh mặt của mình, hắn vẫn không đổi được cái này thói hư tật xấu. Lục Tiểu Phụng chỉ có thể thở dài, các ngươi đều nói như vậy, ta đây còn có biện pháp gì? Đan Phụng công chúa hung hăng trợn mắt nhìn Tô Dương, có lẽ nàng cũng muốn trừng Hoa Mãn Lâu, nhưng đáng tiếc vô luận là mị nhãn, vẫn là trừng mắt, mù lòa đều là nhìn không thấy. Đại Kim Bằng Vương đã trầm mặc thật lâu, lại miễn cưỡng cười cười, lớn tiếng nói, bất kể như thế nào, ba vị công tử tổng là khách quý của chúng ta, vì cái gì còn không đưa tiểu đến? Đan Phụng công chúa túi lầu nói, ta sẽ gọi người đi chuẩn bị. Đại Kim Bằng Vương nói, muốn tốt nhất ba tư bồ đào tiểu, tại phòng ta trên kệ cái kia một lọ. Ngân tôn cổ lão mà cao nhã, tiểu là đạm tử sắc. Đan Phụng công chúa đem tiểu đổ vào cổ tôn cao bôi, tiểu đã rót đầy, chỉ có bốn chén. Đại Kim Bằng Vương ngẩng đầu cười nói, ta đã có nhiều năm không thể ẩm tiểu, hôm nay phá lệ cùng hai vị uống một chén. Đan Phụng công chúa lại lắc đầu, nói, ta thay ngươi uống, đừng quên chân của ngươi. Đại Kim Bằng Vương trừng mắt lên, rồi lại rốt cục cười khổ, nói, được. Ta lúc tuổi còn trẻ ẩm tiểu uống quá nhiều quá hung, hoàn toàn chính là cái tử quỷ, hiện tại già rồi quả thực phanh cũng không thể cùng tiểu, chỉ cần uống một ngụm, hai chân tiểu lập tức sưng nửa bước khó đi. Lục Tiểu Phụng nhìn Tô Dương cười nói, xem ra chúng ta đám tử quỷ, lúc tuổi già đều sẽ không quá tốt, ngươi nói sau ta phải chăng nên uống ít một chút. Tô Dương lại nói, giống chúng ta người như vậy, chỉ cần có thể sống đến lúc tuổi già, cũng đã là một kiện rất đáng ăn mừng rồi. Cái này là người trong giang hồ bi ai, vô luận ngày hôm nay phong quang dường nào vô hạn, cũng không cách nào biết được ngày mai sẽ phát sinh cái gì, tình giấc đầu còn ở trên cổ mình hay không. Cho nên người trong giang hồ khoái y ân cửu, cho nên người trong giang hồ vung tiền như rác, cho nên người trong giang hồ phong lưu không bị trói buộc. Lúc này Đan Phụng công chúa xoay người, đã mỉm cười nâng chén, nói, đây là gia phụ cất vào hầm nhiều năm ba tư bồ đào tiểu, nhưng nhìn qua có thể hợp hai vị khẩu vị. Chính cô ta trước nâng chén, ẩm cạn sạch, lại khe khẽ thở dài, nói, quả nhiên là hảo tiểu. Có rất ít chủ nhân sẽ tự mình liên tục tán thưởng tiểu của mình, Đan Phụng công chúa cũng tuyệt không phải cái ưa thích diễm rượu người của mình. Nhưng một tiểu bôi vừa vào miệng, tất cả mọi người đã biết vì cái gì, bởi vì này tiểu bôi chẳng qua loại bỏ thêm màu sắc nước trẻ, cũng không phải gì đó chân tàng nhiều năm bồ đào tiểu. Lục Tiểu Phụng đống nhiên đã minh bạch Đan Phụng công chúa ý tứ, nở nụ cười nói, ta quả thực cho tới bây giờ cũng không có uống qua hảo tiểu như vậy. Đại Kim Bằng Vương cười to lần thứ nhất chính thức khoái trá cười to nói, đây thật là nhân gian khó cầu thật là tốt tiểu, nhưng các ngươi loại này ưu tú thanh niên, cũng xác thực xứng uống ta đây loại hảo tiểu. Lục Tiểu Phụng lại rất nhanh uống ba chén. Đống nhiên cười nói, hảo tiểu như vậy, đương nhiên là không thể uống chùa. Đại Kim Bằng Vương mắt sáng rực lên, nhìn xem hắn, nói, ý của ngươi là nói. Lục Tiểu Phụng nói, ngươi muốn công đạo, ta nhất định. Hoa Mãn Lâu rốt cục không nhịn được thở dài. Tô Dương tuyệt hơn, hắn làm một kiện tuyệt đối vượt quá Lục Tiểu Phụng dự kiến chuyện. Hắn mạnh mẽ đứng lên, không đều Lục Tiểu Phụng một câu nói xong, tiêu tức giận nâng cốc chén đập xuống đất ngã nát ấy, lớn tiếng nói, các ngươi điên rồi sao? Đây là cái gì hảo kiểu, cái này rõ ràng là nước trẻ. Kim Bằng Vương triều chính là chỗ này sao đối đãi bằng hữu sao? Tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên rất khó coi, Lục Tiểu Phụng tựa hồ có hơi phẫn nộ, Đại Kim Bằng Vương thì là kinh ngạc cùng xấu hổ, Đan Phụng ánh mắt của công chúa ở bên trong cơ hồ muốn toát ra lửa ra, nhìn xem Tô Dương ánh mắt của quả thực tựa như đang nhìn một cây rào thị côn. Duy chỉ có Hoa Mãn Lâu nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, đây thật là nước. Chương 114, cùng chung nhận thức. Đã có một cây rào thị côn đem cục diện quấy đến rất xấu hổ, như vậy kế tiếp đương nhiên là tan cuộc, Đại Kim Bằng Vương cho dù ra mặt dù dày cũng nghiêm chỉnh yêu cầu Lục Tiểu Phụng một chút gì. Trước khi đi, Đại Kim Bằng Vương thỉnh ba vị công tử tại phụ cận ở Thượng Tam Thiên, chờ hắn điều tra rõ ràng sau, nhất định cho các bằng hữu một cái công đạo. Ngươi đang làm gì thế? Ngươi có biết hay không nàng tại sao phải cho chúng ta ẩm cửu? Lục Tiểu Phụng trừng mắt to, hai cái râu ria không được rút rút. Tô Dương nhún nhún vai, gương mặt không quan tâm, ta đương nhiên biết rõ vì cái gì, Kim Bằng gia tiêu xài lớn như vậy, liền cho ta thỉnh thiếp đều là thuần kim tự, thoạt nhìn bọn hắn cũng không có cái khác tiền thu, chắc hẳn những năm gần đây, Kim Bằng gia đã không có tiền gì rồi, nói không chừng ngoại trừ Kim Bằng Vương hàng ngày khởi cư địa phương, cái khác phòng ở cơ hồ đã hoàn toàn là trống không rồi. Mà Kim Bằng Vương lại là cái rất hiếu thắng người, chỉ sợ chịu không được loại đả kích này, bởi vậy Đan Phụng công chúa chỉ có thể lừa gạt nàng một chút phụ thân. Ngươi nếu biết rõ ràng như vậy vì cái gì còn muốn vạch trần nàng? Lục Tiểu Phụng thở dài, nàng cũng chỉ là hiếu thuận không muốn làm cho phụ thân nàng khổ sở mà thôi. Bởi vì nàng trong lời nói có vấn đề. Tô Dương nhìn thoáng qua Hoa Mãn Lâu, đối với Lục Tiểu Phụng nói, ngươi xem Hoa huynh tiểu đã hiểu. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, ta chỉ là hoài nghi, kỳ thật dùng Lục Tiểu Phụng trí tuệ, cũng có thể đoán được. Chỉ tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lục Tiểu Phụng trừng mắt Hoa Mãn Lâu nói. Chỉ tiếc ánh mắt của ngươi quá tốt. Hoa Mãn Lâu cười nói, nếu là ngươi giống như ta cái gì đều nhìn không thấy, trong mắt tiểu không chỉ biết có vị kia xinh đẹp Đan Phụng công chúa. Lục Tiểu Phụng hầu vội la lên, đến cùng là lạ ở chỗ nào? Tô Dương nói, ngươi còn nhớ rõ Cầm Bình Bồ Đào tiểu trước khi Đại Kim Bằng Vương nói gì đó sao? Đại Kim Bằng Vương nói, muốn tốt nhất ba tư Bồ Đào tiểu, tại phòng ta trên kệ cái kia một lọ. Lục Tiểu Phụng không chút nghĩ ngợi tiểu thuận miệng hồi đáp, rõ ràng đem lúc ấy Đại Kim Bằng Vương nói lời một chữ không lầm thuật lại đi ra. Hoa Mãn Lâu đối với Tô Dương cười cười, ngươi xem, dùng thông minh của hắn, chỉ cần hơi chút điểm dụng tâm tiểu, trên đời này có không chuyện gì có thể gạt được hắn. Tô Dương cũng cười cười, vậy ngươi dụng tâm chút. Lục Tiểu Phụng quả nhiên bắt đầu dụng tâm rồi, hắn hai cái vướt mình hai cái ria mép, con mắt dạo qua một vòng, người đã ở khách sạn trong phòng đi một vòng. Trong mắt chuyển xong một vòng, dưới chân một vòng vừa vặn đi đến. Hắn nặng nề vô bàn một cái, ta hiểu được. Ngươi minh bạch cái gì? Tô Dương cười hỏi. Đại Kim Bằng Vương nói mình lúc tuổi còn trẻ là thứ tự quỷ. Lục Tiểu Phụng nói, như là trong phòng của ngươi bày biện một lọ tốt nhất bổ đào cửu, ngươi có thể nhịn được ở không uống sao? Cho dù sau khi uống lập tức gãy chân, ta cũng nhịn không được nữa. Tô Dương gật gật đầu tán thưởng nói, huống chi là thả nhiều năm như vậy, thời gian lâu như vậy chỉ có thể đôi mắt trông mong, chẳng phải là muốn đem người sống thèm chết. Cho dù hắn không giống như ngươi vậy là thứ liền mệnh cũng không muốn tự quỷ, vậy ít nhất cũng nên không có việc gì đi nghe một cái, hoặc nói, Đan Phụng công chúa tiểu hoàn toàn không nên đem cái kia bình tiểu bày ở trong phòng của hắn. Lục Tiểu Phụng nói tiếp, cái này chỉ có thể nói rõ, Đại Kim Bằng Vương sớm biết như vậy đây không phải là một bình tiểu, thậm chí trong phòng của hắn căn bản cũng không có tiểu. Nếu là cái này tốt, cái kia Đan Phụng công chúa vì cái gì còn muốn ám chỉ ngươi thì sao? Sợ đả thương nàng phụ thân lòng. Tô Dương hướng dẫn từng bước. Đó là bởi vì, nàng cố ý muốn làm ra một bộ phụ từ nữ hiếu bộ dạng cho ta xem. Lục Tiểu Phụng thở dài, vừa mới ta lại là cái mềm lòng người, bọn hắn diễn như vậy một màn kịch, ta nhất định sẽ không nhịn được đáp ứng trợ giúp bọn hắn. Ngươi đã không nhịn được rồi, nếu không phải Tô Dương đập phá ly. Hoa Mãn Lâu. Lục Tiểu Phụng suy nghĩ cẩn thận sau, lại không có bất kỳ vẻ mặt ngượng ngùng, ngược lại rất đương nhiên mà nói, ta hỏi các ngươi, ta có phải là nam nhân hay không? Tô Dương gật đầu, Hoa Mãn Lâu cũng gật đầu. Đan Phụng công chúa phải chăng cái phiêu lượng nữ nhân? Tô Dương cùng Hoa Mãn Lâu lại gật đầu. Lục Tiểu Phụng bày ra tay, vậy không thì xong rồi, ta một người tuổi còn trẻ nam nhân, bị một cái phiêu lượng nữ nhân ngẫu nhiên lừa gạt, cái này chẳng lẽ không phải là quá bình thường? Đâu chỉ bình thường, quả thực chính là thiên kinh địa nghĩa. Nam nhân có đôi khi chính là muốn bị phiêu lượng nữ nhân lừa gạt, trên đời cũng rất ít không biết gạt người phiêu lượng nữ nhân. Tô Dương cười nói, Hoa Mãn Lâu cũng cười, thoạt nhìn hắn đã thành thói quen như vậy Lục Tiểu Phụng. Cái này tứ điều mi mao ra hỏa tiểu là một người như vậy, hắn đơn giản sẽ quên mất để cho mình chuyện không vui, cũng rất hiểu đi tha thứ người khác. Tha thứ cùng khoan dung cũng không phải một chuyện dễ dàng, đại đa số người càng ưa thích đem nhận lấy một chút xíu ủy khuất, thậm chí căn bản không có ủy khuất, trong lòng vô hạn mở rộng, sau đó bày làm ra một bộ người bị hại bộ dạng tại tự thương tự cảm, hoặc là thủ thiên hận địa. Loại này tánh mạng con người trong chỉ sợ rất khó có cái gì chân chính niềm vui thú. Tô Dương hỏi tiếp Hoa Mãn Lâu, ngươi có phải chăng biết phiêu lượng nữ nhân cái bẫy, cho nên mới muốn tới nơi này? Hoa Mãn Lâu cười cười, nói, ta không có mắc lừa, tự chính mình nguyện ý tới. Lục Tiểu Phụng đoạt hỏi trước, vì cái gì? Hoa Mãn Lâu, có lẽ bởi vì ta gần đây trôi qua tháng ngày quá bình thường, cũng muốn tìm ít kiện nguy hiểm sự tình. Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói, có lẽ ngươi chỉ bị một cái rất biết nói dối phiêu lượng nữ nhân lừa. Hoa Mãn Lâu cười nói, thật sự của nàng là cái rất biết nói dối nữ hài tử, nhưng nói với ta lời nói thật, bởi vì có đôi khi nói thật là tốt nhất gạt người phương thức.
Lục Tiểu Phụng nói, ngươi không tức giận.
Hoa Mãn Lâu cười nói, ta tại sao phải tức giận?
Bọn hắn dùng xe ngựa tiếp ta tới, dùng khách quý chi lễ tiếp đãi ta, tại đây phong hòa nhật lệ, trong sân hoa tươi mở chính thịnh, huống chi, hiện tại chúng ta có ba người, ta liền tính toán thật bị nàng lừa, cũng không có gì oán trách.
Lục Tiểu Phụng nhịn không được cười nói, xem ra muốn ngươi tức giận, đích xác không dễ dàng.
Để cho ngươi tới chính là người kia, phải chăng là không thượng quan Phi Yến?
Hoa Mãn Lâu, đúng, nhưng từ khi ta sau khi đến, tiểu không còn có nghe qua thanh âm của nàng, nàng giống như rời khỏi nơi này.
Tô Dương bỗng nhiên nói, có lẽ nàng chỉ là ẩn nút mà thôi.
Lục Tiểu Phụng lại nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai có thể tại Hoa Mãn Lâu trước mặt của ẩn nút đi, hắn tuy nhìn không thấy, nhưng muốn giấu giếm được cái mũi của hắn cùng lỗ thai lại không hề dễ dàng.
Tô Dương lại nói, Đông Dương có một loại nhân thuật, có thể cải biến người cổ họng đạt tới thay đổi âm thanh hiệu quả, mà mời ta tới Đan Phụng công chúa, trên người nàng luôn có một loại đậm hương hoa, ta dám khẳng định loại này hương hoa tuyệt đối có thể khiến người ta cái mũi không nhạy.
Ý của ngươi là?
Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên nói.
Ý tứ của ta đó là, vô luận như thế nào, cũng không có nghĩa là Đại Kim Bằng Vương nói nhất định là giả dối.
Nếu như ba người kia đem thuộc về Kim Bằng Vương triều tài phú làm của riêng, thật sự bọn hắn có nên lẽ trả lại?
Hoa Mãn Lâu gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta có lẽ đi thăm dò một chút.
Vậy ngươi cần gì phải ngăn cản ta đáp ứng chứ?
Lục Tiểu Phụng hỏi.
Bởi vì ngươi nếu tại chỗ đáp ứng, đây cũng không phải là điều tra, mà là hương sư vấn tội.
Tô Dương nói, đối với hương sư vấn tội người, người khác khó tránh khỏi sẽ có tâm tình mâu thuẫn, nói không chừng sẽ trực tiếp động thủ. Ba người này, ngươi nghĩ cùng ai động thủ?
Nói thật, ta một cái cũng không muốn, nhưng không thể không động thủ thời điểm, đó cũng là không có biện pháp.
Chúng ta hiện tại phải làm, chính là phân rõ ràng người nào là phải động thủ.
Tô Dương nói rất chân thành, hơn nữa ta nhắc nhở ngươi một câu, không phải Tam Phương, mà là Tứ Phương, kể cả Đại Kim Bằng Vương.
Chương 115, mỗi người bàn giao.
Lục Tiểu Phụng lại ngạc nhiên nói, vì cái gì Kim Bằng Vương cũng muốn điều tra?
Chẳng lẽ hắn cầm lại có lẽ thứ thuộc về hắn không phải rất bình thường nha, có lẽ phương pháp của hắn không đúng, nhưng cả sự kiện hắn cũng không đối lý.
Cái gì gọi là điều tra?
Tô Dương tự hỏi tự trả lời nói, điều tra chính là tìm kiếm chân tướng quá trình, mà cả sự kiện đích thực đối rốt cuộc là cái gì, hoặc nói Kim Bằng Vương mục đích thực sự là cái gì chúng ta còn chưa không rõ ràng lắm.
Biết rõ trước mắt mới chỉ là, Tây vực có một cái Kim Bằng Vương triều tại vài thập niên trước bị diệt rồi.
Hoa Mãn Lâu, ý của ngươi là, Kim Bằng Vương triều là có hay không có những tài phú này? Vị này gặp chúng ta Kim Bằng Vương đến cùng phải chăng là thật sự Kim Bằng Vương?
Thậm chí ba vị này trọng thần phải chăng không muốn trả lại tài phú, những cái đó cũng không thể chắc chắn.
Tô Dương không phải không thừa nhận, Hoa Mãn Lâu sở dĩ nhiệt tái sinh mệnh làm người ta kính nể, cũng không phải vì hắn đơn thuần hoặc dễ dàng bị tánh mạng lừa gạt.
Hoàn toàn khác biệt, sinh mệnh đã rất khó có cái gì có thể lừa gạt được hắn.
Mà hắn sở dĩ còn nhiệt tái cái này tràn đầy lừa gạt tánh mạng, đối với nhân tính tràn đầy tin tưởng, đơn giản là hắn có một khóa so tất cả mọi người càng kiên cường dương quan tâm.
Là như vậy, tùy tiện chạy tới một người nói cho chúng ta biết hắn là Kim Bằng Vương, chẳng lẽ chúng ta phải tin tưởng?
Tô Dương nói.
Lục Tiểu Phụng nói, đã vậy, chúng ta vì cái gì còn ở nơi này ngồi chờ, không đi thăm dò một chút?
Ta vừa mới nhận thức hai người, trên thế gian có rất ít hai người kia không biết sự tình.
Tô Dương lại lắc đầu, điều tra là muốn điều tra, nhưng hiện tại không đổi.
Ngươi chớ quên mất, Đại Kim Bằng Vương còn nói câu nào?
Lục Tiểu Phụng có thể nhớ kỹ người khác mỗi một câu, hắn đem Đại Kim Bằng Vương lời từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, đồng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Thăng ra ba cái ngón tay tại trước mặt bị hoa xuống.
Đúng vậy, đúng là những lời này.
Tô Dương cười hì hì, nhưng như trước thở dài, chúng ta vẫn tách ra thì tốt hơn, cái này việc tốt ta sẽ không quấy rầy đến ngươi.
Rốt cuộc là nói cái gì, để Lục Tiểu Phụng cao hứng rỗi ra ba cái ngón tay đây.
Ba ngày.
Kim Bằng Vương thỉnh ba vị công tử tại phụ cận nghỉ chờ ba ngày, chờ hắn điều tra rõ ràng sau, nhất định cho các vị một cái công đạo.
Những lời này không dài, nhưng thoáng thưởng thức có thể phát hiện trong đó có rất sâu hương vị.
Tại sao phải tại phụ cận dừng lại ba ngày, Kim Bằng Vương phủ vàng son lộng lẫy, chẳng lẽ liên chiêu đãi khách nhân địa phương cũng không có?
Nhất định phải bọn hắn tại phụ cận tìm một chỗ dừng lại ba ngày,
bởi vì bọn họ phải xử lý một ít gia sự, bị chính mình quấy rối cục diện sau, bọn hắn quan trọng hơn gấp ứng biến, một lần nữa chế định kế hoạch, mà cũng không phải là cái gì điều tra.
Mà tại sao là ba ngày?
Kỳ thật đây là một về lòng người vấn đề, nghe nói càng là dễ dàng người kết giao bằng hữu, ngược lại càng sẽ có mình tư nhân không gian, có lẽ tại thế giới võ hiệp là một loại khác cách gọi. Nói ngắn lại, vô luận là mình vẫn là Lục Tiểu Phụng, đều không thói quen cùng nam nhân ngủ tại một phòng, mà Hoa Mãn Lâu cũng quen ở một chỗ, ba ngày này đã đầy đủ Đại Kim Bằng Vương nhằm vào mỗi người làm một việc rồi.
Về phần bàn giao?
Cái gì bàn giao?
Chẳng lẽ thỉnh đối phương uống một chén nước trẻ gọi là bàn giao?
Chính như Hoa Mãn Lâu nói, bọn hắn dùng xe ngựa tiếp ta tới, dùng khách quý chi lễ tiếp đãi ta, tại đây phong hòa nhật lệ, trong sân hoa tươi mở chính thịnh, sau đó mời chúng ta uống một ly nước trẻ, cái này một chút cũng không sai.
Cho nên cái này bàn giao, nói một cách khác chính là tất cả loại phương thức mềm hóa cùng thu mua.
Đương nhiên những lời này Tô Dương không cùng Lục Tiểu Phụng nói, Hoa Mãn Lâu có lẽ đoán được, nhưng cũng không cần nói thẳng ra.
Rất nhiều chuyện, để cho người khác tự phát hiện, còn hơn nhiều người ghé vào lỗ tai hắn không ngừng lại nhả hiệu quả tốt hơn nhiều.
Ngày thứ nhất trong đêm, Tô Dương rất xa liền thấy một cái bóng chạy vào Lục Tiểu Phụng căn phòng.
Cái kia bóng dáng thân thủ tuyệt đối không tính yếu, vòng eo tuyệt đối không tính thô, lồng ngực tuyệt đối không bình thản, thoạt nhìn Lục Tiểu Phụng thu hoạch lời nhắn nhủ xác thực rất không tồi,
có thể làm cho Đan Phụng công chúa một nữ nhân như vậy tiến gian phòng của mình, lên giường của mình, bất cứ chuyện gì cũng có thể bàn giao rồi. Đêm càng tĩnh, tĩnh đến phảng phất có thể nghe thấy giọt sương hướng trên mặt cánh hoa nhỏ thanh âm, cho nên tự nhiên cũng có thể nghe thấy trên hành lang tiếng bước chân rất nhẹ, rất chậm, có thể nghe được, có lẽ là một cái rất thon thả nữ nhân. Tô Dương đại khái có thể đoán được, Kim Bằng Vương triều cho mình bàn giao cũng tới. Đối với loại này sự tình, Tô Dương chưa bao giờ là quân tử, cho nên cửa cũng không có khóa. Một người nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi tới, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiếng bước chân càng nhẹ, càng chậm, đi từ từ đến giường của hắn, thời gian dần qua vươn tay nhẹ nhàng vuốt mặt của hắn. Tay của nàng lạnh như băng mà mềm mại, còn mang theo loại hoa tươi hương thơm. Tại một số thời khắc ngọn nến là một việc rất sát phong cảnh sự tình, tại có ánh sáng dưới tình huống, rất nhiều nguyên bản có thể nhẹ nhõm làm chuyện thường thường sẽ xảy ra bất trắc. Đối với loại này sự tình, Tô Dương gần đây rất có kinh nghiệm, cho nên căn bản không có đốt đến. Gian phòng rất tối, trong bóng đêm căn bản thấy không rõ trước mắt người là ai vậy này. Tô Dương vừa nghe thấy y phục rơi trên mặt đất thanh âm, đã cảm giác được một cái thân thể chui vào chân hắn. Thân thể của nàng vốn cũng lạnh buốt mà mềm mại, nhưng đột nhiên tựu trở nên nóng nảy, nhưng lại tại run rẩy rẩy, giống như là khiêu động hỏa diễm đồng dạng, kích thích Tô Dương liền cổ họng đều giống bị bế tắc. Nàng thân thể run lợi hại hơn, nhịn không được đảo thân, chặt chẽ ôm ấp lấy Tô Dương, nàng xa tanh giống như bóng loáng trên da lập tức bị kích thích nổi lên từng hột chập trọng điểm, giống như là xuân thủy bị thổi lên từng cơn vòng xoáy. Bộ ngực của nàng đã dính sát Tô Dương lồng ngực. Bộ ngực của nàng giống như là bồ câu giống như non mà mềm mại. Đối với nữ nhân bộ ngực việc này, kỳ thật Tô Dương cũng gần đây rất có kinh nghiệm. Cho nên, hắn chỉ có thể đẩy ra nữ nhân này, giống con thỏ đồng dạng từ trên giường nhảy xuống, nguyên lai y phục của hắn một mực không có cởi. Một cái 12 tuổi tiểu cô nương, không nên hướng một cái hơn 20 tuổi tiểu quỷ trên giường leo. Tô Dương thở dài, ta là uống nhiều quá, ngươi tiểu phải xui xẻo. Vậy ngươi vì cái gì để cho ta tiến vào? Nữ nhân si mê mà cười rồi. Cười thanh âm rất thanh thúy, nghe thật sự chỉ có 12-13 tuổi, đúng là Đan Phụng công chúa biểu muội, Thượng quan Tuyết Nhi. Ta cho rằng năm. Tô Dương mới nói phân nửa tiểu biết rõ mình nói sai. Thượng quan Tuyết Nhi cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng cái gì, ngươi cho rằng ta là của ta biểu tỷ. Một nữ hải tử tối không thể nhịn được sự tình, có lẽ chính là một cái nam nhân tại cùng với nàng thân mật lúc, lại đưa nàng coi như người khác. Tô Dương rất rõ một người nam nhân lúc nào nên câm miệng, có một số việc nguyên buồn chính là cùng nữ nhân không có cách nào giải thích, vô luận nữ nhân này niên kỷ bao nhiêu, bộ ngực bao nhiêu. Thượng quan Yến Nhi lại cười lạnh nói, nàng có thể tới, ta vì cái gì không thể tới, ta tới nơi này, vì chính là muốn chứng minh cho ngươi xem, ta đã không phải hải tử. Ngươi tại sao phải chứng minh cho ta xem điểm này? Tô Dương hỏi. Bởi vì ta muốn cho ngươi minh bạch, chỉ cần ngươi có thể giết Đan Phụng công chúa, lúc trên đường tới ta hướng ngươi cam kết hết thảy, ta nhất định có thể cho ngươi. Thanh âm của nàng đỗng nhiên trở nên nhu hòa, nói, ngươi hôm nay làm cũng rất tốt, ít nhất cho bọn hắn một cái khó chịu nổi, cho nên năm. Cho nên ngươi hôm nay ra, là sớm cho ta một cái ban thưởng. Tô Dương hỏi. Ta đây cái ban thưởng chẳng lẽ không được? Thượng quan Tuyết Nhi thanh âm của đã kinh biến đến mức giống nước đồng dạng, ta biết, có rất nhiều nam nhân nữa thích mặt như Hải Nhi. Dáng người so với thành thục nhất phu nhân còn xinh đẹp hơn, trên giường so cực kỳ có kinh nghiệm thanh lâu nữ tử còn điên cuồng hơn nữ nhân. Đồng nhân, cự nũ, si nữ a. Tô Dương thở dài, ta cũng ưa thích, chỉ tiếp bốn. Chỉ tiếp chúng ta tới rồi. Đột nhiên, cửa phòng lại bị đẩy ra, bóng tối phòng ở lập tức sáng ngời lên. Chương 116, An Tính Hoa Man Lâu. Người tới là dung mạo so với quỷ còn khó xem lại cứ thiên được xưng ngọc diện làng quân Liễu Dư Hận, cùng cái kia cả ngày cười hì hì lại thường thường để cho người khác đoạn tràng kiếm khách Tiêu Thu Vũ. Các ngươi tới làm gì? Thượng quan Tuyết Nhi thân thể còn trên giường, trên người đang đắp một tấm thật mỏng mện. Tô Dương bái kiến rất nhiều nữ nhân hoặc nữ hài, nếu như trên người không có mặc y phục thời điểm, đống nhiên bị người xông vào, tuyệt đối đều theo bản năng kéo chăn che mình, giống như không muốn bị người trông thấy, nhưng bọn họ lại cứ cố ý muốn từ trong chăn lộ ra bả vai hoặc là một đoạn bắp chân, giống như lại đang cố ý nói cho xông vào người, ta không có mặc y phục. Ngươi không nên tại đây. Liêu Dư Hận lạnh lùng nói. Cho dù ngươi muốn ra, cũng có thể trước cùng công chúa nói một tiếng. Cho dù công chúa đồng ý, ngươi cũng có thể mặc y phục. Tiêu Thù Vũ cười híp mắt nói, hai người kia rõ ràng là đang cùng Thượng quan Tuyết Nhi nói chuyện, ánh mắt lại trực câu câu chằm chằm vào Tô Dương. Thượng quan Tuyết Nhi rất tức giận mà nói, chuyện của ta không cần nàng quản, cũng không tới phiên các ngươi quản. Nàng rõ ràng bọc lấy chăn mền từ trên giường nhảy xuống chạy ra ngoài cửa. Lúc trước khi ra cửa, nàng quay đầu lại hướng Tô Dương chớp chớp mắt, lớn tiếng nói, không nên quên ước định của chúng ta. Dứt lời tiểu như một làn khói chạy ra gian phòng, theo khách sạn lầu 2 nhảy xuống, khinh công rõ ràng còn rất không tồi. Không có ai đi ngăn trở nàng, thẳng đến nàng đi xa, Liễu Dư Hận mới lạnh như băng nói, ngươi mấy ngày nay làm rất nhiều mất hứng chuyện, nói không ít nói nhảm, đắc tội không ít người. Tiêu Thù Vũ thì là cười hì hì nói, bằng vào chúng ta lo lo lắng lắng trợ giúp ngươi trở thành một chẳng phải bị người người ghét. Tô Dương làm ra rất ngạc nhiên bộ dạng, hỏi, thế nào có thể không bị người chán ghét? Tiêu Thù Vũ thản nhiên nói, người chết đương nhiên tiểu cũng không bị đáng ghét. Tô Dương gật gật đầu, nói không sai. Liêu Dư Hận hỏi, ngươi thật giống như tuyệt không giật mình. Tô Dương nói, ta đã sớm ngờ tới hai người các ngươi muốn tới tìm ta. Hả? Tiêu Thù Vũ làm cái thỉnh giáo thủ thế, không vội vã tìm một cái ghế ngồi xuống. Cười nhìn xem Tô Dương, bày làm ra một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng. Đối phó có nắm chắc đối thủ, hắn chưa bao giờ gấp, trái lại càng ưa thích đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, thưởng thụ cái loại này mèo vờn chuột khoái cảm. Tô Dương nói, dùng hai người các ngươi võ công của cùng giang hồ địa vị, nguyên bản tại Đại Kim Bằng Vương cùng Đan Phụng công chúa trước mặt, chắc là cực kỳ được coi trọng, ta nếu là không có đoán sai, nói không chừng các ngươi trong đó còn có một vị trí cũng sớm đã bỏ lên thượng quan Đan Phụng giường. Tiêu Thu Vũ cười cười không nói lời nào, Liễu Dư Hận lạnh giọng nói, ngươi nhất định là ngại chết không đủ nhanh. Tô Dương tiếp tục nói, mà khi Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu cùng ta xuất hiện sau, các ngươi tại Kim Bằng gia địa vị tiểu lộ ra không trọng yếu, ít nhất là theo hai cái kim bài số một tay sai, biến thành hai cái cả ngày trong sân phơi nắng vô dụng lao cẩu. Nói không chừng chủ nhân liền giường cũng không cho các ngươi lên. Trong chốn võ lâm nam nhân chịu không nổi nhất hai chuyện, một kiện tiểu là người khác cho là hắn không trọng yếu, đệ nhị kiện đương nhiên là trước kia nữ nhân giường đã không cho hắn lên. Cho nên hai ngươi nhất định sẽ làm chút gì đó để chứng minh sự hiện hữu của mình, các ngươi không dám đi tìm Lục Tiểu Phụng, cũng chỉ có thể tìm ba người trong yếu nhất ta. Trong phòng vang lên một hồi vỗ tay thanh âm, Tiêu Thu Vũ từ trên ghế đứng lên, gật đầu nói, có lẽ ngươi nói rất đúng, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm này. Sau trên giang hồ biết nói, khoái kiếm tiểu tâu người này thật sự là quá tốt sắc, rõ ràng đem Thượng Quan Tuyết Nhi lừa gạt chiếm hữu nàng giường, Thượng Quan Tuyết Nhi chỉ có 13 tuổi. Cho nên vô luận chúng ta thế nào đối đãi ngươi, cho dù là giết ngươi, bất luận kẻ nào cũng đều chỉ có thể nói chúng ta giết được tốt, giết đúng. Đem 13 tuổi nữ hải thu được giường người, nếu như ta gặp, ta cũng vậy nhất định sẽ giết hắn đi. Tô Dương gật gật đầu, cho nên vô luận Thượng Quan Tuyết Nhi phải chăng Đan Phụng công chúa cố ý phái tới, ta hôm nay đều hết đường chối cãi, các ngươi đều sắp trở thành anh hùng. Tiêu Thu Thủy cười rất vui vẻ, người chết là không cần tranh luận, cũng không có chỗ tranh luận. Các ngươi sai một sự kiện. Tô Dương sắc mặt đống nhiên trầm xuống, nói, mặc kệ ta có nghĩ là muốn đụng Thượng Quan Tuyết Nhi, nhưng ta rất đáng ghét bị người ta vu cáo. Vậy thì sao? Liêu Dư Hận cười nhạo nói, ngươi lại có thể như thế nào? Hắn cười rộ lên bộ dạng càng khó coi. Tô Dương chậm rãi nói, không được tốt lắm, bất quá ta tâm tình bây giờ không phải quá tốt. Một người nếu tâm tình không tốt, thường thường tính tình tiểu sẽ không quá tốt, ta là người tính tình không tốt thời điểm, tiểu đặc biệt ưa thích đập nát người khác đầu. Ngươi nghĩ đập nát đầu của chúng ta? Tiêu Thu Thủy cười hỏi, hai cái thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng đầu. Hai cái võ công so với ngươi còn mạnh hơn cao thủ đầu. Hắn lời còn chưa nói hết, hắc ám trong phòng của bỗng nhiên đứng lên một người. Một cái một bộ bạch y liễu, ngồi trong bóng đêm lại bị tất cả mọi người không để ý đến người. Người nọ cơ hồ an vị tại Tiêu Thu Thủy sau lưng trên ghế. Tiêu Thu Vũ theo tiến gian phòng sau hoàn toàn không có phát giác được sau lưng còn ngồi một cái người sống sờ sờ, lập tức hoảng sợ, vô ý thức từ trên ghế nhảy dựng lên, mạnh mẽ quay đầu lại nhìn qua. Chứng kiến người này, nụ cười trên mặt hắn rốt cục biến mất không thấy, khó có thể tin nói, ngươi một mực tại đây. Người này đúng là Hoa Mãn Lâu, theo vừa rồi đến hiện tại Liễu Dư Hận đều canh giữ ở cửa ra vào, căn bản không có người đi vào, cũng liền nói, Hoa Mãn Lâu một mực trong phòng, mà vô luận là Thượng Quan Tuyết Nhi vẫn là Tiêu, Liễu hai người, rõ ràng đều không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Tô Dương giải thích nói, khi một người vô luận thân thể vẫn là tinh thần đều ở vào một loại cực đoan yên lặng trạng thái, hoàn toàn có thể cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, thực tế trong bóng đêm tuyệt đối rất khó bị người phát hiện. Người như vậy tuy khó tìm, cũng may Hoa Mãn Lâu tiểu người như vậy. Đã có tiểu cô nương muốn tìm đến ta, ta đương nhiên muốn tìm người cùng, miễn cho bị người khác dội cho nước bẩn có miệng nói không rõ. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, cũng may Lục Tiểu Phụng hôm nay giai nhân nước hẹn, mới không có kéo lấy ta đi ăn thịt chó, nếu không ta còn thực sự không nhất định có thời gian. Tiêu Thu Vũ miệng lớn lên lão đại, Đan Phụng công chúa đi hấp dẫn Lục Tiểu Phụng hắn là biết, mượn Thượng Quan Tuyết Nhi đến Tô Dương nơi này cơ hội đem Tô Dương bồi xấu cũng là Đan Phụng công chúa an bài, không nghĩ tới chính mình rời thạch đầu đập chân của mình. Hắn càng không ngờ cái này thoạt nhìn nho nhã văn nhược mù lòa, tâm tình đã an bình tới mức này, chính mình theo tiến gian phòng sau, liền một chút cũng không có phát giác được còn có những người khác. Mặc dù tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn hoàn toàn không thể tin được, trên thế gian thật sự có người có thể làm được điểm này. Bây giờ nhìn lại, bọn hắn vu oan Tô Dương sau đó sát nhân bản tính đã rơi vào khoảng không. Một mực không nói gì, Liễu Dư Hận bỗng nhiên lệ quát một tiếng, đi tìm chết. Liễu Dư Hận tuy khó coi, nhưng hắn không đốc, chỉ cần có thể giết cái này Tô Dương cùng Hoa Mãn Lâu, hết thể tiểu lại có thể tùy tiện bọn hắn nói sao cũng được. Tiếng quát trong hắn đã xuất thủ, một cây lóe sáng liên tử thương đã như độc xà đâm về Hoa Mãn Lâu cổ họng, mà đoạn tràng kiếm cũng đã xuất thủ. Đoạn tràng kiếm rất chậm, chậm sẽ không có tiếng gió, mù lòa là nhìn không tới kiếm, chỉ có thể nghe được liên tử thương mang theo nảy sinh tiếng gió. Một kiếm này mới là chính thức có thể làm mù lòa đoạn tràng kiếm. Huống chi còn có cái kiếm như độc xà liên tử thương. Ở phía trước mặt công, liên tử thương mặc dù không thể một kích mà ở bên trong, một kiếm này nhưng lại tuyệt sẽ không thất thủ. Như vậy phối hợp có lẽ bọn hắn đã tại âm thầm diễn luyện qua rất nhiều lần, có lẽ bọn hắn mục tiêu kế tiếp chính là Hoa Mãn Lâu. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn sai rồi một điểm, trong phòng còn có một người khác. Hoặc nói bọn hắn nhìn sai một người. Khoái kiếm tiểu tô tại giang hồ thoạt nhìn chỉ là nhị lưu nhân vật, nhưng lại rất nhiều nhất lưu thậm chí tuyệt đỉnh nhân vật đều ngã ở trong tay của hắn, nhất là những cái kia cho là hắn chỉ là nhị lưu nhân vật các đại nhân vật. Đã làm sai chuyện tiểu phải tiếp nhận trừng phạt, đã nhìn là người đương nhiên cũng muốn trả giá thật nhiều. Giang hồ có đôi khi cũng là rất công bình địa phương. Chương 117, một cái người lười. Tiêu Thu Vũ không thể không trông thấy Tô Dương ở một bên, cũng không phải không biết Tô Dương cũng là một gã kiếm khách, hơn nữa trong tay có kiếm, nhưng hắn y nguyên cùng Dư Hận cùng một chỗ vây công Hoa Mãn Lâu. Giết Hoa Mãn Lâu người như vậy chỉ có một lần cơ hội, giết Hoa Mãn Lâu lại giết khoái kiếm tiểu Tô không mượn. Dùng khoái kiếm tiểu Tô trong giang hồ thanh danh, Tiêu Thu Vũ cảm thấy hắn có lẽ căn bản nhìn không thấy tự mình ra tay, nói không chừng phải chờ tới Hoa Mãn Lâu trên cổ họng nhiều ra một cái hố sau, hắn mới có thể hiểu xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó, vô luận hắn hiểu được cái gì cũng đã chậm, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, một người sắp chết vô luận minh bạch đều giống như cái gì cũng không rõ ràng. Tiêu Thu Vũ công hướng Hoa Mãn Lâu một kiếm này cơ hồ là toàn lực ứng phó. Dựa theo lẽ thường mà nói, mặc dù là toàn lực ứng phó Tiêu Thu Vũ, cũng sẽ không bị một cái trong giang hồ nhị lưu kiếm khách đắc thủ, bởi vậy Tiêu Thu Vũ rất yên tâm, rất an tâm, cũng rất có lòng tin. Cho nên Tiêu Thu Vũ đến xui xẻo. Tiêu Thu Vũ khinh thị Tô Dương, nhưng Tô Dương không có khinh thị hắn, không chỉ nói hắn là trong giang hồ tuyệt đối cao thủ nhất lưu, cho dù chỉ là thông thường thôn phu mang hắn, Tô Dương cũng sẽ không khinh thị. Tô Dương rất ít xuất kiếm, nhưng đã xuất kiếm thì sẽ dốc toàn lực. Trong phòng đống nhiên vang lên một tiếng long ngâm ý hệt lợi kiếm xuất vỏ thanh âm, kiếm quang đại tác, thanh cương kiếm mang theo thế lôi đỉnh vạn quân thẳng đến Tiêu Thu Vũ vai phải gào thét mà đi, hồn nhiên không giống một thanh chỉ có mấy xích, hai ngón tay rộng trường kiếm, giống như một đạo quần quận tử lôi từ trên trời giáng xuống. Một kiếm này mặc dù là phòng tối xuất thủ, lại không có chút nào âm thầm đánh lén hương vị, ngược lại lộ ra quang minh chính đại đường hoàng vô cùng. Chí nhân vô ngộng, đúng là ngộng thập tam kiếm trong tối có khí thế một chiều, kiếm thế hùng hồn hạo nhiên, đại xảo vô công, không hề tưởng tượng nhu lợi, đường đường chính chính lấy thế đè người. Đường đường chính chính cũng không có nghĩa là sẽ giảm uy lực, trái lại càng có thể lấy thế tăng uy, dù địch nhân võ công cao hơn Tô Dương, như là trời giáng thần phạt y hệt một kiếm này hùng hồn khí thế trước khi, cũng chỉ có thể lựa chọn tạm lánh kỳ phong. Kiếm quang chiếu sáng Tiêu Thu Vũ mặt, quanh năm treo ở trên mặt mỉm cười đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại không khỏi kinh ngạc, cùng với nồng nặc sợ hãi, thời khắc sinh tử lớn sợ hãi. Hắn không hổ là trong giang hồ cao thủ nhất lưu, dưới cơn kinh hãi lập tức cất kiếm đưa ngang trước người, công lực hướng trường kiếm tuôn ra, để đẩy ra Tô Dương một kiếm này, thân thể lại bị Tô Dương kiếm thế chấn nhiếp, không nhịn được lui về sau. Trong phòng cơ hồ trong cùng một lúc phát ra kêu đau một tiếng cùng két một tiếng vang nhỏ. Liêu Dư Hận không biết lúc nào đã trúng Hoa Mãn Lâu một trường, liên cùng hắn một trước một sau ngã ra ngoài phòng, hướng lầu rơi xuống. Mà Tiêu Thu Vũ trưởng kiếm cùng Tô Dương thanh cương kiếm tiếp xúc trong tích tắc, quán chú tại trên trường kiếm nội lực, lại có nhất thời nữa khắc hư không tiêu thất, chẳng những không có chấn khai Tô Dương kiếm, trong tay mình trôi này bách luyện tinh cương trường kiếm, lại đột nhiên từ đó gãy thành hai đoạn. Người khác chàng không gãy, đoạn chàng kiếm khách kiếm lại gãy. Khoái kiếm tiểu Tô, ngươi nhớ kỹ cho ta hôm nay. Tiêu Thu Vũ thanh âm của tràn đầy hoán độc, sau đó đem một nửa thanh kiếm trở thành ám khí mạnh mẽ hướng Tô Dương ném đi, chính mình lại quay người muốn hướng phương hướng ngược nhau trốn. Đoạn chàng kiếm khách công phu quả nhiên không tồi, kiếm gãy thời điểm xuất thủ, mũi chân của hắn đã kiễng, Tô Dương đánh bay hướng mình kiếm gãy thời điểm, hắn đã lẻn đến bên cửa. Đại môn cùng Tô Dương ngón giữa khoảng cách chí ít có 4 thước, đã vượt ra khỏi thanh cương kiếm phạm vi công kích, cho dù tăng thêm cánh tay chiều dài Tô Dương có thể miễn cưỡng với đến Tiêu Thu Vũ, nhưng ở hắn xuất kiếm công phu, Tiêu Thu Vũ lại có thể hướng phía trước thoát ra một đoạn. Lập tức Tiêu Thu Vũ tiểu muốn chạy trốn, một đạo màu xanh nhạt kiếm khí đi sau hạn chế, suy thoáng một phát quán xuyên hắn ngực phải. Tiêu Thu Vũ ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu mưa, thân thể run mạnh, một bả đỡ khung cửa mới không có ngã sắp xuống, hắn chậm rãi xoay người lại, giơ cánh tay lên chỉ vào Tô Dương, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Tô Dương, nói: ngươi lại có thể phát ra kiếm khí? Ta không rõ, ta không tin. Hắn đến chết cũng nghĩ không thông, một cái nhị lưu kiếm khách trên thân kiếm, làm sao có thể sẽ có kiếm khí xuất hiện? Không chỉ nói nhị lưu kiếm khách, cho dù đứng đầu kiếm khách cũng chưa chắc có thể làm được. Trong truyền thuyết phi tiên đảo đảo chủ Diệp Cô Thành tuyệt chiêu thiên ngoại phi tiên đúng là phối hợp kiếm khí xuất ra, cũng chỉ có cái loại này tầng cấp cao thủ trên thân kiếm mới sinh ra kiếm khí. Ngươi không hiểu sự tình nhiều lắm. Tô Dương nhún nhún vai cười híp mắt nói, cũng may ngươi sau đều không cần suy nghĩ rồi, tựa như ngươi nói, một người chết cái gì đều không cần minh bạch. Tô Dương đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết vì cái gì mình có thể dùng ra kiếm khí. Kiếm khí dựa hùng hậu tinh khiết tới cực điểm nội công làm cơ sở. Nếu như nói có thể hay không dùng ra kiếm khí là một hồi đối với nội công cuộc thi như vậy, tuyệt đại đa số có thể sử dụng ra kiếm khí người của có thể nói đều là 9 phần 10 thành tích. Tô Dương hiện tại tối đa chỉ có 60 phần, nhưng hắn An Gian tờ giấy nhỏ chính là Lam Sơn kiếm pháp, Lam Sơn kiếm pháp đặc điểm lớn nhất chính là nghiên cứu thế nào đem nội công bức ra ngoài thân thể, mặc dù tu vị không đến, chỉ cần nắm giữ phương pháp, cũng có thể làm được kiếm khí phóng ra ngoài. Tiêu Thu Vũ chết rồi, mặt như giấy trắng. Hắn lúc sắp chết ánh mắt, rất rõ ràng biểu đạt cái gì gọi là chí tử khó hiểu, cái gì gọi là chết không nhắm mắt. Hắn nở nụ cười cả đời, đến chết lại không cười được. Trong phòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, Hoa Mãn Lâu ngồi trên ghế dựa, giống như lại muốn thời gian dần trôi qua cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Tô Dương không nói tiếng nào đem Tiêu Thu Thủy thi thể ném ra bên ngoài gian phòng, sau đó đánh một thùng nước lớn đem gian phòng mặt đất trà một lần. Tô Dương biết rõ Hoa Mãn Lâu không thích mùi máu tanh, kỳ thật hắn cũng không thích, ngoại trừ biến thái không ai thích mùi máu tươi. Đây là rất bất đắc dĩ chuyện, trước một khắc mình và còn một cái không mặc y phục xinh đẹp tiểu cô nương nói một ít làm cho mặt đỏ lên, huyết gia tốc, tim đập nhanh hơn ái chủ đề, sau một khắc đã có người muốn giết mình, việc này ai cũng không muốn gặp. Hoa Mãn Lâu bỗng nhiên mở miệng nói, kiếm của ngươi rất giống Tây Môn Suy Tuyết. Đây đã là người thứ hai nói như vậy. Tô Dương nói, ngươi là trách ta ra tay quá ác, kỳ thật không tất yếu lấy mạng của hắn sao? Hoa Mãn Lâu lại lắc đầu, nói, ta không thích sát nhân, nhưng cũng không có nghĩa là ta thích người khác tới giết ta, hắn vừa rồi một kiếm kia đối với một tên mù mà nói, không khỏi quá tàn nhẫn điểm, tuy ta xuất thủ chưa chắc sẽ giết hắn, đó là của ta thói quen mà thôi, nhưng ta không thể không nói, ngươi giết hắn là tuyệt đối chính xác. Cho nên, ý của ta, tựu chỉ là kiếm của ngươi giống Tây Môn Suy Tuyết mà thôi. Giống Tây Môn Suy Tuyết có gì không ổn sao? Tô Dương lông mày nhíu lại, chẳng lẽ ngươi nhắc nhở ta, coi chừng Tây Môn Suy Tuyết tìm ta so kiếm? Hoa Mãn Lâu bỗng nhiên lộ ra một cái mỉm cười, nói, ta chỉ sợ ngươi đi tìm hắn so kiếm, bởi vì hắn cùng kiếm của ngươi đồng dạng, đều là ra thì không trở lại. Mặc dù ta đây tên mù cũng có thể cảm giác được, ngươi một kiếm đâm ra, cũng đã đem mạng của mình cùng đối thủ mệnh đều ký thác vào một kiếm này rồi, cho nên hai người các ngươi tầm đó so kiếm, tất nhiên sẽ chết một người. Ta hiện tại chỉ có một vấn đề. Tô Dương cười hỏi tên kia là không phải lời đồn đồng dạng, nhìn thấy kiếm khách tiểu muốn so kiếm. Hoa Mãn Lâu cười lắc đầu, kỳ thật đại bộ phận thời điểm Tây Môn Suy Tuyết so Chu Đình còn lười, trốn tại hắn Vạn Mai Sơn trang đại môn không ra nhị môn không bước. Chương 118, giết người đoạt bảo. Lục Tiểu Phụng đi vào trong phòng thời điểm, gương mặt xuân phong đắc ý, cả người đều nhanh muốn phiêu, ngửa mặt lên nhìn Tô Dương, lại nhìn Hoa Mãn Lâu, nhìn lại Tô Dương, giống như có cái gì cực kỳ đắc ý sự tình. Tô Dương nhưng thật giống như căn bản không thấy nét mặt của hắn, mà tự mình rót ba tử bôi, đưa một chén cho Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu tiếp nhận tiểu sau hỏi, Đại Kim Bằng Vương muốn cầu cạnh chúng ta, vì cái gì còn muốn phái Tiêu Thu Vũ bọn hắn đến tìm ngươi gây chuyện, chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Tô Dương nói, chúng ta chỉ cần xem kết quả. Hoa Mãn Lâu nghĩ nghĩ nói, kết quả là bọn hắn một cái chết rồi, một cái chạy thoát, ngươi vẫn còn thật tốt ở chỗ này. Chẳng những không có trọc phiền toái, ngược lại thiếu chút nữa chiếm được thượng quan Tuyết Nhi chỗ tốt. Lục Tiểu Phụng gặp một mực không có ai phản ứng đến hắn, rốt cục nhịn không được, vẻ mặt thần bí chen miệng nói, này này, các ngươi không phát hiện tại đây đứng một người lớn sống sờ sờ sao? Chẳng lẽ không muốn biết các ngươi đang đánh nhau thời điểm, ta đã làm gì? Tô Dương lúc này mới giống như phát hiện Lục Tiểu Phụng, quay đầu theo dõi hắn từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, đồng nhiên sâu kín thở dài nói, lập tức liền muốn nói đến ngươi rồi, kỳ thật ngươi mới là xui xẻo nhất. Ta lại xui xẻo cái gì? Các ngươi không biết các ngươi đang đánh nhau thời điểm ta sung sướng đến mức nào? Lục Tiểu Phụng dựng râu trợn mắt nói. Hoa Mãn Lâu cười nói, ta hiểu rất rõ ngươi rồi, ngươi muốn thực khoái hoạt, tiêu cũng không liền trên bàn 30 năm trần nhưỡng tiểu phụng tưởng đều nghĩ không uống. Lục Tiểu Phụng lăng không một chảo, trên bàn chén kia tiểu tự động trôi đến trong tay của hắn, hắn hừ một chút, như thị uy giống như uống một ngụm hết sạch. Tô Dương lúc này mới nói tiếp, chuyện này thoạt nhìn rất phức tạp, kỳ thật chỉ cần đem trong đó quan hệ hiểu rõ ràng là được. Đại Kim Bằng Vương nói dùng 3 ngày thời gian cho chúng ta bàn giao, trên thực tế mục đích là muốn tìm cách nào để cho ba người chúng ta đều đáp ứng hỗ trợ. Đầu tiên nói ta, Thượng Quan Tuyết Nhi nhiều lần minh xác biểu thị ra nàng và Đan Phụng công chúa có mâu thuẫn, thậm chí hoài nghi Đan Phụng công chúa giết tỷ tỷ của nàng. Mà tối nay Thượng Quan Tuyết Nhi thoạt nhìn là đến cho ta chỗ tốt, Tiêu Thu Vũ là Đan Phụng công chúa thủ hạ, cho nên cho dù ta đối với Tiêu Thu Vũ đến tìm phiền toái bất mãn, cũng chỉ đi sinh khí Đan Phụng công chúa, mà sẽ không chống lại Thượng Quan Tuyết Nhi bất mãn. Có lý. Hoa Mãn Lâu gật gật đầu, địch nhân của địch nhân tự là bằng hữu. Ngươi nếu không cùng Thượng Quan Tuyết Nhi bất mãn, tám phần còn có thể bởi vì đêm nay chuyện này, cùng Thượng Quan Tuyết Nhi đứng ở cùng một trận tuyến, giúp đỡ Thượng Quan Tuyết Nhi. Còn một điều, Đan Phụng công chúa một phương đã có Lục Tiểu Phụng ủng hộ, ngươi lại ủng hộ nàng, đơn giản là dễ hoa trên gấm, mà ngươi đi ủng hộ Thượng Quan Tuyết Nhi, nhưng lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng vô luận Đan Phụng công chúa cũng tốt, Thượng Quan Tuyết Nhi cũng thế, tiêu tính toán giữa các nàng có chỗ tranh đấu, nhưng tranh đấu điều kiện tiên quyết đều là truy hồi Kim Bằng Vương triều tài phú, nếu không lại tranh giành cái gì đấu cái gì đây? Thượng Quan Tuyết Nhi đáp ứng cho người chỗ. Tốt, cũng phải dùng truy hồi tài phú là điều kiện tiên quyết, bây giờ Kim Bằng gia đã không còn tiền. Đúng vậy. Chính là ngươi càng không cho ta làm cái gì ta càng phải làm nhiều thị khí. Tô Dương nhún nhún vai nói, cho nên Thượng Quan Tuyết Nhi tới tìm ta, cùng Tiêu Thu Vũ hai người tới giết ta, kỳ thật căn bản mục đích đúng là một sự kiện, thúc đẩy ta đứng ở Thượng Quan Tuyết Nhi một bên. Nói xong hắn nhìn một cái Lục Tiểu Phụng, mà đối với chúng ta Lục Đại Hiệp chiêu số tiểu so sánh đơn giản, ta vừa mới nhìn đến Đan Phụng công chúa chui vào gian phòng của ngươi. Lục Tiểu Phụng mặt dương lên, rất trực tiếp thừa nhận nói, đúng vậy. Vừa rồi các ngươi đang đánh nhau thời điểm, trên giường của ta nằm một cái không có mặc y phục phiêu lượng nữ nhân, hơn nữa là một cái rất thành thục nữ nhân. Cũng không có ai muốn đánh nhau phá đầu của ta, ta cũng không cần đánh vỡ người khác đầu, ngươi vì cái gì còn muốn nói ta là xui xẻo nhất đây? Tô Dương lộ ra một cái rất quỷ dị biểu lộ, cười nói, ta nếu là không có đoán sai, ngươi hôm nay lại là nhìn xem không ăn, ngươi bây giờ là không phải tức sôi ruột. Nam nhân tại trên giường khố tử đều thoát khỏi đang muốn làm chút gì thời điểm, nếu như trên giường nữ nhân kia bỗng nhiên chạy, mặc cho là ai đều biệt xuất một bụng tà hỏa. Lục Tiểu Phụng trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nói, làm sao ngươi biết? Lần này liền Hoa Mãn Lâu cũng cười, hắn nói, thế không bằng tiếp, tiếp không bằng trộm. Trộm không bằng trộm không được, thoạt nhìn vị kia Đan Phụng công chúa thật sự là am hiểu sâu đạo này, chắc hẳn nàng đi lý do là muốn đi truy nàng cái kia tiểu biểu muội Thượng Quan Tuyết Nhi, miễn cho nàng một người ở bên ngoài bị khi dễ đi. Nàng nhất định còn rất ôn nhu nói rằng lần sau hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Nói không chừng lúc gần đi đợi còn hôn ngươi một cái. Tô Dương cũng cười. Lục Tiểu Phụng nổi giận nói, các ngươi tiểu là một đôi chuyên môn khí ta kẻ dở hơi, kỳ thật ta mới vừa rồi còn không phải rất tức giận, bị các ngươi nói như vậy, hiện tại tức giận đến ta đều không ngủ được. Các ngươi nói làm như thế nào đền bù tổn thất ta? Hắn vừa nói, con mắt một bên tiểu liếc tới Tô Dương hổ lộ tiểu. Hoa Mãn Lâu một bên cười nói, ta xem cái này tiểu phụng hoàng từ đầu tới đuôi đều là giả bộ, chính vì lừa gạt ngươi ẩm tiểu. Lục Tiểu Phụng trừng mắt liếc hắn một cái, Tô Dương cười ha ha một tiếng, dứt khoát cởi xuống bức cho Lục Tiểu Phụng. Như vậy hiện tại tiểu rất rõ ràng, ta giúp đỡ Thượng Quan Tuyết Nhi, tìm về Kim Bằng Vương triều tài phú, mà chúng ta Lục đại công tử vì chủ trì chính nghĩa cùng Đan Phụng công chúa, cũng đồng ý chuyện này, Hoa Thất công tử ngươi là hảo hữu của chúng ta đã đáp ứng, bản thân mình cũng đáp ứng. Tô Dương tổng kết nói, các ngươi xem, Đại Kim Bằng Vương năng lực thật sự rất mạnh, nói 3 ngày, kết quả không cần 1 ngày sẽ đem vấn đề giải quyết. Lục Tiểu Phụng tựa hồ đối với cái này Hồ Lô tiểu rất ngạc nhiên, lật tới lật lui nhìn, một bên thuận miệng nói ra, tuy đều đồng ý, nhưng hiện tại đồng ý cùng trước khi đồng ý có thể không giống với. Đúng là, ít nhất chúng ta đã biết vị này Đại Kim Bằng Vương cùng Kim Bằng gia, không hề giống bề ngoài đơn giản như vậy đơn thuần, Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Đan Phụng công chúa quan hệ không phải là hoàn toàn đối địch, cũng không phải là không có mâu thuẫn. Hoa Mãn Lâu hỏi Tô Dương, làm sao ngươi giống như trước đó đã biết rõ Kim Bằng gia không đơn giản như vậy? Tô Dương cười nhạt một tiếng, kịch tình phó bản nhân vật đều là người sống sờ sờ, bọn họ chỉ số thông minh, tình thương cũng không so với chính mình thấp, có chút nhân vật kiệt xuất còn muốn vượt qua mình, cho nên đã dần dần thói quen bọn hắn sẽ hỏi vấn đề như vậy. Nếu như không có giải thích hợp lý, Tô Dương sẽ không mạo mạo thất thất dẫn đạo bọn hắn phát hiện kịch tình bên trong dấu vết để lại, nếu không ngược lại sẽ để cho bọn họ hoài nghi mình. Theo lần đầu tiên nhìn thấy Đan Phụng công chúa bắt đầu, ta đã cảm thấy trên người nàng mùi thơm thật sự quá nồng, đậm đặc quả thực hư không tưởng nổi. Dùng thân phận của nàng đương nhiên nên biết nữ nhân nên như thế nào tô son điểm phấn mới là thích hợp nhất, nhưng nàng hết lần này tới lần khác đem mình bôi còn giống một đóa hoa, hoặc là chính là nàng có hôi nách, hoặc là chính là nàng không muốn để cho người khác nghe thấy ra trên người nàng vốn có. Cho nên khi Hoa Mãn Lâu ngươi nói Thượng Quan Tuyết Nhi tỷ tỷ, thì là mời ngươi tới Thượng Quan Phi Yến biến mất thời điểm, ta đã cảm thấy không đúng. Lục Tiểu Phụng đống nhiên nói, ta có thể cam đoan Đan Phụng công chúa không có hôi nách, một chút xíu đều không có. Lục Tiểu Phụng ở điểm này là có quyền lên tiếng, nếu liền một cái cổ bờ mông chui hắn trong chăn nữ nhân người không được, Lục Tiểu Phụng cũng không phải là Lục Tiểu Phụng rồi. Hoa Mãn Lâu sắc mặt thay đổi, ngươi nói là Thượng Quan Phi Yến cùng Đan Phụng công chúa kỳ thật là một người. Tô Dương gật gật đầu, Thượng Quan Tuyết Nhi muốn ta giết Đan Phụng công chúa là tỷ tỷ của nàng báo thù cũng quá mức cấp bách, nếu như tỷ tỷ của nàng Thượng Quan Phi Yến thật sự chết tại Đan Phụng công chúa chi thủ, nàng làm như vậy chỉ buộc Đan Phụng công chúa giết nàng diệt khẩu, nàng sở dĩ còn làm như vậy, duy nhất khả năng là nàng rất rõ ràng, vị này Đan Phụng công chúa tuyệt sẽ không hướng nàng hạ độc thủ. Nguyên kịch tình ở bên trong, Thượng Quan Tuyết Nhi thoạt nhìn là người bị hại nhân vật. Tô Dương lại cảm thấy ở trong đó điểm đáng ngờ rất lớn, mà căn cứ ai đắc lợi lớn nhất, ai hiểm nghi lớn nhất nguyên tắc, ngược lại đẩy tiểu sẽ phát hiện cái tiểu nha đầu này trên người có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tuy chưa hẳn nhất định chính xác, nhưng giá trị tuyệt đối được hoài nghi. Đan Phụng công chúa và Thượng Quan Phi Yến tầm đó, tất có một người là không tồn tại. Lục Tiểu Phụng nói, hoặc nói là đã bị chết. Nhưng thế nào người này không chết lời nói, vừa vặn ba nữ nhân đối với ba người chúng ta nam nhân, chẳng phải là rất tốt? Như vậy duy nhất có thể giải thích chính là cái chết người này phải chết, nàng nếu không chết, hai người khác tiểu không được đến chỗ tốt gì. Tô Dương nói rất khẳng định, Kim Bằng Vương triều tài phú, đương nhiên hẳn là chính thống người thừa kế Đan Phụng công chúa đoạt được, Thượng Quan Phi Yến cùng Thượng Quan Tuyết Nhi là tỷ muội, cho nên chân chính Đan Phụng công chúa phải chết. Lục Tiểu Phụng nặng nề vỗ bàn một cái, thậm chí ngay cả Đại Kim Bằng Vương đều có thể là giả, bởi vì bất luận cái gì thuật dịch dung đều khó có khả năng giấu giếm được sớm chiều chung đụng người, huống chi là phụ thân. Hoa Mãn Lâu lẩm bẩm nói, Thượng Quan gia hai nữ nhi, giết chết Đại Kim Bằng Vương cùng Đan Phụng công chúa, Thượng Quan Phi Yến một người chia ra diễn hai vai. Thượng Quan Phi Yến đi tìm ta, giả dối Đan Phụng công chúa mê hoặc Lục Tiểu Phụng, Thượng Quan Tuyết Nhi buộc lại ngươi, sau đó lợi dụng cái gọi là công đạo, cùng ba người nữ nhân này lẫn nhau tầm đó rắc rối phức tạp mâu thuẫn, để cho chúng ta trợ giúp bọn họ đạt được Kim Bằng Vương triều tài phú. Tô Dương gật gật đầu, những cái đó nhân vật trong vở kịch trí tuệ có đôi khi thật sự làm cho người khác sợ hãi thán phục, mình chỉ là tiết lộ một chút dấu vết, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu rõ ràng cơ bản phân tích ra cả sự kiện từ đầu đến cuối. Nữ nhân lừa gạt nam nhân nguyên bổn chính là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Tô Dương cười lạnh, nhưng bọn họ quên một điểm. Chỉ khi nam nhân nguyện ý bị nữ nhân lừa gạt thời điểm, nữ nhân mới có thể lừa đến. Chương 119, chính nghĩa cần phải có cao cường công phu. Suy luận cùng manh mối chỉ dùng để chỉ đạo thực tế phương hướng, chính thức có thể làm cho chân tướng nổi lên mặt nước, chỉ có thực tế. Đại Kim Bằng Vương phủ, Thịnh Yến. Yến hội tiểu bày tại lần trước phát sinh không vui trong khách sánh, tiểu và thức ăn phong phú mà tinh xảo. Tiểu là chất tiểu, chính thức tốt nhất Trần Miên Hoa Điêu. Đại Kim Bằng Vương thay đổi kiện dùng kim tuyến thêu lên đoàn long cầm bảo, xem ra đã thật sự có điểm hướng là quốc vương đang dùng Thịnh Yến khoản đãi hắn xuất chinh trước đại tướng. Đan Phụng công chúa cũng lộ ra so bình thường càng tiểu diễm, càng mỹ lệ. Đại Kim Bằng Vương cười to nói, lần trước sự tình ta đã làm rõ ràng, đều tại ta cái này làm phụ thân sẽ không kinh doanh, gia đạo trung lạc để cho các vị chê cười. Hy vọng ba vị công tử đừng nên trách. Đan Phụng công chúa nâng chén cười tủm tỉm đối với Tô Dương nói, Tiêu Thu Vũ những năm này cấu kết ngoại nhân lừa gạt đi trong nhà vài chục vạn lượng bạc, ta cùng phụ vương đều rất cảm tạ Tô công tử giữ gìn lẽ phải. Đại Kim Bằng Vương đối với Tô Dương cười cười, lão hài vui mừng nói, Tuyết Nhi hiện tại niên kỷ còn nhỏ, nhưng chừng 2 năm nữa, cũng nên tới rồi lập gia đình thời điểm. Tìm người quản giáo là tuyệt đối nên phải. Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng nhìn nhau cười cười, nâng chén uống một hơi cạn sạch nhưng không nói lời nào. Người khác muốn diễn kịch, cần gì phải đi vạch trần hắn. Còn có một việc, ta phải trước đó nói cho Lục công tử. Đại Kim Bằng Vương bỗng nhiên nghiêm nghị nói, Bình Dương Hạc, cũng chính là hiện tại Nga Mi kiếm phái trưởng môn độc cô nhất hạc, đúng là Thanh Y lâu thủ lĩnh. Đối mặt với hắn, chẳng khác nào muốn đối phó toàn bộ Nga Mi kiếm phái cùng Thanh Y 108 lầu. Tiêu Thu Vũ cùng Dư Hận năm đó chính là của hắn trợ thủ đắc lực, Liêu Dư Hận mặt cũng là bái hắn ban tặng. Nếu là Lục công tử cảm thấy chuyện này quá mức nguy hiểm, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Người trong giang hồ cũng biết Lục Tiểu Phụng chính là thích mạo hiểm con yêu, càng nguy hiểm sự tình, ngươi càng không cho hắn làm sự tình, hắn càng có hứng thú. Quả nhiên, Lục Tiểu Phụng nói, ngươi yên tâm, Kim Bằng Vương triều công đạo, ta nhất định sẽ đòi lại. Hắn những lời này nói rất nhanh rất kiên định, không có một chút xíu do dự. Bởi vì hắn cùng Tô Dương đã sớm thương lượng xong, nhất định vì chân chính Kim Bằng Vương triều lấy lại công đạo. Thế giới này mặc dù có trà đạp công đạo người, tiểu nhất định có chủ cầm chánh nghĩa người. Chính nghĩa cần còn cao cường hơn công phu. Đại Kim Bằng Vương đỗng nhiên đứng thẳng người lên, lão đảo vọt tới trước mặt hắn, dùng song tay vịn chặt vai của hắn, một đôi giàn mua trong đôi mắt đã tràn đầy cảm kích, dòng nước mắt nóng không nớt, lời âm đều đã nghẹn ngào, cảm ơn các ngươi. Hắn lặp đi lặp lại không ngừng nói qua hai câu này, cũng không biết đã nói bao nhiêu lần. Đan Phụng công chúa ở bên cạnh nhìn xem, cũng không khỏi thay đổi thân thể, lặng lẽ đi lau nước mắt. Hoa Mãn Lâu trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ biến hóa. Tô Dương lại thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, vội vàng ho khan vài tiếng, nói, nhưng trước đó chúng ta trước muốn đem Chu Đình tìm đến. Ngươi đã tìm được bọn hắn nói không chừng cũng đã phát hiện ngươi, ngươi muốn tìm bọn hắn tính sổ, bọn hắn cũng rất có thể tiên hạ thủ vi cường, đem ngươi diệt khẩu. Đại Kim Bằng Vương cười lạnh nói, ta không sợ. Lục Tiểu Phụng thở dài, nói, ngươi không sợ, chúng ta sợ, cho nên ta nhất định phải tìm Chu Đình, chỉ có hắn có thể đem nơi này cải tạo thành một cái ai cũng rất khó công vào tòa thành. Cương đại tòa thành thường thường đều là từ nội bộ bị công phá, một cái chính thức khó có thể công phá tòa thành, vô luận đối nội đối ngoại đều có được cường đại lực phòng ngự. Để cho Chu Đình tới Kim Bằng Vương phủ là Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng thương lượng xong, có Chu Đình ở chỗ này, ít nhất không cần lo lắng Kim Bằng Vương phủ sau lưng dở trò quỷ. Về phần Chu Đình an toàn thì càng không cần lo lắng, chỉ cần Lục Tiểu Phụng Tô Dương Hoa Mãn Lâu bất tử, tiêu không ai dám động Chu Đình, tiêu tính toán ba người bọn hắn đều chết sạch, dùng Chu Đình bổn sự, năng động người của hắn cũng không nhiều. Lục Tiểu Phụng nói xong, hắn theo trên người tìm ra trương lại tăng lại nhũ giấy rách trải rộng ra, Tô Dương nâng cốc hũ mở ra đưa tới, Lục Tiểu Phụng dùng chiếc đũa tại trong bầu tiểu chấm điểm tiểu phụ tường, trên giấy vẽ lên cái Long Phi Phong Vũ phụ chữ. Sau đó tiểu giao cho Đan Phụng công chúa nói, ngươi tùy tiện tìm người mang theo tờ giấy này đi gặp hắn, hắn sẽ cùng người kia tới. Đan Phụng công chúa trần chờ nói, ta nghe nói các ngươi đã có thật lâu không nói lời nào. Lục Tiểu Phụng nói, ta cũng không có muốn cùng hắn nói chuyện, chẳng qua muốn hắn đến mà thôi, cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đan Phụng công chúa nhìn mắt nói, hắn không nói chuyện với ngươi, nhưng khi nhìn chữ của ngươi, hắn sẽ chịu cùng một cái người xa lạ đến địa phương xa lạ. Lục Tiểu Phụng cười nói, tuyệt đối không có vấn đề, của ta đồng ý, tăng thêm Tô Dương tiểu, cho dù không nể mặt ta, cũng phải cấp Tô Dương mặt mũi. Không để cho Tô Dương mặt mũi, cũng phải cấp tiểu này mặt mũi. Tô Dương chỉ vào xem ra nhiều nếp nhăn giấy cười ha ha một tiếng, không để cho tiểu mặt mũi, khẳng định cũng sẽ cho tiền mặt mũi. Đan Phụng công chúa sững sờ, mới phát hiện tờ này vừa bẩn vừa nhũ giấy rách cạnh rõ ràng là trương 5000 lượng ngân phiếu. Đan Phụng công chúa đỏ mặt đỏ, nói, các ngươi vốn đã là hảo hữu, ngươi dùng loại biện pháp này đi mời hắn, hắn sẽ không cảm thấy ngươi xem thường hắn. Có tức giận hay không? Lục Tiểu Phụng không có trả lời nàng, mà hỏi Tô Dương nói, nếu có người cho ngươi tiền, ngươi có tức giận không? Tô Dương cười nói, con người của ta có chỗ tốt, chính là vô luận người khác cho ta bao nhiêu tiền, ta tuyệt sẽ không tức giận. Ngươi biết rõ bằng hữu của ngươi tại đói bụng lúc, lại cứ muốn lấy lòng hắn là cái có thể dùng không dính khói bụi trần gian thần tiên, là đầu thà rằng đói chết cũng không cầu người con người rắn giỏi. Ngươi biết rõ ràng bằng hữu của ngươi muốn ngươi gửi ít tiền cho hắn lúc, lại chỉ chịu gửi cho hắn một phong tràn đầy an ủi cùng cổ vũ tín, còn nói cho hắn biết tự lực cánh sinh là kiện cao quý cỡ nào chuyện. Nếu thật là loại người này, như vậy ta có thể cam đoan, người này duy nhất bằng hữu chính là mình. Một đoạn này rất dây nguyên kịch tình lợi buộc bạch theo Tô Dương trong đầu của hiện lên, Tô Dương khỏe miệng phủ lên một tia hội ý mỉm cười, cười cười, lại đột nhiên cảm giác được đoạn văn này ở bên trong cất giấu một cái trước kia đọc sách thời điểm không có lưu ý chi tiết, tỉ mỉ. Chẳng lẽ nói Chu Đình người như vậy, cũng thường thường khuyết tiền tiêu. Nếu như ngươi cũng là mập mạp trung niên nam nhân, còn có một phi thường nữ nhân phiêu lượng lao bà, liền sẽ rõ ràng thường thường thiếu tiền tiêu tuyệt đối là một kiện rất phiền toái thậm chí rất muốn chết chuyện. Kim Bằng Vương triều ba vị trọng thần ở bên trong, Châu Bảo Diêm ra khoảng cách Kim Bằng Vương triều gần nhất, cũng là Tô Dương bọn họ cái thứ nhất điều tra đối tượng. Sơn Tây một tiểu quán ở bên trong, Lục Tiểu Phụng đang dùng ngón tay thon dài qua lại vớt ve bờ môi của mình. Nếu là có người quen biết hắn ở chỗ này, xem đến bây giờ Lục Tiểu Phụng nhất định sẽ kinh hãi thất sắc. Trên bờ môi của hắn sạch sẽ, không chỉ nói muốn mi mao nhất dạng hồ tử, chính là lông tơ đều không có một tơ, không biết lúc nào bị trà sát cái không còn một mảnh. Tô Dương nhìn hắn chằm chằm cả buổi, sau đó đối với Hoa Mãn Lâu cười nói, ngươi có biết hay không, chúng ta Lục đại hiệp không có hồ tử sau, thật sự là trẻ lại không ít, cũng anh tuấn không ít. Sau chúng ta kêu hắn Lục thiếu hiệp đi. Hoa Mãn Lâu cũng cười nói, ta một mực không hiểu nổi hắn vì cái gì nhất định phải giữ lại cái kia lưỡng thiết diêm ép. Ta sợ khắp thiên hạ nữ nhân đều bị ta mê chết. Lục Tiểu Phụng chừng hai người bọn họ, sau đó chỉ ngang hông của mình, ngang hông của hắn cũng treo chẳng biết từ chỗ nào lấy được hồ lô tiểu. Ta cũng không hiểu, vì cái gì tiểu của ngươi trong hồ lô tiểu vĩnh viễn không hết đồng dạng, mà hồ lô của ta cũng chỉ có thể trang lưỡng cân tiểu. Tô Dương cầm từ bản thân hồ lô cơ cơ, thần bí nói, bởi vì ta biết hí pháp. Lục Tiểu Phụng chỉ mình mi mao hỏi, ngươi dùng lượng cân tiểu thay đổi hồ tử của ta, ta còn có hai cái thực mi mao, đổi ngươi hồ lô được không? Hoặc ngươi dạy ta như thế nào đổi? Không đổi cũng không giáo. Tô Dương kiên quyết lắc đầu nói, của ngươi hai cái giả mi mao đổi có thể cứu mạng, thực mi mao lại là cái gì dùng đều không có, ta cũng có mi mao, tại sao phải đổi với ngươi? Nhưng vào lúc này, ngoài cửa tiến tới một người thanh y gã sai vặt cách ăn mặc mô dạng người, đi đến Lục Tiểu Phụng trước mặt từ trên xuống dưới đánh giá một hồi, lại nhìn Tô Dương trên lưng hồ lô tiểu cùng toàn thân bạch y hoa mãn lâu, mới không quá chắc chắn hỏi xin hỏi ba vị gia nhưng Lục đại hiệp, Hoa công tử cùng Tô thiếu hiệp. Chương 120, thành công trung niên nam nhân Hoắc Thiên Thanh. Tô Dương đối với gã sai vặt gật đầu nói, không có hồ tử Lục đại hiệp vẫn là Lục đại hiệp. Gã sai vặt vội vàng cung kính không người chào, hai tay đưa với một bộ thuần kim thỉnh thiếp. Thỉnh thiếp bên trên viết mấy chữ kính bị phỉ trước, vi quân tẩy trần, vụ thỉnh quang lâm. Phía dưới là khoản là Hoắc Thiên Thanh. Hoắc Thiên Thanh đúng là Diêm Thiết San Châu Quang Bảo Khí các đại tổng quản. Trên giang hồ Hoắc Thiên Thanh ba chữ kia trọng lượng, tới một mức độ nào đó đã vượt qua Diêm Thiết San, hơn nữa người này bối phận cũng cao lạ kỳ, nói liền quan trung đại hiệp Sơn Tây Nhạn, đều gọi hắn một tiếng sư thúc. Gã sai vặt không người nói, Hoắc tổng quản đã phân phó, ba vị nếu đến rất hân hạnh được đón tiếp, muốn tiểu nhân chuẩn bị xe ở chỗ này chờ, tiện ba vị đến Châu Quang Bảo Khí Diêm phủ, Hoắc tổng quản đã đợi đại giá. Đương nhiên rất hân hạnh được đón tiếp, Tô Dương thầm nghĩ chính mình mang theo Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu đến Sơn Tây, há không phải chính là vì phần thưởng cái này quang. Sơn Tây Diêm gia, Châu Quang Bảo Khí các hậu viện thủy các. Thủy các tại một mảng lớn nhất bích như Tẩy Hà đường bên trong, tiểu tiệc lễ bày ở thủy các. Chân châu la sa song bằng lụa mỏng cao cao chi lên, trong gió mang theo sơ khai lá sen mùi thơm ngát. Giống Hoắc Thiên Thanh loại người này, đã không cần nhìn rõ hình dạng của hắn, gần kề trong âm thanh hắn có thể đoán được hắn là người như thế nào. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, lúc nói chuyện chậm chạp mà ôn hòa, hắn lúc nói chuyện, hy vọng mỗi người đều có thể rất chú ý nghe, hơn nữa đều có thể nghe được rất thanh. Cái này biểu thị hắn là rất tự tin, rất có sức phán đoán người, vô luận làm chuyện gì đều có hắn nguyên tắc của mình, hắn tuy kiêu ngạo, lại không nghĩ người khác nhận thức hánh diện vì hắn. Người này cho cảm giác của con người cũng không ghét, trái lại, sẽ cho người sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác. Hơn 30 tuổi chính trực trắng niên, tính cách thành thục cổ trọng, có rất mạnh năng lực xử sự cùng kinh nghiệm giang hồ, một tay nắm quyền lực, một tay nắm tài phú, chính mình có được trong giang hồ ít có cao cường võ công, phía sau là một cái đáng giá người tôn kính mà cường đại giang hồ môn phái, nam nhân như vậy mấy có lẽ đã có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Có hai chủng nam nhân đối với nữ nhân rất thu hút, cơ hồ khó có thể kháng cự lực sát thương. Một loại là giống Lục Tiểu Phụng như vậy lãng tử có khả năng mang cho nữ nhân là cái loại này như là con ngựa hoang giống như kích thích, tại lãng tử bên người, lòng của phụ nữ luôn có thể nhảy rất nhanh, mỗi ngày đều sẽ có không đồng dạng như vậy mới lạ thể nghiệm, bọn hắn có đôi khi có thể trong nháy mắt để cho nữ nhân đạt được cả đời trong lớn nhất vui vẻ, đem nàng dẫn vào thiên đường, nhưng có đôi khi sau đó một khắc để cho nữ nhân ngã vào thâm nguyên. Một loại chính là giống Hoắc Thiên Thanh như vậy thành thục nam nhân, ở bên cạnh họ, nữ nhân mới sẽ phát hiện mình thật sự là một phụ nữ, thậm chí có thể giống một đứa bé đồng dạng, không cần lo lắng ngày mai ở nơi nào, không cần lo lắng mình cố tình gây sự không ai tới thu thập tàn cuộc, tại trên người bọn họ, nữ nhân nhìn thấy không chỉ có tình yêu, vẫn là phụ thân, huynh trưởng, đạo sư cùng một ngọn núi. Tô Dương đống nhiên có chút hoảng hốt, chính mình đây. Tiệc tiểu ngoại trừ Hoắc Thiên Thanh, còn có hai người. Một cái hiểu được lễ nghi chủ nhân mời khách, bình thường cũng sẽ tìm bên trên một ít thân phận so khách nhân hơi chút thấp một ít, nhưng vẫn tính toán có danh vọng bằng hữu đến đây tương ngồi. Trong bữa tiệc mặt khác hai vị người tiếp khách, một vị là Diêm gia Tây Tịnh Hòa Thành khách Tô Thiếu Anh, một vị là quan trung liên doanh tiêu cục tổng tiêu đầu Vân Lý Thần Long Mã Hành Không. Mã Hành Không trong võ lâm hưởng danh đã lâu, công phu cũng không tệ, cũng không phải cái loại này có tiếng không có miếng người, nhưng đối với Hoắc Thiên Thanh lúc nói chuyện trong thanh âm luôn mang theo loại không nói ra được nhân bánh mì ý lấy lòng. Một người giống loại người như hắn bằng buồn sự đánh ra một mảng thiên địa võ lâm hào kiệt, vốn không nên có loại thái độ này. Tô Thiếu Anh đang tại chuyện trò vui vẻ, trong lời nói có thể nhìn ra là cái rất tiêu sái người, lại không thấy nghèo mà xạo sự khí, cũng sẽ không cầm buồn nôn nên có thú. Hoắc Thiên Thanh đặc biệt giới thiệu hắn là chọn vẹn học cử nhân, nhưng ai cũng biết, kiếm pháp của hắn chí ít có sư phụ hắn Độc Cô Hạc 3-4 phần chân truyền, tại phái Nga Mi trẻ tuổi một đời tam anh tứ tu ở bên trong, đã có thể được xem là đệ nhất nhân. Thủy các rằm đèn không nhiều, lại sáng như ban ngày, bởi vì bốn vách tường đều treo minh châu. Dù đang chiếu đến châu quang, ánh sáng dịu dịu tuyến, khiến cho người cảm thấy không nói ra được thoải mái, nhưng thẳng đến hiện tại, tiểu và thức ăn còn không có mang lên. Hoắc Thiên Thanh nói xin lỗi, tiểu và thức ăn chuẩn bị đầy đủ, chỉ tiếc Diêm đại lão bản nghe nói ba vị đại gia quang lâm, cũng nhất định phải tới tham gia náo nhiệt. Lục Tiểu Phụng nói, chúng ta đang đợi hắn. Hoắc Thiên Thanh nói, nếu như ngươi không đợi được, chúng ta cũng không sao trước mang lên phỉ thực rất hiểu. Mà Mã Hành Không lập tức cướp lời nói, chúng ta đợi một chút cũng không có sao, đại lão bản khó được có hôm nay tốt như vậy nhã hương, chúng ta có thể nào làm hắn mất hứng. Đột thính thủy các bên ngoài một người cười nói, ta cũng không muốn quét các ngươi nhà hứng, nhanh bày tiểu nhanh bày tiểu. Người này cười lớn đi tới, tiếng cười lại tiêm vừa mịn, bạch bạch bàn bàn khuôn mặt, làn da tinh tế cùng tiểu cô nương tự đắc, chỉ có mặt một cái đằng trước đặc biệt lớn mỏ ứng, hiện ra vài phần nam tử hán khí khái. Tô Dương lấy tay tại chỉ có Lục Tiểu Phụng có thể nhìn thấy vị trí, lăng không đã viết hai chữ, thái giám. Bình thường hoàng đế bên người, chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái tại thời khắc mấu chốt có thể phó thác đại sự tâm phúc thái giám. Người nọ mới bước vào các, Mã Hành Không cũng đã đứng lên, cười làm lành nói, Diêm đại lao bản nhĩ hảo. Diêm Thiết San lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, một bà tiểu kéo lại Lục Tiểu Phụng tay, từ trên xuống dưới đánh giá, đông cười to, nói, ngươi vẫn là như cũ, cùng vừa lên Thái Sơn xem mặt trời mọc lúc, hoàn toàn không có đổi, nhưng mi mao của ngươi như thế nào chỉ còn lại có hai cái. Hắn nói chuyện thời thời khắc khắc cũng không quên mang theo điểm Sơn Tây Khang, giống như e sợ cho người khác cho là hắn không phải tại Sơn Tây thổ xanh thổ trường người. Lục Tiểu Phụng ánh mắt chớp động, mỉm cười nói, ta nghèo không có tiền mua tiểu rồi, hay dùng hồ tử lấy người thay đổi lượng cân tiểu. Diêm Thiết Sang cười to nói, hắn mãi mãi, sớm biết như vậy hồ tử của ngươi chịu bán, cho dù 2000 cân tiểu ta cũng vậy nguyện ý ra. Hắn lại xoay người, vỗ Hoa Mãn Lâu vai, nói, ngươi nhất định chính là Hoa gia thất đồng rồi, ngươi mấy người ca ca đều đến ta chỗ này, tam đồng ngũ đồng tiểu lượng rất lớn. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, thất đồng cũng có thể uống vài chén. Hắn cuối cùng nhìn về phía Tô Dương, dùng nghe giống như rất thịt đau nhưng vừa tuyệt sẽ không làm cho cảm giác hẹp hòi ngựa khi nói, đã minh tiểu khoái kiếm tiểu Tô cũng ở nơi đây, xem ra ta vài hũ tử giấu ở phía dưới giường tiểu hôm nay giữ không được. Hảo hảo, hôm nay chúng ta ai cũng không thể uống thiếu đi. Thẳng cho tới bây giờ, Tô Dương đối với cái này Châu Quang Bảo Khí các đại lao bản ấn tượng cũng không tệ, nghiêm chỉnh mà nói, Diêm Thiết San cùng Hoắc Hưu đều là Lục Tiểu Phụng hảo hữu, mà độc cô nhất hạc trong giang hồ thanh danh thật sự rất không tồi, nếu nói toàn bộ giang hồ đều mắt bị mù, Lục Tiểu Phụng cũng mắt bị mù, Tô Dương không quá tin tưởng. Vì vậy cười nói, nếu ai không say người đó là mãi mãi ố quy vương bắt đản. Diêm Thiết San vỗ tay nói, được thật tốt, mau đưa ta giấu tiểu lấy ra, mang thức ăn lên. Tiểu và thức ăn nước chảy vậy đưa lên, đều là Sơn Tây món ăn nổi tiếng. Diêm Thiết San dùng một cái vừa trắng vừa mềm tay, gắp không ngừng đồ ăn cho Tô Dương ba người, nói, đây là bọn ta Sơn Tây đặc sản, tuy không là vật gì tốt, tại ngoại địa lại hắn mãi mãi đích thực ăn không đến. Tô Dương lại nói, đại lão bản quê quán chính là Sơn Tây. Diêm Thiết San cười nói, ta vốn là cái sĩ sinh sĩ lớn lên thổ dân, mấy chục năm qua chỉ tới Thái Sơn đi qua như vậy một lần. Nhìn hắn mãi mãi mặt trời mọc, nhưng ta nhìn tới nhìn lui, tựu chỉ nhìn thấy cái đại cây đản, gì đều không có. Hắn vừa nói một bên vô vô Lục Tiểu Phụng bà vai, ta hay là tại chỗ đó nhận thức người này. Hắn từng ngụm hắn mãi mãi hình như là tại cố ý biểu hiện ra hắn là cái đại nam nhân, đại lao thô. Lục Tiểu Phụng cũng cười, hắn mỉm cười nâng chén, đống nhiên nói, lại không biết Nghiêm tổng quản lại là nơi nào người. Mã Hành không lập tức cướp lời nói, là Hoắc tổng quản, không phải Nghiêm tổng quản. Lục Tiểu Phụng thản nhiên nói, ta nói không phải Châu Quang Bảo Khí Diêm Hoắc tổng quản, là năm đó Kim Bằng Vương Triệu nội khố tổng quản Nghiêm Lập Bản. Diêm Thiết San một trương bóng loáng non mềm mặt trắng, đột nhiên giống dây cùng giống như kéo căng, dáng tươi cười cũng biến thành cổ quái mà cứng ngắc. Chương 121, thái giám chết bầm tử. Diêm Thiết San bình thường cũng là hỉ nộ không hiện rõ người, nhưng là Lục Tiểu Phụng nhưng như là dễ, cái roi một roi liền đánh nứt hắn mấy chục năm láo vết sẹo, hắn chí mạng thương môn lại bắt đầu đang chảy máu. Lục Tiểu Phụng trong đôi mắt đã phát sinh quang, chậm rãi nói tiếp, đại lao bản nếu là nhận ra người này, không ngại chuyển cáo hắn, liền nói hắn có một bút mấy chục năm nợ cũ, bị người đào ra đến rồi. Diêm Thiết San khẩn nghiêm mặt, đột nhiên muốn mở miệng nói chuyện. Một khi hắn mở miệng nói chuyện, sự tình sẽ không có khả năng cứu vãn. Khi chí mạng vết thương bị người bỗng nhiên vạch trần thời điểm, bất luận người nào phản ứng đầu tiên nhất định là kịch liệt nhất, bởi vì vết sẹo mặt sau chính là đấm máu thịt, là có thể đau đến đòi mạng hắn đổ vật. Rất nhiều người đều có như vậy một cái tuyệt đối không thể vạch trần vết thương. Nguyên nội dung vở kịch bên trong, Diêm Thiết San sẽ lập tức mở miệng cản Lục Tiểu Phụng đi, đó lấy chính là động thủ giết người. Tô Dương tuy rằng xưa nay không kiêng kỵ giết người, thế nhưng cũng chắc chắn sẽ không bị người khác coi như thương khiến đi giết người. Tô Dương bỗng nhiên dùng ngón tay chỉ trò bàn, nhàn nhạt nói, Diêm đại lão bản, cứ ta nói biết, Châu Quang Bảo Khí các có thể có ngày hôm nay quy mô, cũng không phải là bởi vì Diêm gia tổ trên có tiền chuyển xuống. Đang ngồi ngoại trừ Diêm Thiết San, duy nhất có tư cách nói chuyện, đương nhiên chính là hắn đại tổng quản Hoắc Thiên Thanh. Các ngươi có ý gì? Hoắc Thiên Thanh hỏi rất trực tiếp rất đơn giản, không chút nào vòng vo. Chỉ có nắm chắc hay không ứng phó cục diện nhân tài yêu thích vòng vo. Tô Dương nói, ta nói ý tứ của những lời này, là Sơn Tây đệ nhất nhà giàu, Châu Quang Bảo Khí các lớn như vậy cơ nghiệp, toàn bộ là Diêm đại lão bản một tay sáng lập. Trong này gian khổ chúng ta không có tận mắt từng thấy, thế nhưng chúng ta đều tin tưởng tuyệt đối không dễ dàng. Diêm Thiết San trầm mặt nói, xác thực không dễ dàng, rất không dễ dàng. Nếu rất không dễ dàng, liền hẳn là quý trọng. Tô Dương nói, huống hồ có thể làm được ngươi vị trí này người, hẳn là so với bình thường người càng càng bình tĩnh, phải biết, rất nhiều hiểu lầm cùng chém giết, thường thường chính là bắt nguồn từ không bình tĩnh. Ta hai vị ca ca đã từng cùng ta nói rồi, Diêm đại lão bản hay là con buôn, hay là giàu hoạt, trong tay cũng chiêm không ít huyết, thế nhưng tuyệt đối không tính là một cái kẻ ác. Hoa Mãn Lâu bưng chén lên, chậm rãi nói, chúng ta lần này đến chỉ là uống rượu, cũng không muốn nóng lòng động thủ. Diêm Thiết San ngẩng đầu lên nhìn Lục Tiểu Phụng, Tô Dương cùng Hoa Mãn Lâu, mặt béo trên hai con mắt đã híp thành một cái khe, toàn bộ trên mặt da rẻ cũng bắt đầu lỏng xuống, cả người thật giống đông nhiên già đi 10 tuổi. Ta liền biết hội có một ngày như thế. Diêm Thiết San thật dài thở dài một hơi, vẻ mặt thất thở, tay phải nhấc lên bầu rượu rót ra một chén, nâng chén liền môi chậm rãi uống vào. Hắn một thân chù sam, ống tay áo rộng lớn, nhưng thủy chung thẳng tắp rủ xuống, không nổi nửa phần gợn sóng, đủ thấy hắn định lực kỳ cao. Ở này lúc khẩn cấp quan trọng lại vẫn có thể không chút biến sắc, hiển nhiên sự can đảm cùng võ công cũng đã là thượng thừa. Có thể trên mặt của hắn tràn ngập cay đắng, thật giống uống xong không phải một chén trần nhưỡng, mà là cay đắng mật. Bất luận người nào làm hỏng việc, cũng khó khăn miễn hội thưởng thức đến quả đắng, có lúc thời gian hội tách ra khổ như thế sáp tư vị, có thể có lúc nhưng vừa vặn ngược lại. Tô Dương cùng Hoa Mãn Lâu đều không nói gì, lặng lặng nhìn hắn, chờ đợi chính hắn mở miệng. Nếu như một người đồng ý mở miệng, như vậy liền hẳn là cho hắn một cái cơ hội mở miệng. Diêm Thiết San trầm tư chốc lát, rốt cục một lần nữa ưỡn thẳng lưng, trong đôi mắt lại lần nữa có ánh sáng lộng lẫy, tựa hồ đã quyết định thả xuống trước đó bao y phục, thản nhiên diện đối với mình sai lầm. Diêm Thiết San tuy rằng đang ở giang hồ, nhưng trên bản chất vẫn là một cái thương nhân. Thương nhân cùng người giang hồ có cái bản chất khác nhau, người giang hồ chỉ cần có 5 phần 10 nắm liền dám liều mạng, mà thương nhân đang không có 100% tự tin thời điểm, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đè xuống chính mình hết thảy tiền đặt cược. Người giang hồ thà chết không thua khí, thương nhân trùng thực lợi. Như hắn như vậy người từng trải cùng thành công thương nhân, chỉ cần có thể tỉnh táo lại, liền đủ để trong thời gian rất ngắn nghĩ rõ ràng, nếu Lục Tiểu Phụng đã nhúng tay quản chuyện này, như vậy chuyện này liền tuyệt đối rất khó lại bị yểm cho xuống. Bởi vì Lục Tiểu Phụng không phải một người, bên cạnh hắn đứng Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn Suy Tuyết, hoa gia của cải cùng sản nghiệp so với Châu Quang Bảo khí các chỉ nhiều không ít, Tây Môn Suy Tuyết kiếm hầu như đã sắp muốn vượt qua nhân gian cực hạn. Huống chi hiện tại lại thêm một người khoái kiếm tiểu tô. Ở Châu Quang Bảo khí các trong tình báo, cái này ở đại đa số người trong mắt chỉ được cho nhị lưu người trẻ tuổi này tuyệt đối không đơn giản, liền Thanh Long hội đều không làm gì được hắn. Nếu như nói Tây Môn kiếm đủ sắc bén, như vậy vị này khoái kiếm tiểu tô kiếm liền đủ thần bí. Thần bí cùng không biết, có lúc mới là nhân loại to lớn nhất sợ hãi khởi nguồn. Đây là đã bị vô số sự thực chứng minh quá, Diêm Thiết San tuyệt đối không muốn đi mạo hiểm dùng dòng dõi của chính mình tính mạng, toàn bộ tài sản làm tiền đặt cuộc lại đi tìm chứng cứ một lần. Cùng với liều lĩnh cuối cùng bỏ mình tên nước, không bằng tráng sĩ chặt tay. Diêm Thiết San hai mắt híp lại, như là nhớ lại nhiều năm trước phủ đầy bụi chuyện cũ, chậm rãi nói, qua nhiều năm như vậy, những kia sự ta còn như trước rõ ràng trước mắt. Năm đó, ba người chúng ta là phân biệt đi tới Trung Nguyên. Ta tiến vào Sơn Tây, mới bắt đầu trong mấy năm, ta bỏ ra rất lớn công phu đi tìm tiểu vương tử, dấu chân hầu như đi khắp hơn một nửa cái Trung Nguyên, nhưng vẫn không có hắn tin tức. Thế nhưng ta nhưng từ đầu đến cuối không có từ bỏ ý nghĩ, bởi vì ở ngay lúc đó ta xem ra, tiểu vương tử không chỉ là ta chúa công, thậm chí còn là thân nhân của ta. Ở Lanh Khốc Vô Tình Hoàng gia, thái giám cùng vương tử trong lúc đó quan hệ, có lúc thậm chí đã vượt qua huyết thân. Nhưng là có một ngày, nói tới chỗ này, hắn ngừng lại một chút, nhìn Hoắc Thiên Thanh một chút, lại nhìn một chút Mã Hành Không, tựa hồ là để Hoắc Thiên Thanh xin mời Mã Hành Không rời đi trước, loại này chuyện riêng tư, bản không phải Mã Hành Không người như vậy có tư cách dự biết. Như thế rõ ràng ám chỉ, e sợ liền Hoa Mãn Lâu cái này người mù đều nhìn thấy, mà Hoắc Thiên Thanh nhưng hai mắt buông xuống, không nhúc nhích, quả thực so với người mù còn người mù. Hoắc Thiên Thanh luôn luôn là cái người rất chứng trạng, ở Diêm Thiết San thủ hạ làm việc chưa bao giờ từng ra chỗ sơ suất, hai người này phối hợp lẫn nhau 10 năm từ lâu tâm có hiểu ngầm, phần lớn thời điểm căn bản không cần Diêm Thiết San nhắc nhở, hắn liền có thể đoán được Diêm Thiết San ý tứ, do đó trước tiên đem sự tình làm, hiện tại tình huống như thế vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Diêm Thiết San nhíu mày, mở miệng liền chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, một cái che cổ họng của chính mình. Hắn đột nhiên chạm lên bịch một cái va lăn đi phía sau ghế dựa, lảo đảo lùi về sau ba, bốn bộ tựa ở thủy các vòng bảo hộ bên trên, hai con mắt trợn lên lão đại, vẻ mặt đã phẫn nộ đến cực điểm, giơ lên một cái mập mạp ngón tay chỉ hướng về phía trước, ngón tay không ngừng run rẩy, cũng không biết chỉ chính là ai. Hắn há to miệng, như là bị treo lên ngạn ngư, không cách nào hô hấp, khát cầu không khí, ngoác miệng ra hợp lại, nhưng không nói ra được một câu nói. Một luồng màu xanh biếc ở trên mặt của hắn nhanh chóng lan tràn ra, rất nhanh hắn tấm kia béo trắng mặt cũng đã biến thành từ màu đen. Dâm một tiếng, Diêm Thiết San cả người hướng sau ngã chồng vó một con chồng vào thủy các ngoại trong ao sen. Nguyên nội dung vở kịch bên trong bị Đan Phượng công chúa giết chết Diêm Thiết San, lại đang yên đang lành trúng độc chết rồi. Hoắc Thiên Thanh con mắt vào lúc này bỗng nhiên trở nên hữu hiệu. Hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng lên, khoát tay lật tung tịch rượu, trầm giọng nói, "Châu Quang Bảo khí các hảo ý xin mời ba vị tới làm khách, các ngươi nhưng bức tử đại lão bản, món nợ này tính thế nào?" Chương 122, trên thế giới tối có lợi buôn bán. Bức tử chỉ có hai chữ, thế nhưng là đựng hai tầng ý tứ, tầng thứ nhất là người chết không phải quá đáng chết, cũng không quá đồng ý tử, thế nhưng bởi nguyên nhân nào đó, không thể không tử, tầng thứ hai, nói rõ người chết là tự sát. Đây là một rất đáng giá cân nhắc tử, bị bức ép tử người đại thể tăng thêm một vệt bi thảm đáng thương sát thái, bức tử người người, thì lại khó tránh khỏi sẽ bị người nói là cùng hung cực ác, lòng dạ chật hẹp. Lục Tiểu Phụng Tô Dương Hoa Mãn Lâu đến Châu Quang Bảo khí các làm khách, người biết tuyệt đối không ít, Diêm Thiết San vừa nãy vội vã tới rồi trước đó đang cùng Sơn Tây trên mặt đất mấy cái rất có diện mạo giang hồ bằng hưu uống rượu, hắn nghe nói Lục Tiểu Phụng đến rồi, lập tức hướng về những bằng hưu kia xin lỗi. Vội vội vàng vàng từ bên ngoài mấy chục dặm chạy về, chuẩn bị long trọng tiệc rượu, ở chính mình tối tư mật hậu viện thiết tiến, phần ân tình này nghĩ là tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Mà hiện tại, ba vị khi làm khách mời người, lại đưa cái này một khang thịnh tình Diêm Thiết San đại lao bản bức cho chết rồi. Hoa Mãn Lâu không nói gì, nhìn như rất tùy ý khoát tay chặt lại, hơi phe phẩy ống tay áo. Từ Tô Dương góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy, Hoa Mãn Lâu đem vừa nãy Diêm Thiết San uống rượu còn kia chén rượu âm thầm thu được trong tay áo. Hoắc Thiên Thanh trầm giọng, người đến. Toàn bộ thủy các đống nhiên trở nên náo nhiệt. Ngay khi trước một khắc, ngoại trừ hai cái ở một bên chờ rót rượu nha hoàn, cùng thỉnh thoảng đưa món ăn lên thanh y Giano ở ngoài, này thủy cắt trong ngoài bộ lặng lẽ, liền một bóng người đều không nhìn thấy. Thế nhưng Hoắc Thiên Thanh này một tiếng hô quát sau, ngoài cửa sổ lập tức có 5 người phi thân mà vào, trong tay bọn họ nắm một thanh nô câu kiếm, một thanh nhạn linh đao, một cái tiên tử thương, một đôi kê chảo liêm, một cái tam thiết côn. 5 cái ngoại môn binh khí chế tạo cực kỳ tinh xảo, loại này ngoại môn binh khí muốn luyện thật thực sự không dễ dàng, dám dùng loại này binh khí cùng người liều mạng, cũng không thể nghi ngờ đều là cao thủ. Xem ra Hoắc tổng quản là không muốn cho chúng ta cơ hội nói chuyện. Lục Tiểu Phụng nói. Hoắc Thiên Thanh mặt không hề cảm xúc, không nói một lời. có lúc không trả lời chính là tốt nhất trả lời. Tô Dương cười nói, vẹn vẹn bằng mấy người này, còn không đánh lại Lục Tiểu Phụng, không biết mấy vị là tới đối phó ta, vẫn là đối phó Hoa Mãn Lâu. Năm người không hẹn mà cùng hướng Hoa Mãn Lâu châu ngồi đến gần một bước. Xem ra bọn họ tuy rằng tướng mạo hung hãn, có thể vẫn không tính là quá ngu, biết người mù là dễ bắt nạt nhất phụ, một cái người mù coi như võ công không sai, ở năm cái binh khí mang theo trong tiếng gió, cũng tuyệt đối rất khó từng cái phân biệt rõ ràng, này năm cái binh khí tùy tiện thứ nào đánh tới trên thân thể người, đều đầy đủ yếu nhân mệnh. Tô Dương nhưng chỉ vì bọn họ cảm thấy bi ai. Năm người này 10 con mắt quả thực là bạch dài ra. Hoa Mãn Lâu tuy rằng không thích giết người, nhưng nhất định càng không thích bị người giết, năm người này binh khí mang theo lên hỗn tạp không rõ phong thanh có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Hoa Mãn Lâu phán đoán. Thế nhưng sự ảnh hưởng này duy nhất hậu quả chính là Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ chỉ có thể dưới nặng tay muốn bọn họ mệnh. Con mắt của bọn họ từng cái trợn lên so với Nưu Nhãn còn muốn lớn hơn, hiển nhiên là thấy rõ vô cùng, vậy cũng chỉ có thể nói trái tim của bọn họ trường sai lệch. Cái nào sợ bọn họ còn có một chút xíu muốn mặt, có một tia thiệt tâm, buông tha cái này xem ra yếu nhất người tàn tật, ngược lại đến vây công chính mình, như vậy năm người này ở trong, có ít nhất 2-3 cái có cơ hội đào tẩu. Nhưng là trên thế giới, vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt ngu xuẩn mà người vô sỉ, người như thế là bất kể như thế nào giết đều là giết không xong. Gió nổi lên, lá sen bãi, quang ảnh chập chờn, người đậu. Nhạn linh đao đã cuốn lên một mảnh bay đầy trời tuyết giống như lao hoa, hướng về Hoa Mãn Lâu liên tục bổ bảy đao. Tam Tiết Côn cũng từ hạ bàn mà tới, hóa thành một mảnh quyển cuồng phong, quét ngang Hoa Mãn Lâu hai đầu gối. Này hai cái binh khí một cương liệt một nhẹ nhàng, không chỉ chiêu thức sắc bén, phối hợp cũng rất tốt. Có người nói 3 năm trước Sơn Tây Lục Lâm bên trong có hai cái Tiêu Bất Ly mạnh mạnh Bất Ly Tiêu đạo tặc, một cái dùng đao một cái dùng Tam Tiết Côn, mỗi lần đối địch tất nhiên đồng thời ra tay, một người công kích kẻ địch trên ba đường, một người phong tỏa dưới ba đường. Năm đó chết ở hai người này thủ hạ cao thủ thành danh cùng Tiêu sư tuyệt không phải số ít. Hoa Mãn Lâu hai cái tay áo đống nhiên bay lượn lên, rộng lớn mà trắng loáng tay áo bảo như là trên trời bạch vân. Bạch vân trôi nổi ở trên trời, xem ra rất nhẹ nhàng, tốc độ cũng rất chậm, cái kia chỉ có điều là bởi vì ngươi khoảng cách nó quá xa duyên cớ. Kỳ thực vẹn vẹn chỉ cần một cái nháy mắt trong nháy mắt, bạch vân cũng đã thổi qua trên mặt đất cần nửa ngày mới có thể đi xong lộ trình. Cùng Lục Tiểu Phụng so với, rất nhiều người hội quên Hoa Mãn Lâu võ công, nhưng trên thực tế Lưu Vân Phi tụ vốn là một loại thần kỳ mà rung động lòng người võ công, loại này võ công khó luyện trình độ cao hơn nhiều cần lấy đồng tử công làm trụ cột thập tam thái bảo kim trung cháo. Lưu Vân Phi tụ ở Hoa Mãn Lâu trong tay khiến dùng đến, cũng không thể so Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ yếu bao nhiêu. Lục Tiểu Phụng không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ, như trước không có bất luận động tác gì, chỉ là lặng lặng nhìn Hoắc Thiên Thanh. Hoắc Thiên Thanh bất động, hắn cũng tuyệt không động. Mã Hành Không nhưng bỗng nhiên đứng thẳng người lên, lạnh lùng nói, "Hoắc tổng quản hảo ý mời các ngươi đến uống rượu, không nghĩ tới các ngươi càng là tới quấy rối." Tiếng quát bên trong, hắn đưa tay tới eo lưng trên tìm đòi, đã lấy ra một con ngư lân tử kim cổn long đồng, đón gió run lên thân đến thẳng tắp đâm về phía Tô Dương huyết hầu. Cùng mặt khác năm người so với, Mã Hành Không giang hồ càng lão, đương nhiên rõ ràng Hoa Mãn Lâu tuyệt không là dễ đối phó, hơn nữa bất kể là ai giết Hoa Mãn Lâu, Giang Nam Hoa già cũng tuyệt đối sẽ buông tha người kia. Khoái kiếm tiểu Tô thì lại khác, người này luôn luôn một người đang kiếm, người cô đơn hành tẩu giang hồ, có thể cùng Lục Tiểu Phụng hôn cùng nhau, cũng 8/10 chỉ là bởi vì tiểu duyên cớ. Quan trọng nhất chính là, trong chốn giang hồ gọi là khoái đao, khoái kiếm, khoái thứ, khoái phủ, khoái tiên, khoái thương, khoái trưởng, khoái thối, khoái phiêu nhân số cũng đến không hết, người như vậy vừa vặn bình thường đều sẽ không rất nhanh. Mã Hành Không này điều cổn long đồng trên, cũng thực sự có khác với tất cả mọi người chiêu thức. Cổn long đồng danh xứng với thực, toàn bộ hình dạng là một cái phiên cổn kim long, long thân có nghịch lân, có thể đoạt người binh khí, long thủ có tiêm sừng, có thể điểm người về đạo, long khẩu có lợi sỉ, có thể nứt ra người thịt. Còn chân chính nguy hiểm, nhưng là nhất điều long thiệt, bách luyện tinh cương chế tạo long thiệt. Cổn long côn đâm tới một nửa, chỉ nghe cách một tiếng vang nhỏ, che kín gai nhọn lòng chùy bên trong lại có chuôi kiếm bạc mà sắc bén bắn ra ngoài. Tô Dương lặng lặng ngồi, không né không phản ứng. Mắt thấy long thiệt đến trước mặt mình, Tô Dương đột nhiên giỗi ra hai ngón tay một giáp. Lại là cách một tiếng, chuôi này bách luyện tinh cương long thiệt đoạn kiếm đã đứt thành hai đoạn. Linh tê nhất chỉ thứ này, Hoa Mãn Lâu có thể học, Tô Dương cũng có thể học. Tô Dương cái chán chảy ra một viên mồ hôi hột, đó là bởi vì lần thứ nhất sử dụng linh tê nhất chỉ căng thẳng. Tô Dương lại muốn cất tiếng cười to, cái kia mấy cái võ hiệp chi tâm bỏ ra thực sự quá đáng giá. Vẹn vẹn dùng 10 cân tiểu liên đổi Lục Tiểu Phụng dâu mép còn có hắn linh tê nhất chỉ, trên đời còn có so với này càng có lời buôn bán sao? Nếu là làm cả đời chỉ kiếm lời không bồi buôn bán Diêm Đại lão bản còn sống sót, nhìn thấy Tô Dương làm này buôn bán, tuyệt đối lại muốn bị tươi sống tức chết cũng vô dụng. Loại này buôn bán là chỉ cùng bằng hữu làm, có chút bằng hữu, mặc dù ngươi biết rõ hắn liền ngươi một điều cuối cùng khố tử đều lừa gạt, ngươi cũng chỉ có thể nhiều nhất cười hì hì truy hắn dừng lại một trận, có thể quay đầu lại vẫn là cam tâm tình nguyện đem khố tử cởi ra giao cho hắn. Bởi vì ở mặt khác một thời điểm nào đó, người bạn này có thể ở truy ngươi một quyền sau khi không chút do dự đem mệnh giao cho ngươi. Chương 123, giang hồ có người nối nghiệp. Có thể ngồi ở đây cái thủy các bên trong chắc chắn sẽ không có hạ soàng. Long thiệt đoạn, Mã Hành Không sắc mặt khẽ thay đổi, trên tay nhưng không chút nào chậm, theo sát run tay một cái, cổ long đồng bay về phản đánh, một đôi long giác gấp điểm Tô Dương sau não. Tô Dương liền kiếm đều không rút, trực tiếp một cước đá vào cổ long đồng. Cổ long đồng trên nguyên bản rót vào công lực liền không mạnh, lại bị đã dung hợp ở Tam Giang Tâm Pháp bên trong hóa huyết ma công hóa huyết hiệu quả suy giảm, nhất thời bị đạp bay ra ngoài, rất xa rơi vào thủy các ngoại hồ sen bên trong, phù phù một tiếng bọt nước tung tóe, chấn động tới vài con nết hoa hoa kêu loạn. Mã Hành không người cũng ngã trên mặt đất, đập vụn đầy đất tảng lớn chảy đến rĩa, thủy canh tiên một con một mặt, cả người lăn trên đất, thậm chí ngay cả thoại đều sẽ không nói. Hắn hiện tại cảm giác lại như ở sông nhỏ câu bên trong câu cá, đột nhiên bong bóng cá hơi động, từ trong nước sông tới một cái dài mấy trượng đại ngạn ngư. Tô Dương trừng mắt hắn, ngươi không đi tìm ngươi côn từ sao? Mã Hành không thật giống rõ ràng cái gì, vội vã bò lên nói, ta này liền đi ngay bây giờ. Nói xong, hắn lại không chút do dự xoay người cũng theo phù phù một thoáng nhảy vào bên ngoài hồ sen bên trong, như một cái đại hoa như thế nhanh chóng hướng bên bờ bơi đi, bò lên bờ sau khi như một làn khói chạy. Vẫn không nói gì, Tô Thiếu Anh nhìn Mã Hành không bóng lưng, không khỏi lắc đầu nói, hảo công phu, hảo cước pháp. Hảo công phu tự nhiên là nói Tô Dương, chính là không biết hảo cước pháp nói chính là Tô Dương đạp bay cuộn lòng côn cái kia một cước, vẫn là Mã Hành không đào tẩu khinh công. Tô Dương nhàn nhạt nói, không phải công phu của ta được, mà hắn trên lệch chút. Vân Lý Thần Long năm xưa công lực, bây giờ nhiều nhất chỉ còn lại 3-4 phần, chẳng lẽ là nội thương rất nặng? Tô Thiếu Anh nói, thật tin tưởng, 3 năm trước hắn xác thực đã trúng Hoắc tổng quản một phách không trưởng. Bằng không hắn loại này ở đầu đao liếm huyết tới được người, làm sao hội bỗng nhiên trở nên lại định nọt lại nhát gan? Tô Dương cười nói, tuy rằng công phu yếu đi, thế nhưng hắn ra tay kinh nghiệm nhưng càng thêm láo lạc, chẳng trách có thể ở đây có một cái chỗ ngồi. Tô Thiếu Anh nói, nhưng hắn vẫn chạy. Tô Dương nói, đó là bởi vì những năm này võ công yếu đi dần, để hắn rõ ràng như thế nào mới có thể bảo mệnh, hay là như vậy hắn trái lại có thể sống thêm mấy năm. Tô Thiếu Anh bỗng nhiên nói, ta là sử dụng kiếm, thỉnh giáo Tô công tử kiếm pháp, xin mời. Xin mời hắn bỗng nhiên đem đôi đũa trong tay trên chết ra. Cái này tao nhã nho nhã thiếu niên học sĩ, giờ khắc này càng lấy nha khoái làm kiếm, sử dụng tới chính tông nội gia kiếm pháp. Trong nháy mắt gian, đã hướng về Tô Dương đâm ra bảy kiếm. Lục Tiểu Phụng vẫn không có động, chỉ là lặng lặng nhìn Hoắc Thiên Thanh. Hoắc Thiên Thanh bất động, hắn cũng tuyệt không động. Thủy các bên trong đã có 3 người, vĩnh còn lâu mới có thể chuyển động, Nhạn Linh đao tả cắm ở song linh trên, Tam Thiết côn đã bay ra ngoài cửa sổ, Liên Tử thương đã đứt thành 4 đoạn. Hai người khác hiện tại ánh mắt vẻ mặt hầu như cùng Mã Hành không vừa nãy ngã xuống đất thời điểm giống như lúc, bởi vì bọn họ cũng phát hiện mình câu lên một cái trên đầu cắm vào hoa đại ngạc ngư. Hoa Mãn lâu thở dài, đột nhiên vung tay lên, ống tay áo run đến thẳng tắp, ầm ầm hai tiếng vang trầm, Lưu Vân Phi tụ đánh vào hai người này ngực. Hai người này lập tức không đứng thẳng được bị rung ra thủy cát, ở giữa không trung bay có tới 3-4 trượng, rơi vào trong ao sen. Lúc này Tô Thiếu Anh đã lại công ra thức thứ 2 liên hoàn bảy kiếm, kiếm pháp nhẹ nhàng, biến hóa tinh xảo, kiếm kiếm không rời Tô Dương thai mắt vừa mới gian. Hoa Mãn lâu vẫn là ngồi ở chỗ đó, trong tay cũng cầm cái ngân chất nha khoái, nhanh chóng cùng Tô Thiếu Anh liền đối với bảy kiếm. Con 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 con. Liên tiếp nhẹ vang lên từ giữa hai người phát sinh, ngân chất chiếc đua thậm chí đã tiên ra đốm lửa. Nguyên nội dung vở kịch bên trong ngồi ở chỗ này cùng Tô Thiếu Anh đối với kiếm hẳn là Hoa Mãn lâu. Hoa Mãn lâu tuy không hiểu Nga Mi giảng pháp, thế nhưng đối với một cái con mắt không nhìn thấy người mà nói, trên đời hết thể kiếm pháp, nhưng đều giống nhau, vì lẽ đó kiếm pháp của hắn so với Tô Thiếu Anh càng mạnh hơn, vì lẽ đó hắn bất luận dùng binh khí gì, đều so với Tô Thiếu Anh càng mạnh hơn. Mà Tô Dương không như thế. Hắn chỉ biết một chuyện, mặc kệ cái gì kiếm pháp, chỉ cần ta nhanh hơn ngươi, công lực của ta không thể so ngươi nhược quá nhiều, ta liền nhất định mạnh hơn ngươi. Bất kể là Mộng Thập Tam kiếm, vẫn là Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm, thậm chí là Tạ Hiểu Phong kiếm, Tây Môn Suy Tuyết kiếm, Độc Cô Cửu kiếm, hết thảy chiêu thức, chỉ là nói cho sử dụng kiếm người, đang ở tình huống nào, dùng như thế nào xuất kiếm phương thức mới có thể càng nhanh hơn càng có uy lực càng khiến người ta khó có thể chống đỡ, nhưng tuyệt không là khiến người ta cứng nhắc dập khuôn chiêu thức. Liên tục 7 lần nhìn như không có chương pháp gì tiếp chiêu bên trong, cũng đã ngưng tụ Mộng Thập Tam kiếm bên trong nhanh nhất mấy kiếm ý cảnh cùng kỹ xảo. Võ công luyện pháp cùng đấu pháp, đây là hai việc khác nhau, dùng đấu pháp đi luyện công, vậy tuyệt đối luyện không đến nơi đến chốn, dùng luyện pháp đi đánh người, vậy thì là hiểm bị chết không đủ nhanh. Tô Thiếu Anh dù sao còn là một nhiệt huyết thiếu niên, liên tục hai vòng khoái công bị trước mắt cái tuổi này so với mình không lớn hơn mấy tuổi khoái kiếm tiểu Tô từng cái dùng chiếc đua vạch trần, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực dâng lên một luồng hiếu thắng không chịu thua tâm ý, uống thanh cẩn thận rồi, đôi đũa trong tay kiếm thế biến đổi, kiếm pháp gọi dường như mang theo đao pháp thẳng thắn thoải mái cương liệt tư thế. Đây mới là Độc Cô Nhất Hạc một mình sáng tác đao kiếm song sắt thất thất tứ thập cửu thức, hắn tập trung vào Nga Mị môn hạ thì ở đao pháp trên đã có cực công lực thâm hậu, trải qua 30 năm khổ tâm, dĩ nhiên đao pháp cương liệt trầm mãnh, dòng nhân Nga Mi linh tú thanh kỳ kiếm pháp. Cái môn này một mình sáng tác tuyệt chiêu, có thể dùng đao sứ, cũng có thể dùng kiếm, chính là trong thiên hạ độc nhất vô nhị công phu. Loại công phu này Tô Dương từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Kiếm có kiếm kỹ xảo, đao có đao diệu dụng, dường như thiên địa cách xa nhau vạn dặm, âm dương tương hỗ là hai cực, trắng đen không hợp tính. Nhưng nếu là thiên địa hợp, âm dương giao, trắng đen dùng, cái kia chắc chắn hội sáng tạo ra một cái hoàn toàn khác nhau tân thế giới. Vì lẽ đó Tô Dương vẫn cùng Tô Thiếu Anh ở đối chiêu, xem ra tựa hồ phải đợi đối phương đem thất thất tứ thập cửu kiếm toàn bộ dùng chiếc đua khiến xong, tỉ mỉ đưa cái này từ không thấy thế giới xem cái rõ rõ ràng ràng. Có thể, hắn không chỉ có muốn chính mình nhìn rõ ràng, cũng hy vọng một người khác cũng có thể nhìn rõ ràng. Khi một tiếng, một chiêu cuối cùng, Tô Thiếu Anh chiếc đũa lại một lần không có chút hồi hộp nào bị Tô Dương ngăn trở. Động tác của hắn im bặt đi, nắm khoái cánh tay thủy ở bên người, rốt cục không động thủ nữa. Bất luận người nào cũng đã nhìn ra, động thủ nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn trầm mặc không nói, một lát sau khi ngẩng đầu cực kỳ thành khẩn hỏi Tô Dương, ngươi vẫn phòng thủ, ta không công phá được ngươi, nếu ngươi muốn tiến công, phá đao kiếm của ta song sát, cần mấy chiêu? Tô Dương cũng rất chăm chú nghĩ đến một lần, đắc, tiền nhị thập lúc kiếm ta không thể không thủ, tiếp nhị thập thất kiếm lên, ta bất cứ lúc nào có thể phá. Tô Thiếu Anh trong mắt lộ ra một tia thống khổ, nhưng rất nhanh lại khôi phục sáng sủa. Đôi đũa trong tay của hắn mới vừa rồi còn so với tính mạng càng khẩn yếu hơn, giờ khác này nhưng như rác rưởi như thế bị tiện tay ném vào một bên hà hoa đường. Nhận được giáo huấn, đã tạ rồi. Tô Thiếu Anh hướng Tô Dương vừa báo quyền, một năm sau khi, lại thỉnh giáo với Tử Kim Sơn Điên. Tô Dương gật đầu nói, một năm sau khi, ta như sống sót, tất nhiên đến hẹn. Tô Thiếu Anh xoay người, nhanh chân đi ra thủy cát, không có một tia lưu luyến cùng do dự. Hắn là ngày hôm nay cái thứ nhất dựa vào chân của mình, từ thủy cát bên trong đi ra ngoài người. Nhìn Tô Thiếu Anh bóng lưng, Tô Dương đống nhiên có một cái chưa từng có kỳ ý chợt nảy ra, cảm giác mình tựa hồ có hơi lão, nhân vì chính mình đối với cái này bóng lưng cảm giác đầu tiên, lại là cái rất đáng yêu người trẻ tuổi. Trong chốn giang hồ chính là bởi vì có như vậy một đám tuy rằng ấu trị nhưng tràn ngập phân chấn, tuy rằng kích động nhưng minh thị phi người trẻ tuổi, mới hội sinh cơ bừng bừng, mới có thể một đời sinh sôi liên tục truyền thừa tiếp, mới không còn hoàn toàn biến thành một cái tràn ngập mùi hôi thối danh lợi chẳng. Chính nghĩa cần còn cao cường hơn công phu, càng cần phải tinh thần truyền thừa. Như vậy người trẻ tuổi, hà tất để Tây Môn Suy Tuyết cái kia ra tay liền muốn đòi mạng ra hỏa một chiêu kiếm giết đây? Mà có thể dạy dỗ như vậy một cái đáng yêu người trẻ tuổi ra hỏa, lẽ nào thật sự chính là một cái tội ác tày trời đại gian tự chung kẻ ác? Chương 124, đột nhiên thông suốt. Thủy các bên trong, Châu Quang Bảo khí các còn có thể một trận chiến người, chỉ còn dư lại Hoắc Thiên Thanh. Lục Tiểu Phụng phía sau, đứng Tô Dương cùng Hoa Mãn Lâu. Lục Tiểu Phụng như trước không núp đích, bởi vì ai đều có thể nhìn ra, Hoắc Thiên Thanh ở tình huống như vậy đã sẽ không cử động nữa. Một cái Lục Tiểu Phụng đã cần hắn đánh tới vô cùng tinh thần ứng phó, huống hồ hiện tại lại nhiều Hoa Mãn Lâu cùng Tô Dương. Từ cổ chí kim, hết thảy kiêu hùng nhất định có một cái điểm đặc trưng chung, bình tĩnh. Diêm Thiết San thi thể đã chậm rãi nổi lên mặt nước, phiêu khắp nơi thủy các cái khác hoa sen đường trên mặt nước. Mập mạp thân thể chợt cao chợt thấp trầm nổi, gương mặt đen tui xanh lên, trên mặt hai con mắt bị bong bóng cổ đi ra, trừng trừng nhìn bầu trời đêm, khiến người ta nghĩ đến chết không nhắm mắt bốn chữ này. Hoắc Thiên Thanh một lần nữa ngồi xuống, cũng không nhúc nhích, trên mặt không chút biểu tình, phảng phất mang theo cái tái nhợt mặt nạ. Tô Dương nhẹ nhàng hít một tiếng, nói, Diêm Thiết San của cải, có thể nói có chí ít một nửa là thông qua hắn những năm này thông qua chính mình kinh doanh thu được. Trong này lại có ít nhất một nửa là công lao của ngươi. Hoắc Thiên Thanh cũng không có phủ nhận, Châu Quang Bảo khí các có thể có ngày hôm nay quy mô, thậm chí Diêm Thiết San có thể sống tới ngày nay, với hắn đều có rất lớn quan hệ. Nhưng là ngươi thực sự không nên hạ độc chết hắn. Lục Tiểu Phụng nói. Hoắc Thiên Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, nói: các ngươi cho rằng là ta độc chết hắn, chẳng lẽ không đúng sao? Lục Tiểu Phụng hỏi. Hoa Mãn Lâu tựa hồ đem vừa nãy tiệc rượu bên trong hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hắn chậm rãi nói: tiệc rượu là ngươi sắp xếp. Diêm Thiết San uống xong cái kia chén rượu sau khi, đang muốn nói ra năm đó tại sao không sẽ tìm Kim Bằng Vương Triệu Tiểu Vương Tử nguyên nhân, chỉ nhìn ngươi một chút, một mực ngay lập tức sẽ độc phát ra. Sau đó ngươi rất hợp thời kỳ nói một câu là chúng ta bức tử Diêm Thiết San, chứ ngươi ra tựa hồ không có người nào có cơ hội cùng động cơ độc chết hắn. Động cơ? Hoắc Thiên Thanh lắc đầu cười nhạo nói, không sai, Diêm Thiết San không có nhi tử, hắn vừa chết, Châu Quang Bảo khí các chuyện đương nhiên liền hẳn là do ta tới đón quản, sơn tây đệ nhất nhà giàu của cải liền từ trên trời giáng xuống giống như rơi vào trong tay ta, đương nhiên trước lúc này, ta muốn giết các ngươi vì là Diêm đại lao bản báo thù, trên giang hồ còn có thể tán ta một tiếng có tình có nghĩa hảo hán tử. Tô Dương ba người không nói gì, lặng lặng chờ hắn nói xong. Có thể các ngươi không nên đã quên, cái kia bầu rượu chúng ta đều uống qua, thế nhưng hiện tại cũng khỏe thật ngồi ở chỗ này. Hoắc Thiên Thanh nói. Tiểu không có độc, chén rượu không hẳn không có độc. Tô Dương nói. Hoa Mãn Lâu đông nhiên xoay cổ tay một cái, trong tay đã có thêm một cái sứ thanh hoa chén rượu, chính là vừa nãy Diêm Thiết San uống rượu dùng con kia. Chén rượu bên bờ, lập lòe u lam ánh sáng lộng lẫy.